Chương 628, Triệu Đô An, Thiên Nhân. Đồ chơi kia, ta cũng vậy a. Chương 628, Triệu Đô An, Thiên Nhân. Đồ chơi kia, ta cũng vậy a. Dường như chỉ là thời gian trong nháy mắt, tất cả động huyền hồ biến thành một mảnh chiến trường. Giờ khắc này, theo hai bên triệt để vạch mặt, hai phe trận doanh cao thủ tuần tự ra tay, lẫn nhau từng đôi chém giết. Trong lúc nhất thời, các nơi bồng bột pháp lực, tràn trề khí cơ xen lẫn, nhất là mọi người đỉnh đầu, trên bầu trời nữ đế cùng võ tiên khôi chiến đấu, càng đem xung quanh đây xung quanh mười dặm thiên địa quái, đầy trời tầng mây thì chấn động ra kỳ dị hình dáng tướng mạo. Mà đem đối ứng, Triệu Đô An cùng Tĩnh Vương lại giống như đứng ở phong bạo phong nhan trong. Mặc cho chung quanh chém giết làm sao hung mãnh, hai người lại lù lù bất động, nghiêm chỉnh giống như phương thế giới này trung tâm. Ngươi thì những thủ đoạn này sao? Nếu chỉ có điểm ấy bản lĩnh, ta thực sự nhìn không ra ngươi câu này thử một lần bắt đầu nói từ đâu. Triệu Đô An nét mặt quái dị nói. Hắn nhìn như thả lỏng cực kỳ, dưới tình huống như vậy còn cố ý nói chuyện thiếm. Nhưng kỳ thực tinh thần cùng thân thể đã căng cứng đến cực hạn, cảnh giác bốn phía có thể còn ẩn giấu cường địch. Tĩnh Vương lại giống như nhìn ra ý nghĩ của hắn, cười cười nói không cần tìm. Bản vương lần này mang tới giúp đỡ đã toàn bộ ở chỗ này. Triệu Đô An trong lòng cảnh giác không giảm trái lại còn tăng, thật sao? Vậy ta là thật không rõ, trong lòng ngươi lòng tin sao là? Chính mình thế nhưng đường đường thế gian cao phần cảnh, khoảng cách đại viên mãn cũng kém nhất tuyến, Tĩnh Vương làm sao chống lại? Lòng tin. Tĩnh Vương lúc này nở nụ cười, hắn cười vô cùng tự phụ, vô cùng kiêu ngạo, vô cùng xem thường. Hắn gần như quan sát nhìn Triệu Đô An nói, ngươi. Nhưng mà ngay một khắc này, bất ngờ đã xảy ra. Chỉ thấy Triệu Đô An hốc mắt bên trong đột ngột nổi lên nở rộ liên hoa, mà một con toàn thân trong suốt long nữ mở mắt. Thần linh long nữ. Giờ khắc này, Triệu Đô An không có dấu hiệu nào phóng xuất ra long nữ, cố gắng ngay đầu tiên đem Tĩnh Vương xử lý. Rốt cuộc đời trước nhìn qua vô số phim truyền hình hắn biết rõ, khi nào có thể nói nhảm, khi nào không thể. Lần trước long nữ ăn hết cổ hoặc chân nhân về sau, như là nhận lấy bổ dưỡng bình thường, mặc dù cũng không biến hóa về mặt bản chất, nhưng lại khôi phục được lực lượng trạng thái đỉnh phong. Giờ phút này, Triệu Đô An vì không có sơ hở nào, đem long nữ lực lượng toàn bộ bao phủ trên người Tĩnh Vương, không giữ lại chút nào. Hoang dại thần linh đồng thuật, có thể khiến thiếu hụt thủ đoạn ứng đối thế gian tu sĩ cũng trong nháy mắt trầm luân. Nhưng mà Tĩnh Vương sao lại không hề thủ đoạn? Bên hông hắn treo một viên nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt eo ngọc đột nhiên sáng lên. Một đạo vô hình vô chất, lại chân thực tồn tại lực lượng thần hồn bao phủ toàn thân hắn, long nữ toàn lực một chút, cũng chỉ như là đạn đập đệm tại hư ảo trên tâm chắn, không khí đẩy ra từng vòng gợn sóng. Đồng thời, long nữ nhắm mắt lại, cuộn mình trở về liên hoa trong. Triệu Đô An hai mắt thì khôi phục như lúc ban đầu. À, thần long tự tăng nhân trong tay long nữ quả nhiên rơi vào trong tay của ngươi. Tĩnh Vương cũng không vô cùng kinh ngạc, thần sắc lạnh nhạt nói, do đó, ngươi chính là dùng thứ này tại hồ đỉnh xử lý cổ hoặc chân nhân đi. Chính vì hắn biết được cổ hoặc chân nhân bị giết một chuyện, mới càng cố ý tại đeo trên người giống nhau thần hộ mệnh hồn cổ đại chân vật. Không, ngươi đoán sai lầm rồi. Triệu Đô An đồng dạng cũng không rất thất vọng, như Tĩnh Vương chỉ dùng long nữ có thể xử lý, vậy cũng không khỏi đánh giá quá thấp vị này bắt vương đứng đầu phân lượng. Đối với Tĩnh Vương hiểu rõ làm sơ kính xuyên ấp, cùng hồ đỉnh đánh một trận, hắn đồng dạng cũng không ngoài ý muốn, chỉ là bình tĩnh nói, ngươi chừng nào thì hiểu rõ từ giản văn còn sống sót? Lẽ nào làm sơ huyền môn đạo chính, ngươi đã từng tham dự? Là từ giản văn phía sau người ủng hộ. Cho nên huyền môn đảo chính sau khi thất bại mới một thằng âm thầm ủng hộ khương phụ xã. Tĩnh Vương lắc đầu, thần sắc bế nễ, từ giản văn phế vật kia cũng xứng lệnh bản vương hiệu chung. Bản vương như trước thời gian hiểu rõ hắn còn sống sót, sớm đưa hắn nhị hoàng tử lá bài này lợi dụng. Đến lúc này hắn đã không có che giấu một số việc thiết yếu, thậm chí Tĩnh Vương thì không quan tâm thật lãng phí một ít miệng lưỡi. Một mặt là hắn đồng dạng muốn làm rõ sở Triệu Đô An át chủ bài tránh thất bại, ngoài ra đối với dạng này một nhiều lần cho mình tạo thành vô số phiền phức ghê tởm ra hỏa, trực tiếp đem nó giết chết, chẳng phải là trong lòng không đủ nhanh ý? Do đó là từ giản văn không lâu mới tìm được ngươi. Triệu Đô An gật đầu một cái, nói, rất tốt, đa tạ ngươi giải khai của ta một hoài nghi, chẳng qua tiếp xuống đao của ta cũng sẽ không vô tình. Ngươi bên hông ngọc bội có thể đỡ nổi thần hồn phương diện tập kích, nhưng cũng hay không năng lực gánh bắt được đao kiếm. Tĩnh Vương lại không hề sợ hãi, tiếp tục vừa rồi gãy mất nói ra, Triệu Đô An, ngươi không phải hỏi bản vương có gì sức lực đối địch với ngươi sao? Bây giờ liền kể ngươi nghe. Nói chuyện đồng thời, Tĩnh Vương chậm rãi bước lên phía trước. Cũng là một bước này, trên người hắn hoa lệ áo mãng bảo đống nhiên vỡ vụn, vải vóc vỡ ra trong thanh âm, hoa phục anh tạc hiện ra bên trong phủ lấy nhuyễn giáp, mà đây không phải mấu chốt, trọng điểm ở chỗ trên người hắn đột nhiên luồn lên hàng luồng màu quýt ánh sáng, đó là từ trong lỗ chân lông dâng lên mà ra trong vắt khí cơ. Tĩnh Vương dưới quần áo cơ thể hở ra, nguyên bản có vẻ hơi vẻ già mua gương mặt trong nháy mắt khí huyết tràn đầy, hoa dâm tóc mai chuyển thành đen nhánh, làn da nếp vốn bị săn bằng, hắn giống như một chút trẻ 10 tuổi. Một cỗ tràn trề khí thế tràn ngập ra, hắn khí thế trên người còn đang ở kéo lên, theo thế gian sơ phẩm một thẳng leo lên đến trung phẩm, cao phẩm, viên mãn. Cuối cùng theo một tiếng hơi không thể hơi xiềng xích căng đứt âm thanh, Tĩnh Vương tử văn khí thế trên người lại dường như có thể so với nửa bước tiên nhân cảnh giới. Triệu Đô An đồng tử bỗng nhiên thu hẹp, lần đầu tiên lộ ra kinh sợ. Tĩnh Vương vừa cười vừa nói, ngươi không phải hỏi bản vương sức lực sao là sao? Triệu Đô An, ngươi cho là mình là võ đạo thiên tài, có thể bản vương lại lẽ nào cũng là tầm thường sao? Ngươi cho rằng bằng vào tu vi liền có thể áp chế bản vương? Ha ha, hắn cười ngạo nghễ, ánh mắt bế nghễ, hiện tại ngươi lại đến nói một chút, hôm nay ai thắng ai thua? Nửa bước tiên nhân. Tĩnh Vương tự thân lại chính là nửa bước tiên nhân cảnh võ nhân. Triệu Đô An sắc mặt nghiêm túc, hắn nghĩ tới Tử Văn có thể có rất nhiều át chủ bài, cũng nghĩ qua ngay cả Tử Kính Đường đều có thể nhất thời tiến vào thiên nhân, Tĩnh Tĩnh Vương tất nhiên thì có thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tĩnh Vương tự thân tu vi lại cao như thế. Như Tĩnh Vương thân mình thì cường đại như vậy, làm sơ hai lần ám sát hắn, vì sao cũng còn muốn giả tá tay người khác, mà tự thân cũng không xuất mã. Dấu rốt. Triệu Đô An trong lòng toát ra hai chữ này tới. Cần biết, tại triều đình ảnh vệ trong hồ sơ, Tĩnh Vương mặc dù từ nhỏ thì có tu hành, nhưng tu hành thiên phú khá là bình thường, chỉ là không am hiểu chém giết phàm thai võ nhân, cơ bản ở vào cường thân kiện thể giai đoạn. Bởi vậy, hắn nhìn tính và tính, cũng không có tính tới Tĩnh Vương thân mình tu vi điểm ấy. Ngươi là có hay không đang nghĩ, bản vương vừa có tu vi như thế, vì sao trước kia chưa từng hiển lộ? Tĩnh Vương như là nắm chắc thắng lợi trong tay, đáp ý nói, chương 628, Triệu Đô An, thiên nhân. Đồ chơi kia, ta cũng vậy a, hai, chương 628, Triệu Đô An, thiên nhân. Đồ chơi kia, ta cũng vậy à, hai, không sai, tự nhiên có dấu rốt tầng này, thân làm hoàng thất con cháu, bản vương lúc tuổi còn trẻ thì nhìn qua hoàng thất kia vài tòa bia đá, càng không như các ngươi những thứ này cũng vụng, chỉ có đã đến cảnh giới mới có thể nhìn xem một tầng. Chỉ là bản vương làm năm liền biết được thân làm hoàng tử, quá mức phát triển chỉ là mối họa đạo lý, cho nên vẫn luôn áp chế thiên phú chưa từng đi tu hành, mãi đến khi được phong Tĩnh Vương, rời xa kinh thành mới rốt cục không còn ngăn chặn, đáng tiếc, thì chính là bởi vì chậm trễ tốt nhất thời gian, cho nên tổn thương tu vi tiến độ, đến cái tuổi này, cũng chỉ vào thế gian viên mãn. Trước đây mấy lần, đối mặt với ngươi chưa từng hiển lộ, cũng chỉ là lo lắng trước giờ dẫn động bản vương kia ngoan chất nữ hạ sát thủ thôi, chỉ cần một nhẫn lại nhẫn, ngược lại là và khởi bình tạo phản về sau, suy nghĩ thông suốt, đúng là vô thanh vô tức, lại lên một tầng, bây giờ cũng coi như đưa thân nửa bước thiên nhân. Triệu Đô An, bây giờ ngươi còn bình tĩnh đúng dung. Triệu Đô An vẻ mặt nghiêm túc, chằm chằm vào khí thế vượt trên tới Tĩnh Vương, trên người tu vi cũng phải kích địa kích phát ra đến, chỉ là hai tướng chống lại lúc, cuối cùng yếu hơn đối phương một tầng. Nhưng mà dù là hai bên tu vi có to lớn như vậy chênh lệch, Tĩnh Vương lại như cũng không có lập tức ra tay, ngược lại là đi hai bước, lại dừng bước, bình tĩnh nói, như thế như vậy, ngươi còn ổn được tâm thần sao? Quả nhiên, nửa bước thiên nhân còn chưa đủ, ngươi lại động can qua như vậy, càng là hơn không biết dùng biện pháp gì, ngay cả bản vương ngoan chất nữ cũng mang ra ngoài. Nghĩ đến cũng là tính tới võ tiên khôi có thể biết ra tay, mà ngươi tất nhiên tính tới võ tiên khôi, vậy khẳng định thì ngoài ra ẩn giấu đủ để đặt vững thắng cục thủ đoạn. Vừa rồi long nữ đối phó tầm thường thế gian tu sĩ đầy đủ, nhưng đối phó với lợi hại hơn lại không đủ. Cho nên, là loại đó năng lực nhất thời đạt được thiên nhân cảnh tu sĩ bí thuật sao? Nghe nói ngươi khi đó tại Lâm Phong đạo, từng nhất thời tấn cấp thiên nhân, hành vân bố vũ, dập tắt vân phủ binh đốt thành kế hoạch, nghĩ đến chính là dùng thủ đoạn nào đó. Sau đó giết Tử Kính Đường có phải thì dùng qua? À, không cần trả lời, bản vương thì cũng không thèm để ý, bản vương chỉ biết là có đại sư huyền ấn tại phương Tây, Trương Diễn nhất hôm nay khẳng định không cách nào xuất hiện, mà muốn triệt để đem ngươi áp chế, nhìn tới chỉ có thể vận dụng thiên nhân cấp lực lượng. Nói chuyện đồng thời, Tĩnh Vương trong tay ảo thuật xuất hiện một viên kỳ dị vàng óng ánh đan dược. Tại Triệu Đô An không có phản ứng trước, thì ném vào trong miệng nuốt vào. Đó là cái gì? Triệu Đô An vặn chặt lông mày, sinh lòng bất an. Tĩnh Vương vừa cười vừa nói, ngươi có thể nghe qua Phật Xá Lợi Tử. Triệu Đô An run lên, trong truyền thuyết, Phật môn trọng bảo, dùng lịch đại thiên nhân cảnh cao tăng viên tịch sau hải cốt luyện chế thành Xá Lợi Tử. Tĩnh Vương nuốt cằm nói, này Xá Lợi Tử vô cùng chân quý, bản vương cũng là phế đi thật là lớn công phu, mới lấy được một hạt. Mà này nuốt Xá Lợi Tử lại là càng chú ý, nhất định phải thân có Phật tính. Bản vương vì năng lực tiêu thụ viên này Xá Lợi Tử chọn vẹn ăn chay niệm Phật nhanh 20 năm, về phần thứ này công hiệu sao, ngươi rất nhanh liền hiểu rõ. Quả thực, Triệu Đô An rất nhanh liền hiểu rõ. Vì Tĩnh Vương nuốt vào Xá Lợi Tử về sau, chỉ là mấy lần hô hấp công phu, lồng ngực của hắn thì hiện ra một hạt vàng óng ánh thái dương chậm rãi chìm vào khí hải. Oanh một tiếng không tồn tại oanh minh bên trong, Tĩnh Vương toàn thân kinh lạc cũng bốc cháy lên, trong cơ thể hắn tất cả kinh mạch giai minh sáng bức nhân, loan thoáng, còn có thể nhìn thấy một bộ thiêu đốt Phật cốt ở trong cơ thể hắn, cùng hắn dần dần dung hợp. Tĩnh Vương lần nữa phóng ra một bước. Trong chốc ngắn này, một cỗ có khác với trước đó khí tức đống nhiên dâng lên, như là một cái phiêu diêu khí trụ, bay thẳng bầu trời. Ngay cả ở trên không trung chém giết nữ đế cùng võ tiên khôi cũng sinh ra cảm ứng, gần như đồng thời tạm dừng chém giết, túi đầu nhìn lại, thần sắc biến ảo. Thiên nhân cảnh giới. Giờ khắc này, Tĩnh Vương vì Phật môn Xá Lợi Tử đưa thân thiên nhân. Không phải chân chính thiên nhân, là chỉ có thể kéo dài một quãng thời gian ngụy thiên nhân. Từ Trinh Quan nhanh chóng làm ra phán đoán. Hắn tính chất cùng làm sơ Từ Kính Đường sử dụng tà thần phụ thân có chút cùng loại. Nhưng mà, cho dù là ngụy thiên nhân, thì đủ để hoàn toàn thay đổi tất cả chiến cuộc. Chỉ cần chờ Tĩnh Vương dọn sạch Triệu Đô An, Ngọc Tụ và hàng loạt cao thủ, sau đó lại giết đi lên, cùng võ tiên khôi liên thủ, cho dù là nàng cũng muốn tránh lui. Nữ đế sắc mặt biến đổi, vô thức trong tay Thái A kiếm chuyển đổi góc độ, liền muốn hướng phía dưới Tĩnh Vương chém tới. Nhưng này một kiếm lại bị võ tiên khôi ra tay ngăn cản hạ. Vị này người điên vì võ bình tĩnh nói, bệ hạ, người ta chi chiến còn chưa kết thúc. Nữ đế giận dữ, trở tay một kiếm hướng phía võ tiên khôi quét tới. Trên bầu trời, trong lúc nhất thời kiếm quang như thác nước, thanh thế dọa người. Thiên nhân cảnh giới. Ngọc Đầu Sơn bên trên, Tả Đường đám người chỉ nhìn được kinh tâm động phách. Cái gì thiên nhân? Tĩnh Vương làm sao lại như vậy thành thiên nhân? Cố Đại Nương lẩm bẩm. Xấu Hầu nam tử mắt sắc, nói ra, Tĩnh Vương hẳn là nuốt đan dược gì, nhất thời ngẩng lên thăng lên tu vi, chẳng qua như vậy cũng đủ rồi. Nương, ba cái thiên nhân đồng loạt ra tay, lão tử đời này lúc nào gặp qua bực này cảnh tượng hoành tráng. Thực sự là giá trị hồi giá bé. Lưng đeo hai vai nam nhân cũng có chút kích động, bình tĩnh một chút bình nói, lần này Triệu Đô An xong rồi, trừ phi hắn thì có tương tự thủ đoạn. Một bên khác, còn chưa động thủ sao? Thang Bình nhịn không được nói, hắn gắt gao nhìn chằm chằm xa xa chiến trường, trong tay thiên ly đồng dường như muốn bóc gãy. Trung quanh thần cơ doanh tinh nhuệ nhóm lo lắng địa quay trung quanh tại to lớn thiên nguyên đại pháo bên cạnh. Muốn hay không nã pháo? Nay đại pháo năng lực khóa chặt người, không cần điều chỉnh góc độ có thể đánh tới. Trần Quý đứng ở thiên nguyên đại pháo phát xạ vị trí bên trên, tay gắt gao nắm chặt phát xạ có súng lắc đầu nói, chờ. Đại nhân còn không có phát ra tín hiệu, vậy liền tuyệt đối không thể di chuyển. Thang Bình lo nghĩ không được, cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm xa xa, có thể lúc này còn không nã pháo, đại nhân đang chờ cái gì? Triệu Đô An còn có thủ đoạn sao? Không chỉ là Tĩnh Vương đang chờ, trên chiến trường tất cả mọi người tại cảm ứng được Tĩnh Vương trên người tung bay dâng lên thiên nhân khí tức về sau, đều là trong lòng giật mình, chém giết mặc dù không có dừng lại, nhưng cũng phân ra một bộ phận tâm thần nhìn về phía bên ấy, chờ đợi Triệu Đô An ứng biến. Trần Vương vợ chồng càng là hơn đứng núi chịu sào, cảm nhận được kia câu ngạt thở áp lực. Vô số các tân khách đều nhìn về chính từng bước một hướng phía Triệu Đô An đến gần Tĩnh Vương, thì nhìn về phía như một đầu dê đợi làm thịt Triệu Đô An. Cái họ này Triệu, còn sẽ có át chủ bài sao? Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Triệu Đô An trầm mặc cầm bên hông trấn đao, trầm mặc. Hắn giống như quên đi giờ phút này quanh mình còn có vô số người tại giao chiến, trong hai mắt dường như chỉ có không ngừng đến gần Tĩnh Vương. Hắn cười nói, "Thiên nhân, quả thực rất đáng ngưỡng. Thủ đoạn của ngươi quả thực không ít, chẳng thể trách dám đến tới ta, thế nhưng..." Hắn chậm rãi nói xong, đột nhiên đem chấn đao theo trong vỏ đao rút ra, sau đó phốc một chút hơi vung tay, đem đao đâm vào mặt đất. Hắn bứt bỏ đao. Tĩnh Vương sửng sốt một chút, trong mắt lướt qua hoang mang, không rõ ràng cho lắm. Là bởi vì biết được không địch lại, cho nên bỏ cuộc đầu hàng sao? Vô số người quan chiến trong lòng dâng lên ý nghĩ này. Nhưng mà một giây sau, đã thấy Triệu Đô An giải khai thắt lưng, chậm rãi vuốt ve có hơi bụng to ra, một cỗ sức mạnh huyền diệu bắt đầu ở trên người hắn ngưng tụ, bắn ra, bốc lên. Hắn mặt mày buông xuống, cảm thụ lấy sắp sửa nổ tung khí hải, bình tĩnh nói ra, "Thế nhưng thiên nhân, ta cũng vậy a." Chương 629, thời gian qua đi 600 năm, Thái Tổ Hoàng Đế giáng lâm thế gian. Chương 629, thời gian qua đi 600 năm, Thái Tổ Hoàng Đế giáng lâm thế gian. Thì trên Đại La đảo mây gió biến ảo lúc, cách xa vạn dặm kinh thành, hoàng cung đại nội. Hải công công buổi chiều ăn xong bữa cơm ăn, như cũng một thân một mình đi tới võ công điện trong đại viện, rời cái ghế yên tĩnh ngồi lên, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thanh phong từ đến, đỏ thâm thành cung góc từng cây cổ mục lay động. Là cực thiểu số biết được nữ đế ra ngoài người biết chuyện một trong, Hải công công gánh vác thủ vệ hoàng thành trách nhiệm. Bất luận cái gì tại đây cái cửa quan, dám can đảm xâm nhập hoàng cung kẻ ngoại lai, đều sẽ đối mặt vị này tuổi thọ đã không nhiều cung đình thủ tịch cung phụng tán giết. Hải công công muốn cho rằng hôm nay cũng chỉ là cái bình tĩnh buổi chiều. Nhưng hắn nhắm mắt lại về sau, mới qua mười mấy lần hô hấp, lão thái giám liền đột nhiên mở mắt ra. Dày vải tại gạch xanh mặt đất đặt mạnh, bóng người như chim ưng lăng không bay lên, gắt gao nhìn chằm chằm thái miếu phương hướng. Long 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 cung phục lịch đại đế vương bài vị thái miếu đột ngột chấn động, liên quan tất cả to như vậy hoàng cung cũng hơi lay động. Một đạo hư ảo long ngâm, mơ hồ từ quá trong miếu dâng lên, một đạo sáng chói ánh sáng trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng tới chân trời tầng mây. Này rực rỡ một màn lệnh hoàng cung các nơi, vô số nữ quan, thái giám, cung nữ, thậm chí trong hoàng thành tu văn quán và trong nha môn quan viên đều bị kinh động, hoảng sợ đi ra kiến trúc, ngửa đầu nhìn về phía cột sáng chỗ. Chuyện gì xảy ra? Là thái miếu phương hướng nhanh đi tìm bệ hạ tới. Mọi người bồi rối thời khắc, đột nhiên tất cả mọi người bên thai truyền ra Hải công công giọng trầm thấp, an tâm chớ đổi, bất luận kẻ nào không được tự ý rời vị trí, người vi phạm giết không tha. A đó là cái gì? Triệu Trạch. Vũ Kim Hoa thừa dịp hôm nay tốt xuân quang, tại trong hoa viên chỉ huy hạ nhân kiểm tra vườn hoa mương nước, đột nhiên trông thấy hoàng cung phương hướng tiếng động, kinh ngạc không thôi. Triệu Phán nắm vẻ tín dễ sẽ quyền, thiếu nữ thì ngạc nhiên nhìn qua hoàng cung phương hướng, nói, chẳng lẽ tẩu tử tại tu hành? Thiên sư phủ. Thời khắc này thiên sư phủ thì lâm vào nho nhỏ rối loạn bên trong. Từng người còn lưu thủ kinh sư thuật sĩ đi ra bên ngoài, nghị luận ầm ĩ bởi vì Tây vực giơ cao thiên thú diệt Phật đại kỳ tiến công Tây Bình chuyện, vì thiên sư phụ cầm đầu đạo môn, đã bắt đầu lần lượt hướng Tây Bình đạo trợ rút. Mắt thấy, Phật đạo ở giữa thù hận đem lần nữa nhóm lửa. Bởi vậy, lúc này bất cứ dị thường nào, cũng tiêu động những thuật sĩ thần kinh. Đột nhiên, một đạo màu đen cao lớn thân ảnh phiêu nhiên hạ xuống. Chúng thuật sĩ bận bịu cùng kêu lên hành lễ, gặp qua thiên sư. Trương Diễn nhất chắp hai tay sau lưng, nhìn qua thái miêu phương hướng, thần sắc có một chút xuất thần, lẩm bẩm, vật kia cuối cùng xuất thế sao? Chợt nhìn về phía mọi người, nói, vô sự xảy ra, ai về chỗ nấy? Tân Hải đạo, Đại La đạo, động miền hồ bên trên. Thế nhưng tiên nhân, ta cũng vậy a. Giờ phút này, những người ở nơi này cũng không biết vạn dặm xa kinh thành phát sinh biến hóa. Ngay cả Triệu Đô An câu này nói nhỏ, cũng chỉ có số ít người nghe được. Chẳng qua rất nhanh, bọn hắn thì đã hiểu đã xảy ra chuyện gì. Vì theo Triệu Đô An vừa dứt lời, thân thể của hắn bỗng nhiên dâng lên một cái thông thiên quán địa màu vàng kim của sáng, cùng quá trong miếu dâng lên không khác nhau chút nào. Nay cô sáng xuất hiện lúc, mọi người bên tai tiếng vọng lên rõ ràng long ngâm. Giờ khắc này, tại Triệu Đô An khí hải đan điền bên trong ngủ say một năm có thừa long vách, cuối cùng mở mắt, vừa mới bừng tỉnh, liền từ Triệu Đô An ấn đường thoát ra, tắm rửa cổ sáng phủ diêu mà lên. Long vách nguyên bản nhỏ bé, hiện thế về sau, lại đón gió nhanh chóng bành trướng, hô hấp ở giữa, liền đã hóa thành một tôn khổng lồ hư ảo thần long. Thần long quay quanh tại màu vàng kim cổ sáng bên trên, đầu rồng ngóc lên, phát ra tiếng long ngâm. Mà này còn không phải kết thúc, bởi vì này do Thái Tổ Hoàng Đế suốt đời tu vi, luyện hóa thành võ thần hình thức ban đầu, lại kim quang bên trong chậm rãi vỡ vụn, biến thành vô số quan điểm. Con địa bao phủ Triệu Đô An quanh người cổ sáng đột nhiên bành trướng, khuyết tán đến 10 trượng xung quanh. Như thế, nguyên bản thật nhỏ cổ sáng cũng thành hàng thật giá thật trời xanh cự mục, mà ở kim quang này bên trong, một tôn khổng lồ thần linh hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Nay thần linh cùng thế này biết rõ thần chi mơ hồ diện mạo không hoàn toàn giống nhau, ngược lại là sinh động như thật. Ngài người khoác long bào, đầu đội vương miện, hai tay tại trước người chống một thanh cự kiếm, tóc mai đen nhánh, ánh mắt uy nghiêm. Ngài khổng lồ gần như sánh vai ngọc đầu sơn, suýt nữa muốn thăm dò vào trên tầng mây đang lúc chém giết thiên nhân chi chiến bên trong. Một tấm ngu quốc vô số người đều khuôn mặt quen thuộc, lại quan sát non sông, ánh mắt lạnh lùng. Thái tổ đế. Phía ngoài đoàn người bay, Trần Vương quá sợ hãi, tại mắt thấy long phách hiện thế, Thái tổ hoàng đế pháp tướng giáng lâm một khắc, hắn cũng không còn trầm ổn tư thế, đúng là không hề do dự, hai đầu gối quỳ xuống đất, ngã đầu bảy xuống. Trần Vương phi trầm một hồi, nhưng rất nhanh cũng ý thức được đã xảy ra chuyện gì, xinh đẹp hốc mắt bên trong đều là kinh ngạc mở mịt. Nhưng thông minh như nàng, hay là lập tức đi theo phu quân, đồng dạng quỳ xuống, hô to, Thái tổ hoàng đế. Đang trong chém giết ngọc tụ, đoàn thủy lưu mấy người cũng đều bị này thật lớn một màn rung động, gần như đồng thời dừng tay, lẫn nhau kéo ra khoảng cách an toàn, kinh ngạc nhìn ngửa đầu nhìn qua cao như sơn nhạc, lực áp bách 10 phần thần linh pháp tướng. Đoàn thủy lưu toàn thân run rẩy, giờ khắc này, vị này đương đại thành sơn thủ đồ sinh ra thật sâu e ngại. Hắn biết rõ, đó là thiên nhân lực áp bách. Hôm nay thứ tư tôn tiên nhân xuất hiện. Trên bầu trời, ngay cả võ tiên khôi thì tạm thời một trưởng bố ra, nhất thời rút ra chiến trường, kinh ngạc nhìn qua pháp tướng, giật mình nói, long phách. Trong truyền thuyết, từ thị thái tổ đế lưu lại long phách chân thực tồn tại. Nhưng vì sao lại tiểu tử này trên người, mà không phải trong tay ngươi? Hắn nghi ngờ nhìn về phía nữ đế, sinh ra mãnh liệt khó hiểu. Vì bây giờ nữ đế hàng thật giá thật tu vi, như lại thêm này long phách, võ tiên khôi tự nhận không còn là đối thủ, có thể hết lần này tới lần khác lại mở ra. Từ Trinh quan đáp không được, tuyệt khuôn mặt đẹp lúc trắng lúc xanh, cũng không thể nói nhà mình lao tổ tông lưu lại chân truyền, nàng căn bản khống chế không được, dứt khoát cũng không giải thích, cười lạnh một kiếm chẳng đi, bớt nói nhảm. Người điên bị võ, hôm nay có ngươi không chấm, có chấm không ngươi. Thái tổ đế, long phách, không thể nào, không thể nào. Giờ khắc này, nhận xung kích lớn nhất vẫn là Tinh Vương. Hắn nguyên bản cuồng ngạo không thấy, thay vào đó là mở mịt cùng có hiểu. Hắn cũng không ngoại ý muốn long phách tồn tại, nhưng cũng rõ, vì sao Triệu Đồ An người ngoài này có thể khống chế. Càng làm hắn phẫn nộ là, làm Thái Tổ Đế Vương pháp tướng xuất hiện một khắc này, hắn hiểu rõ cảm giác được huyết mạch của mình nhận lấy kích thích, nguyên bản thuộc về hắn tu vi bị áp chế. May mắn, hắn đã nuốt Phật môn xá lợi tử, tại xá lợi tử đem sức lực phục vụ dưới, tu vi cũng không nhận quá lớn ảnh hưởng, bằng không, chỉ long phách vừa ra, hắn một thân tu vi đều sẽ bị áp chế thành phàm nhân. Dựa vào cái gì? Tổ tiên, ngươi dựa vào cái gì bị này họ khác người thúc đẩy? Tĩnh Vương trong mắt lửa giận dường như muốn phun ra ngoài. Triệu Đô An giờ phút này đắm chìm trong kim quang bên trong, cười nói, cháu ngoan, nhìn thấy tổ tông còn không quỳ xuống, ta quỳ mẹ ngươi. Tĩnh Vương chửi ầm lên, chợt cảm nhận được pháp tướng cũng chỉ có thiên nhân cảnh khí tức về sau, kinh ngạc cùng phẫn nộ chuyển thành tham lam. Giả sử hắn có thể đem long phách theo tên tiểu bạch kiểm này thể nội rút ra, tiêu hóa. Kia, nghĩ đến này, Tĩnh Vương trong lòng cùng nhiệt. Chương 629, thời gian qua đi 600 năm, Thái Tổ Hoàng Đế giáng lâm thế gian. 2. Chương 629, thời gian qua đi 600 năm, Thái Tổ Hoàng Đế giáng lâm thế gian. 2. Cái này cần hồi kinh hỏi một chút gì ta nương có bằng lòng hay không? Triệu Đô An cười nói, hắn giang hai cánh tay, sau lưng khổng lồ pháp tướng bắt đầu theo thật lớn cổ sáng dung nhập thân thể của hắn. Thời gian nháy mắt, cổ sáng biến mất, pháp tướng cũng đã biến mất, có thể Triệu Đô An tự thân khí tức lại không ngừng kéo lên, hắn bên ngoài thân bao trùm lấy kim quang nhàn nhạt, hô hấp ở giữa, liền đã đưa thân tiên nhân. Ngươi cho rằng như vậy có thể áp chế bản vương? Hy vọng hao huyền. Tĩnh Vương cười lạnh, vì viên kia xá lợi tử nguyên nhân sao? Cho nên không thể triệt để đưa hắn đệ chết. Triệu Đô An nhíu nhíu mày, nhưng chợt lông mày giãn hắn ra, hắn không có đi nhìn xuống đất trên chấn đao, chỉ là vận chuyển tay cổ tay, phát ra thanh thúy khớp xương bạo hưởng, nét miệng lộ ra bệnh nhà, tổ tông đánh cháu trai, thiên kinh địa nghĩa. Nói ra địa chữ lúc, hắn bước ra một bước, người đã hướng Tĩnh Vương phi nước đại quá khứ. Và nghĩa chữ còn chưa rơi xuống đất, hắn một quyền liền đã nện vào Tĩnh Vương mặt. Tĩnh Vương kinh sợ dưới, hai tay giao nhau, ngăn tại trước người. Ầm. Chặt chẽ vững vàng va chạm, tất cả mọi người trong lòng như là bị trống truy hung hăng đập dưới. Một ít quan chiến phàm nhân, càng là hơn chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, trái tim siêu phụ tải bơm tiến hàng loạt huyết dịch, dường như sủi lơ. Tiếp theo, vì hai người làm trung tâm, trên mặt đất đầu tiên là những kia đỉnh đài lầu cắt như là trên bờ cắt thành lũy giống nhau dễ như trở bàn tay địa sụp đổ, thậm chí đến gần bị chấn động là bờ miệng. Sau đó, chấn cảm hiện lên hình cái vòng hướng bốn phương tám hướng quyết tán, từng vòng kiến trúc phong quyển tàn vân pha thoái, mặt nước thì dung ra vô số bờ biển, đại đồng hơi nước bị bốc hơi là sương trắng, bao phủ động huyền hồ. Các tân khách kinh hãi thoát khỏi, Trần Vương vợ chồng cũng bị hộ vệ cưỡng ép cầm lên, nhanh chóng hướng càng xa xôi trốn chạy. Chính là bốn phía từng đôi chém giết còn lại một đám thế gian tu sĩ, cũng đều là sắc mặt của biến, quay đầu liền chạy, tránh ra thật xa thiên nhân chi tranh chiến trường. Dung động còn đang ở kéo dài, nói chung thì có hơi lay động. Chợt, tại vô số người nhìn chăm chú, một mảnh xương trắng bao phủ khu vực bên trong, cuối cùng truyền ra không khí tiếng nổ đùng đoảng, sau đó ngay cả hơi nước cũng bị sấy khô thăng hoa. Chỉ thấy Tĩnh Vương bay ngược mà ra, hai chân dán ở trên mặt nước hướng động huyền hồ trung ương trượt, toàn thân bị một quyền này đập đôm đốp rung động. Mũ mạo rơi mất, lệnh đen nhánh tóc dài loạn vũ, khỏe miệng thì tràn ra máu tươi đến, hắn khó khăn lắm ổn định thân hình, ngạc nhiên nhìn về phía lần nữa cất bước, người dài nhìn một bước xuất hiện ở gần hắn Triệu Đô An, trong lòng đối với song phương tu vi có rõ ràng đánh giá. Như đều là hoàn chỉnh trạng thái, hai người đại thể tương tự, nhưng bởi vì long phách đối với hắn tự thân tu vi áp chế, dẫn đến giờ phút này hắn hoàn toàn rơi vào hạ phong. Thiên nhân phía trên cũng có cao thấp. Triệu Đô An nói ra, Từ Văn, nhìn tới ngươi không phải là đối thủ của ta, còn không thúc thủ chịu trói. Tĩnh Vương giận dữ, đồng dạng khuỵu tay kéo về phía sau, dẫn dắt đầy trời khí cơ, một quyền đúng rồi quá khứ, cút. Hai người lần thứ hai đúng quyền, lần này vì bọn hắn làm trung ương, tất cả động huyền hồ hành tạc mười mấy cây của nước, thanh thế dọa người. Ngay cả trên trời nữ đế cùng võ tiên thôi, thấy thế cũng không thể không hướng càng xa xôi Nazi, đem chiến trường tránh ra một viên, để tránh bốn tiên nhân toàn lực ra tay, đưa tới khí cơ đem chung quanh tất cả mọi người nghiền chết. Tĩnh Vương lần này bỏ ra một cánh tay máu thịt bè bét đại giới, lại cũng đem Triệu Đồ An thành công đánh lui. Hắn không buông tha, hít sâu một hơi, thể nội xá lợi tử hào quang tỏa sáng, hoàn hảo một trường bố ra, đầy trời giọt nước hội tụ, như một giải ngân hà hướng Triệu Đồ An đập tới. Triệu Đồ An lại không trốn không né, chỉ là đâm đầu thẳng vào trong đó, trên người huyền quy ấn lực lượng đem hơi nước tránh đi, hắn xông ra thiên hà hai tay chụp vào Tĩnh Vương. Không có gì huyền diệu bí thuật hoặc thần bí chiêu pháp, giờ khắc này, Triệu Đô An lại từ bỏ tất cả chiến thuật mà là như đầu đường bật lộn, hai tay trực tiếp bắt lấy Tĩnh Vương bả vai, phần eo dùng sức, bước chân vận chuyển, tại chỗ xoay một vòng, đem Tĩnh Vương như một túi đống cát hung hăng ngã văng ra ngoài, quần hướng về phía Ngọc Đầu Sơn. Tiểu này ra man, hoàn toàn là đấu sức đấu pháp, nhìn xem vây xem một đám cao thủ nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng mà, Triệu Đô An cùng Từ Văn đều là cưỡng ép mượn thiên nhân lực lượng, căn bản không có được hoàn toàn nắm giữ thiên nhân tinh túy năng lực cùng thời gian, do đó, tiểu này dã man đấu pháp ngược lại thích hợp bọn hắn nhất. Tĩnh Vương hiện lên hình chữ đại nện ở trên vách núi đá, cả người cũng khảm vào trong đó, lớn như vậy ngọn núi cũng chấn động xuống. Trên núi tiểu kiếm tiên nhân và người giang hồ đã hoàn toàn ngây dại, nơi nào còn có lời bình hóng chuyện tâm tính. Như là rừng cây dã thú một đầu đụng vào dù dạ xiếc ác, nhìn qua chém giết khủng long bạo chúa, căn bản không sinh ra mảy may bình luận tâm tư. Mà Thang Bình, Trần Quý đám người đồng dạng kinh ngạc ý bật, chỉ là tuân thủ nghiêm ngặt bản trước, canh giữ ở Thiên Nguyên đại pháo bên cạnh, chờ đợi Triệu Đô An mệnh lệnh. Hoa Tĩnh Vương đem chính mình theo vách núi bên trong rút ra, phun ra một đốm máu, trên người giáp trụ thì mài mòn trong mắt. Trong mắt của hắn lấp lóe điên cuồng, "Tiểu Nhi, chớ có khinh người quá đáng." Hắn hai chân ra sức đạp mạnh ngọn núi, người thời gian nháy mắt, đến Triệu Đô An trước mặt, Tĩnh Vương thể nội xá lợi tử điên cuồng chuyển động, liên tục không ngừng bơm đưa cho hắn lực lượng kinh người. Tĩnh Vương song quyền điên cuồng ném ra, đúng là thời gian nháy mắt thì đánh ra trên trăm quyền. Mà Triệu Đô An đối mặt phong ma Tĩnh Vương, dù là chiếm cứ áp chế địa vị, thì nhưng vẫn bị bách đồng dạng điên cuồng ra quyền phòng ngự. Phanh 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 phanh. Chỉ một thoáng, hai người quyền ảnh xen lẫn, Triệu Đô An quần áo trên người bị nện nát, hiện lộ ra một kiện hỏa hồng sắc giáp trụ. Xích Viêm Thánh Giáp. Một cỗ hỏa diễm phun ra ngoài, đem hai người bao phủ tại một mảnh hỏa diễm thế giới. Kinh khủng nhiệt độ cao bóp méo không khí, Tĩnh Vương áo bào bắt đầu thiêu đốt, hóa thành cho bụi, hắn bị ép triệt thoái phía sau, thoát ly Triệu Đô An, miệng lớn thở dốc, chỉ là Triệu Đô An lại không buông tha, bằng vào Xích Viêm Thánh Giáp phòng ngự vô cùng cố áp chế lực tu vi, bắt đầu đánh tơi bời Tĩnh Vương. Đúng vậy, đánh tơi bời. Giờ khắc này, tại tất cả người quan chiến trong mắt, động huyền hồ trên chém giết cũng hiện ra tính áp đảo cục diện này. Triệu Đô An như là một tôn thượng cổ hỏa thần, toàn thân liệt diễm, thể nội thỉnh thoảng vang vọng long âm, không ngừng dùng các loại tư thế banh sát Tĩnh Vương, mà Tĩnh Vương trên người cổ đại khôi giáp cũng đang không ngừng trong công kích lõm xuống, đứt gãy, các vị trí cơ thể nhuốm máu, sao một thảm chữa được? Có thể xá lợi tử cùng tự thân tu vi lại không ngừng chữa trị thương thế, làm hắn sừng sững không ngã. Đến cuối cùng, Tĩnh Vương cũng có chút chịu đựng không nổi, bắt đầu chạy trốn, chợt tuyệt vọng phát hiện, tốc độ của hắn cũng không bằng Triệu Đô An, mỗi một lần đảo tẩu đều sẽ bị Triệu Đô An đuổi kịp, gắng gượng kéo trở về. Trên lệch lớn như vậy sao? Công Đâu Thiên Nguyên quẳng ống trúc, nhìn xem thẳng nếp miệng. Kim Giản thì ôm pháp trượng, ở xung quanh người chồng đầy thuẫn, kinh ngạc nhìn một màn này, đứng Tĩnh Vương đều có chút đồng tình. Nhưng này một màn, rơi vào một phương khác lại là hoàn toàn khác biệt khủng bố. Đoạn Thủy Lưu ra mặt co quắp, cuối cùng sinh ra bất an đến, công kích ngọc tụ động tác cũng thay đổi chậm, bắt đầu liên tiếp nhìn về phía bầu trời xa xa, kỳ cánh võ tiên khôi đánh bại nữ đế, vội vàng tiếp theo gấp rút tiếp viện. Sai Khả Tiểu mang theo phủ đầu, thở hổn hển, dưới chân trong hồ nước chìm nổi nhìn một đống lớn lung ta lung tung cơ quan tạo vật, nhưng cũng không có ở chằm chằm vào Công Thâu Thiên Nguyên, mà là vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua đại phát thần ủy Triệu Đô An. Đánh như vậy xuống dưới, lẽ nào là bọn hắn muốn thua? Không, bất kỳ lực lượng nào cũng có đại giới, Triệu Đô An muốn không chịu nổi. Tiếu Nhiễm đột nhiên nói, vừa dứt lời, động nguyên hồ trên chém giết cuối cùng tạm dừng, phản phất là Triệu Đô An cuối cùng cảm nhận được mọi mệnh, không tiếp tục công kích. Tĩnh Vương cuối cùng có thể thở một cái, hắn chật vật không chịu nổi, đạp không tại nước hồ bên trên, có chút sợ hai chầm chầm vào xa xa đứng ở hỏa diễm bên trong Triệu Đô An. Chỉ thấy Triệu Đô An cau mày, giơ tay lên xoa xoa cái mũi, lòng bàn tay tràn đầy máu tươi. Giờ phút này, mũi của hắn, lỗ tai, thậm chí khóe mắt bên trong cũng đang có màu tím nhạt máu tươi chảy xuôi ra đây. Tích đáp, tích đáp, tích đáp, rơi vào phía dưới sóng cả cuộn trào mãnh liệt mặt hồ. Tĩnh Vương thấy thế, đầu tiên là sưng sở, sau đó cười ha ha, Triệu Đô An, ngươi muốn không chịu nổi, chữa sai trước càng sau sửa. Chương 630, chém giết Tĩnh Vương. Chương 630, chém giết Tĩnh Vương. Ha ha. Tĩnh Vương tiếng cùng tiếu, ở trên mặt hồ quanh quần mở, rõ ràng đưa vào tất cả mọi người trong hai. Người vây xem nhóm ngây ngẩn cả người, mặt lộ khó hiểu, rõ ràng vừa rồi từ đầu đến cuối đều là Triệu Đô An nghiền ép ấn lại Tĩnh Vương đánh tới bời, sao này Từ Văn là bị hóa điên hay sao? Mà ở chàng trừ ra một đám phạm nhân bên ngoài, còn có rất nhiều cao thủ, giờ khắc này, theo Tĩnh Vương nhắc nhở, rất nhiều người đều nhìn ra mánh khỏe, thần sắc khẽ biến. Tĩnh Vương càng dường như hơn là cố ý, lớn tiếng cười nói, Triệu Đô An, bản vương không biết ngươi mượn thủ đoạn gì, lại đánh cắp thái tổ hoàng đế lực lượng, nhất thời thu hoạch này không thuộc về ngươi tu vi, chẳng qua thiên đạo có thưởng, ngươi vì chỉ là thế gian tu vi cưỡng ép mượn nhờ như vậy lực lượng cường đại, ngươi cho rằng sẽ không có đại giới. Ha ha, ngươi kéo càng lâu, ngươi yếu đuối thân thể thì càng phát ra nhịn không được long phách vĩ lực, do đó, ngươi có phải hiện tại đã cảm nhận được, thể nội tạng phủ tại tổn thương, kinh mạch sắp vỡ nát. Ngươi bây giờ sở dĩ dừng tay, có phải không được không dừng tay hoán một chút ta? Có thể đây cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, ngươi như lại không dừng lại, tiếp tục cưỡng ép vận dụng thiên nhân lực lượng, bản vương trước khi chết thì muốn trước một bước bị long phách đè sập. Thanh âm của hắn rất lớn, thì đích thật là cố ý như thế. Mục đích sao? Tất nhiên là vì ổn định quân tâm, nói cho Thanh Sơn một đám cao thủ nghe, bằng không như Thanh Sơn người chạy, hắn đối mặt một đám cường giả vây công, tiểu chân muốn nuốt hận nơi này. Mà nghe được hắn lời nói này, mọi người lại nhìn về phía đứng ở trong ngọn lửa, lỗ mũi, lỗ tai, hốc mắt bên trong không ngừng chảy ra máu tươi, trầm mặc không nói Triệu Đô An, cảm thấy giật mình. Là cưỡng ép mượn lâu như vậy lực lượng, sao lại không có đáng sợ đại giới? Không đúng a, cái này Tĩnh Vương không phải cũng là dùng Phật môn xá lợi tử tăng lên tu vi, lẽ nào không cần trả giá đắt? Kim Giản khuôn mặt nhỏ tái nhợt, đưa ra chất vấn. Công Đâu Thiên Nguyên lại gần, vẻ mặt nghiêm túc địa nói, làm đúng vậy phải thừa nhận. Bất quá, chưa quên, Tĩnh Vương bản thân liền là nửa bước thiên nhân, chân thực cảnh giới cao hơn Triệu Minh ra một mạng lớn, lại là dung nạp xá lợi tử, làm không biết bao nhiêu năm chuẩn bị. Huống chi, vừa rồi hai người trong chiến đấu, hắn đừng nhìn chật vật không chịu nổi, nhưng lại chủ yếu tại phòng thủ, bởi vậy, hai người như tiếp tục dung giải, khẳng định là Triệu Minh trước nhịn không được. Kim Giản nắm chặt pháp trượng tay càng thêm dùng sức, đốt ngón tay cũng mất màu máu, nhìn trên bầu trời hỏa diễm quân vương lẩm bẩm nói, vậy làm sao bây giờ? Đúng, ngươi không phải đem lại cái đại. Ô thiếu nữ thần quan vừa mới nói mở đầu, thì cho Công Thâu Thiên Nguyên thi pháp ngăn chặn, mập lùn thần quan không nói một lời, mắt nhỏ bên trong lấp lóe quan mang, bằng vào hắn đúng Triệu Đô An hiểu rõ, Triệu huynh nhất định có chỗ mưu tính. Tích đắp một tích đắp hỏa diễm thiêu đốt bên trong, mỗi một giọt máu cũng nhanh chóng bị đốt thành một sợi khói, biến mất không thấy gì nữa. Triệu Đô An cảm thụ lấy trong cơ thể phiên giang đảo hải khí cơ, cùng khắp nơi rớm máu nội tạng, cười cười, hắn bình tĩnh nhìn về phía Tĩnh Vương, ngươi đoán không lầm, nhưng giết ngươi đầy đủ. Hắn không có phủ nhận, bởi vì này không có ý nghĩa. Long phách lực lượng xa so với xá lợi tử cường hãn hơn bá đạo, Triệu Đô An có thể cảm giác được, hắn căn bản không thể hoàn toàn kích phát long phách toàn bộ. Phương án tốt nhất, nhưng thật ra là kích thích long phách sau khi tỉnh dậy, trong thời gian ngắn đem Tĩnh Vương giết chết, cứ như vậy, hắn chỗ phải chịu áp lực nhỏ nhất. Chẳng qua, không giống với này cùng nhau đi tới, kia rất nhiều đụng một cái tức nát tiểu nhân vật, là Bát Vương đứng đầu Tĩnh Vương đích thật là cái kiêu hùng, cũng là một đầu nhưng cùng nữ đế tranh thiên hạ cường long. Bởi vậy, như hắn thật có thể nhanh chóng dây đối phương, ngược lại không thực tế. Ngươi xác định, để lại cho ngươi thời gian còn đầy đủ. Tĩnh Vương cười nhạo nhìn, ánh mắt xem thường, ngươi chẳng lẽ còn dám lại vận dụng? Một giây sau, Triệu Đô An đứng ở hỏa diễm bên trong, hai tay lập tức đưa ra, hai tay nắm tay, như là cầm không tồn tại chống truy. Sau đó, hắn đột nhiên trước người vị trí, song quyền đồng thời truy dưới. Và anh, xung quanh mười dặm phạm vi, tất cả mọi người nghe được một tiếng trầm muộn nổi trống thanh. Đồng thời, Dương Dương đắc ý Tĩnh Vương hoa địa phun ra một ngụm máu tươi, cả người như bị một cỗ vô hình cự lực hung hăng nện vào trên người, riêng là đem hắn hung hăng rơi đập trong nước, nhấc lên từng vòng sóng nước. Nhưng cùng lúc đó, nội chống Triệu Đô An đồng dạng phun ra một ngụm máu, trong thất khiếu chảy ra huyết dịch càng thêm nhiều. Viễn Sơn phá trận cổ. Trên bầu trời, đang lúc chém giết Võ Tiên Khôi nghe được này tiếng trống, cũng nhất thời đem một sợi tầm mắt nhìn về phía phía dưới. Trong mắt lộ ra dị sắc. Một thức này, chính là năm đó ngu quốc thái tổ hoàng đế sáng tạo võ kỹ, chỉ là nghe nói sau đó thất truyền, hoàng thất trong tử tôn lại không người nắm giữ. Hôm nay lại được đền bù chứng kiến thấy. Cùng chấm chém giết, sao dám phân tâm. Nữ đế ánh mắt sắc bén, kiếm quang như thất luyện bung ra, tại Võ Tiên Khôi ngực lưu lại một đạo tinh hồng vết kiếm. Soạt. Tĩnh Vương theo trong hồ nước bay ra, ánh mắt kiên kỵ, hôn tạp kinh ngạc, ngươi điên rồi. Hắn năng lực nhìn ra, Triệu Đô An đây hoàn toàn là thương địch 800, tự tổn 1000 đấu pháp. Vương gia cớ gì nói ra lời ấy? Triệu Đô An mỉm cười, hai tay lần nữa nâng lên, thưa không nổi trống. Và anh. Đạo thứ hai tiếng trống, Tĩnh Vương lần nữa kêu thảm một tiếng, bị nện vào nước dưới và chui ra lúc, hắn khuôn mặt dữ tợn, hô, ngươi dạng này nổi trống, chết trước khẳng định là ngươi. Triệu Đô An máu tươi đã nhuộm đỏ ngực, hắn bất lạnh nhạt như cũ cười nói, ta tại Long Đình lập xuống quân lệnh trạng, không giết ngươi, cũng là chết. Nói xong, thứ ba thông trống rơi xuống. Và anh. Tam thông phá trận trống, Tĩnh Vương đã là đại tàn, thể nội xá lợi tử cũng lu mờ ảm đạm lên. Mà Triệu Đô An thì dường như thành cái huyết nhân, dưới chân hỏa diễm bắt đầu co vào, xích viêm thánh giáp lực lượng thì sắp tiêu hao hầu như không còn. Vậy liền để ngươi chết trước. Tĩnh Vương nổi giận, không còn tránh lui, đúng là hung ác đạp nước hổ, người gào thét lên đánh út về phía Triệu Đô An. Hắn nhất định phải ngắt lời ra hỏa này Viễn Sơn phá trận cổ, bằng không cho dù cuối cùng hắn thắng, nội thương cũng sẽ nhường hắn không mấy năm có thể sống. Triệu Đô An bất đắc dĩ, đành phải bị ép dừng lại nổi trống, lại đấm một quyền một cước, cùng Tĩnh Vương chém giết gần người. Không có kỹ xảo, chỉ có man lực. Hai người ở trong nước đấu sức, như rồng tượng quấn dao, mà Triệu Đô An lại chân mảy may không có tiết thân ý nghĩ, đánh càng thêm điên cuồng, rất nhanh, Tĩnh Vương sợ hãi, hắn sợ. Giờ khắc này, hắn theo Triệu Đô An bình tĩnh ánh mắt bên trong, nhìn thấy quyết tuyệt, ý hắn biết đến, đối phương thật đang liều mạng, mà giả sử đối phương thật liều chết cái mạng này từ bỏ, có phải năng lực giữ hắn lại. Đáp án lệnh Tử Văn không rét mà run. Thế là, giờ khắc này, Tĩnh Vương tại lại một lần đúng quyền về sau, đúng là vặn người liền chạy, bỏ xuống tất cả mọi người, hướng phía phương Đông Phi nước đại, chỉ cần mình năng lực chạy mất, lại kéo một hồi, Triệu Đô An chính mình rồi sẽ chết mất. Muốn đi sao? Triệu Đô An cười nhạt nói, bản đô đốc kiến hội, còn không phải thế sao, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à. Chương 630, chém giết Tĩnh Vương. 2, chương 630, chém giết Tĩnh Vương. 2, nói xong, Triệu Đô An chậm rãi cất bước, trên người bắt đầu có hào quang phun ra, hắn phúc đến thì lòng cũng sáng ra, nhất quyền nhất ước, diễn luyện lên vũ thần đồ mở đầu, lao từ tại đỉnh núi từng đánh ra quyền pháp. Khi mà hắn đánh ra mấy thước về sau, hắn kinh ngạc phát hiện thể nội long phách càng thêm thuận buồm xuôi gió, đáng tiếc, Tĩnh Vương đã thừa cơ chạy ra thật xa một khoảng cách, mắt thấy nếu không thấy vậy, Triệu Đô An chỉ có thể dừng tay, ánh mắt bệ nghệ đánh ra một trường, năm ngón tay bổ lấy, tinh hà treo ngược. Giờ khắc này, hắn giống như về tới vũ thần đồ bên trong, từng cùng lao tử tại cánh đồng tuyết bên trên, nhìn ra xa mục Bắc Sâm Lâm kia một buổi tối. Lúc đó Thái Tổ Hoàng Đế một trường đánh ra, ngôi sao đầy trời cũng dì dào rơi xuống. Mà theo Triệu Đô An sử dụng gian này hồi lâu chưa từng động tới nhất thức phàm thai cảnh giới trường pháp. Động viên hồ xung quanh mười dặm, trên bầu trời vô số nói sợi thô điên cuồng hướng hắn tụ đến. A, Trần Vương vợ chồng cảm thụ lấy gió lớn ảo ạt, biến nhan biến sắc. Ngọc Đầu Sơn bên trên, Tả Đường và người giang hồ nhìn thấy khắp núi cây cũng tung bay lên, hướng giữa hồ người kia khuynh đảo, như quần thần triều bái. Đại La đảo bên trên, vô số dân chúng địa phương đầu tiên là nghe được ba tiếng lôi minh, sau đó thấy bầu trời biến sắc, tầng mây hội tụ, không khỏi sôi nổi bước xuống dơ lên xuân thần pho tượng quỳ xuống đất lê bái, cho rằng chính là xuân thần hiển linh. Mà vốn đã sắp trốn vào trong núi Tĩnh Vương chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề khó mà chống cự hấp lực từ phía sau vào tới. Hắn tận lực hoạt động, cũng chỉ như lâm vào biển sâu đại tuyển qua một chiếc thuyền con, bị động địa điên cuồng rút lui, trước mặt quang cảnh biến hóa, phịch một tiếng đâm vào một bộ tràn đầy mùi máu tanh trên thân thể. Triệu Đô An tiếng cười, theo gần trong gang tấc phía sau cổ truyền đến, Vương gia đừng quay đầu, thần là Thái Tổ. Tĩnh Vương sửng sốt một chút, nghe không hiểu, nhưng ý thức được chính mình giờ phút này đúng là bị Triệu Đô An ôm lấy. Hắn cố gắng tránh thoát, có thể Triệu Đô An hai tay lại mặc cho hắn dây rủa như thế nào, cũng không từng buông lòng mảy may. Ngươi muốn làm gì? Tĩnh Vương có hiểu, điều này giam cầm cùng trói buộc, có tác dụng gì? Có phải không muốn cho chính mình báo tẩu? Không chỉ là hắn, giờ phút này vây xem vô số người đều sinh lòng đồng dạng hoài nghi. Không rõ Triệu Đô An ý đồ. Có thể một giây sau, mọi người hoài nghi thì giải khai. Chỉ thấy khí tức bắt đầu suy yếu, Triệu Đô An khuôn mặt lần đầu tiên giữ tận lên, hắn vận khởi khí cơ, quát to, Trần Quý. Nã pháo. Nã pháo. Ngọc Đầu Sơn bên trên, nơi nào đó trong rừng rậm. Thang Bình đột nhiên nghe được câu này tiếng la, chỉ cảm thấy xương cổ sống truyền ra ma ý, hốc mắt trừng lớn, thầm nghĩ không tốt, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Hỏa Thần, cố gắng ngăn cản, không muốn. Triệu Đô An lại muốn vì tự thân là lồng giam, cưỡng ép khóa lại Tĩnh Vương, dẫn tới Thiên Nguyên đại pháo. Đồng quy vu tận. Chữ này phun lên Thang Bình trong lòng, nhưng hắn lại muộn một bước, trơ mắt nhìn thấy dường như lâm vào điên cuồng Trần Hỏa Thần đỏ hướng mắt, cùng tiếu bạn có súng, đốt lên kiếp nổ. Sau đó, cái kia khổng lồ như một tòa phong ốc Thiên Nguyên đại pháo họng pháo hoa văn sáng lên, một cỗ khí tức kinh khủng áp vũ dưới núi, Công Thâu Thiên Nguyên nghe được nã pháo hai chữ trong ngáy mắt, liền hiểu cái gì, sợ hãi kinh hãi. Thân làm đại pháo người chế tạo, hắn há lại không biết này một pháo lực sát thương. Triệu Minh yêu cầu chết. Công Đâu Thiên Nguyên thần sắc hoảng sợ, quay đầu hướng Ngọc Đầu Sơn nhìn lại. Chỉ thấy trên núi nơi nào đó, đột nhiên bắn ra một đoàn trướng mắt ánh sáng. Đó là một vòng thái dương. Tại tất cả mọi người không có lấy lại tinh thần mấy mắt, một vòng hơi co lại thái dương theo Ngọc Đầu Sơn bay ra, thời gian mấy mắt, liền đem Triệu Đô An cùng Tĩnh Vương nuốt hết. Sau đó, thế giới giống như an tĩnh. Tất cả âm thanh cũng biến mất không thấy gì nữa. Nổ thật to khiến cho mọi người lỗ tai tạm thời mất hồng, mọi người chỉ thấy một đóa mây hình nấm dâng lên. Sau đó, hai cái không thành hình người cơ thể một trước một sau, theo trung tâm vụ nổ bay ra. Triệu Đô An trên người xích viêm thánh giáp răng rắc một tiếng, vỡ ra giống mạng nhện vết rạn, đúng là triệt để hủy đi. Mà Tĩnh Vương thảm hại hơn một ít, không những hộ thể bảo giáp vỡ nát, toàn thân thì gần như hóa thành than cốc, máu thịt bé bét, chỉ là thiên nhân cảnh cường đại không thể tưởng tượng sinh mệnh lực, như cũ chống đỡ lấy hắn sống sót, dù là đã như vậy thê thảm, còn tại nỗ lực chữa trị nhục thể của hắn. Có thể so với thiên nhân cảnh một kích toàn lực một pháo, cuối cùng tại hai người đã đánh tàn phế lúc, làm ra đặt vương thắng cục tác dụng. Mà trước một bước rung động, hay là người vây xem nhóm. Trần Vương vợ chồng đã là ngã ngồi trên mặt đất, cùng một đám tân khách mở mịt không biết thiên địa là vật gì. Đoàn Thủy Lưu tại đại pháo phát ra một khắc, thì phi tốc trốn ra trên trăm trượng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Đầu Sơn phương hướng, thần sắc hoang mang, "Đại bác, đây là đại bác." Đại sư Thanh Sơn huynh thế giới quan bị xung kích. Sai Khả Tiểu, Tiếu Nhiễm, Thất Dạ và võ nhân đồng dạng sợ hãi, lại không biết đã xảy ra chuyện gì, tâm thần chập chờn, thầm nghĩ lẽ nào triều đình còn mai phục vị thứ năm thiên nhân. Vương Phi Lục Yến Nhi cùng Tế Nguyệt kéo dài khoảng cách, hai nữ đều là thần sắc rung động. Ngọc Tụ cùng Kim Giản đồng dạng không thể so với người bên ngoài tốt bao nhiêu. Toàn trường chỉ có Công Thâu Thiên Nguyên nhìn qua mây hình ấm, lẩm bẩm nói, chơi lớn rồi. Khụ, khụ khụ. Cuối cùng, tiếng ho khan phá vỡ yên tĩnh. Cơ hồ bị sấy khô đáy hồ, máu thịt be bét Tĩnh Vương càng lại lần đứng lên, từng bước một đặc hùng, lung la lung lay dâng lên, chỉ là hắn một cái cánh tay đã đoạn mất, nửa cái bả vai thì cơ hồ bị nổ hết rồi, nếu không phải thể nội xá lợi tử vẫn còn, rất khó tưởng tượng nằm trong loại trạng thái này còn có thể sống di chuyển. Ha ha, ha ha. Tĩnh Vương cười thầm nhìn. Chăm chăm vào xa xa tình cờ rơi vào một viên đại mục trên bảng một đoàn than cốc cùng nhuốm máu quần áo tạo thành đồ chơi, lớn tiếng cười nói, Triệu, Triệu Tặc, trung quy là ngươi trước không chịu nổi, là bản vương thắng. Ha ha, hắn cho rằng Triệu Đô An bị tạc chết rồi. Đúng vậy à, vốn là bị long phách dường như đè sập, lại cứng rắn sinh sinh khiêng thiên nguyên đại pháo một phát, chính mình cũng thê thảm đến tận đây, họ Triệu làm sao có thể còn sống sót? Tĩnh Vương cười lấy, dần dần không cười nổi tiếng. Vì tại trong tầm mắt của hắn, ở chỗ nào một bãi nhuốm máu quần áo cùng than cốc chất hỗn hợp bên trong, có đồ vật gì động dưới, sau đó, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, một tàn phá bù nhìn, lại theo trong quần áo đuổi ra đây. Nó chỉ lớn bằng bàn tay, toàn thân rơm rạ có 7 loại màu sắc, như ngọc đen con mắt lộ ra quỷ dị ánh sáng. Chỉ là giờ phút này, cái này bù nhìn dường như tiếp nhận nó không nên tiếp nhận tương thế, mặc dù tận lực đứng dậy, nếm thử nghĩ lật ra cái ngã, lại chỉ phóng ra một bước, thì chia 5 x 7, không lúc đích. Sinh tử khôi. Hiểu sâu biết rộng ngọc tụ kêu lên một tiếng. Xôn xao. Lúc này, trong hồ nước đột nhiên một ở trần bóng người chui ra, Triệu Đô An sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, nhưng trên người không có nửa điểm thương thế, chìm nổi ở trong nước, đào trụ cùng nhau gỗ, miễn cưỡng để cho mình không chìm xuống. Hắn suy yếu cười nói, Tĩnh Vương, ngươi nói người nào thắng? Như bị sét đánh. Giờ khắc này, Tĩnh Vương trầm mặc nhìn qua Triệu Đô An, đột nhiên không chút do dự, hét lớn, bảo hộ bản vương. Đi. Hắn quay đầu thì hướng xa xa bay đi, không hề lưu luyến. Mà nghe được hắn ra lệnh, một đám thanh sơn cao thủ còn đang ở ngây người, trong lúc nhất thời không biết nên không nên tiếp tục trợ giúp Tĩnh Vương. Thời khắc mấu chốt, chỉ có một thanh y nữ thuật sĩ quả quyết địa bay đi, thẳng đến Tĩnh Vương. Vương phi. Tĩnh Vương cảm động không thôi, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, không ngờ rằng thời khắc mấu chốt, duy nhất đáng tin, đúng là chính mình một mực sử dụng giả Vương phi. Lục Yến Nhi trầm mặc nhanh chóng độ thủy đi vào Tĩnh Vương bên cạnh, liền nghe Tĩnh Vương nhanh chóng thấp giọng nói, mau dẫn ta đi. Bản vương kiệt lực, sắp không chịu được nữa, họ Triệu hẳn là cũng không còn khí lực đuổi tới, chạy ngay đi. Nhưng mà, Triệu Đô An lại chỉ thần sắc bình tĩnh nói, động thủ. Phúc. Lục Yến Nhi đột nhiên một kiếm đâm ra, xuyên thủng Tĩnh Vương tim, mũi kiếm từ Tĩnh Vương hậu tâm đâm vào, từ tim lộ ra, danh máu bên trong huyết thủy như rót. Xuân phong suy đến, toàn trường đều im lặng. Lần này không có đoạn trường, kém một chút tạm điểm đổi mới thất bại. Chương 631, là nữ đế chữa thương, 1, chương 631, là nữ đế chữa thương, 1, giờ khắc này, thời gian giống như dừng lại, từng kia ánh mắt ngạc nhiên tập trung tại động huyền hồ bên trên. Toàn thân cháy đen Tĩnh Vương vẫn duy trì thoát đi tư thế, chỉ là hậu tâm lại bị giả Vương phi một kiếm đâm xuyên. Lục Yến Nhi thanh y trong gió phất phới, trên mặt mạng che mặt bị kéo rơi, lộ ra một tấm mang ngân sắc mặt nạ mặt. Tĩnh Vương ngạc nhiên gục đầu xuống, khó có thể tin nhìn ngược lộ ra mũi kiếm. Hắn có thể cảm giác được, chính mình sức sống đang không ngừng trôi qua, thậm chí trái tim đã phá toái, nhưng Xá Lợi Tử còn sót lại một chút lực lượng, làm hắn vẫn duy trì cuối cùng thanh tỉnh. Hắn chậm rãi bật người, nghiêng đầu, mờ mịt nhìn về phía Lục Yến Nhi mặt, môi mấp máy, là cái. Từ Văn xa xa Triệu Đô An cười lấy hô, ngươi có thể thu mua nàng, vì sao bản quan không thể? Tĩnh Vương bừng tỉnh đại ngộ. Giờ khắc này, rất nhiều manh mối tại trong đầu hắn sâu chui, hắn một chút đã hiểu lúc trước hồ đỉnh kia một hồi ám sát, vì sao Lục Yến Nhi thất bại mà về. Cho nên, là một lần kia, Triệu Đô An lấy ra đầy đủ lệnh Lục Yến Nhi nhảy phản thẻ đánh bạc. Hắn đúng Lục Yến Nhi đương nhiên là có phòng bị, tích như hắn ẩn tàng tu vi thật sự, cũng đủ để bảo đảm Lục Yến Nhi dù là phản bội, cũng sẽ không tạo thành ý hiếp đối với hắn. Nhưng, đó là thường ngày. Giờ phút này, hắn đã trọng thương, gần như tận lực, lại như thế nào năng lực ngăn cản một tên cường đại thuật sĩ. Tĩnh Vương ánh mắt sắc bén, cố gắng đánh cược lần cuối. Lục Yến Nhi cổ tay lại vượt lên trước vặn một cái, cuồng bạo pháp lực điên cuồng dốc vào, trong nháy mắt xoắn nát từ văn nội tạng. Tĩnh Vương hốc mắt bên trong sáng ngời dập tắt, sức sống triệt để đoạn tuyệt, biến thành một bộ trọn tại trên mũi kiếm thi thể. Giờ khắc này, Bát Vương đứng đầu phiên vương chết đi, hoàn toàn yên tĩnh, sau đó không biết ai phát ra tiếng kinh hô. Cho đến lúc này, những người vây xem kia mới rốt cục lấy lại tinh thần, xác nhận Tĩnh Vương thật sự chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Trần Vương lẩm bẩm, hắn ở đây thuộc hạ nâng đỡ đứng lên, ánh mắt thất thần, khổ sở nói, mọi thứ đều kết thúc. Trần Vương phi thì kinh ngạc thất thần, đã hiểu Tĩnh Vương vừa chết, Tân Hải đạo cũng không có tiếp tục căng cứng đi xuống có thể. Dù là vẫn có phiên vương chưa về phụ, trận này nội loạn cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa, về phần còn lại kiến thành phản quân, bại vong chỉ là vấn đề thời gian, cái này chết rồi. Thanh Sơn một đám võ phu càng là hơn khó mà tiếp nhận. Bọn hắn nghĩ không ra, trước đây không lâu còn khí phách phân chấn, tại Thanh Sơn mời được bọn hắn xuống núi Tĩnh Vương, còn chưa ra Tân Hải, thì chết tại Triệu Đô An trong tay. Kết quả này lệnh Sài Khả tiểu đám người sửng sốt, nhất thời không biết nên là đi hay ở mà đứt dòng nước thì vô thanh vô tức, mau lẹ địa nhanh chóng trốn chạy. Nhưng mà đúng vào lúc này hầu, bầu trời đột nhiên phát sáng lên, mọi người lúc này mới nhớ ra, trên đỉnh đầu còn có một trận khác tiên nhân chi chiến. Giờ phút này, Triệu Đô An thì ngẩng đầu, trông thấy trên bầu trời bỗng nhiên sáng lên một đạo vô cùng to lớn kiếm quang, kia kiếm quang kéo dài vài dặm, mênh mông cuồn cuộn, phảng phất muốn đem toàn bộ Đại La đảo nuốt hết. Đây là nữ đế mạnh nhất một kiếm. Trong kiếm quang, mọi người chỉ thấy một đạo thân ảnh chật vật, như thiên thạch bình thường, bọc lấy hư ảo màu trắng diễm hỏa, trong chớp mắt biến mất tại phương đông. Đồng thời, trên bầu trời một đoạn cánh tay lại như là cây khô rớt xuống, vô thức bị nuốt trong nước Tế Nguyệt khoát tay, gọi ra một cỗ dòng nước bắt lấy. Sư phụ có Thanh Sơn đệ tử phát ra rên rỉ, kia đúng là võ tiên khôi một tay. Thanh Sơn trưởng môn thì thua sao? Kiếm quang dập tắt. Trên bầu trời, một bộ áo trắng nữ đế cầm trong tay Thái A kiếm, không có tiếp tục truy kích, mà là phiêu nhiên rơi xuống, lạnh lẽo ánh mắt tại mặt đất quét qua, bắt được xa xa lén lút địa sắp đào tẩu đoạn thủy lưu, thử lạnh một tiếng, còn muốn đi. Nữ đế ném ra ngoài Thái A kiếm, một vòng kiếm quang bay ra, đang chạy trốn đoạn thủy lưu chỉ cảm thấy trên cổ có đồ vật gì lượn quanh một vòng. Sau đó, đầu của hắn kinh ngạc nhìn thấy thân thể chính mình phi nước đại nhìn khoảng cách chính mình càng ngày càng xa. Thi thể tách rời. Đoạn thủy lưu đầu lâu rơi vào nước sông, thi thể cũng vô lực ngã quỵ. Một vị giống trên thế gian viên mãn trên võ phu trong nháy mắt bạo chết. Nữ đế thu hồi Thái A kiếm, lần nữa chấn động rất xuống mở vài kiếm quang, chia ra chạy về phía phương hướng khác nhau. Sai Khả Tiểu, Tiếu Nhiễm, Thất Dạ và Thanh Sơn đệ tử đồng thời đau hừ một tiếng, khí hải bị kiếm khí xuyên qua, quỳ rạp xuống đất. Xa xa Ngọc Đầu Sơn bên trên, thấy tình thế không ổn đang muốn chạy trốn Tiểu Kiếm Tiên Nhân cùng bên cạnh mấy tên người giang hồ, thì đồng dạng bị bay tới kiếm khí xuyên qua khí hải, trọng thương ngã xuống đất. Phanh 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 lúc này, động huyền hồ bốn phía bắt đầu có số lớn chiến hạm hành xử đến, trên thuyền thần cơ doanh binh sĩ nổ súng cảnh báo. Bọn hắn tiếp thu được mệnh lệnh, chính là một sáng nghe được pháo vang liền bắt đầu thu nhỏ vòng đây, bảo đảm động huyền hồ xung quanh không người đào tẩu. Thấy cảnh này, vì Trần Vương cầm đầu một đám địa đầu xà triệt để đoạn mất cuối cùng tâm tư, Trần Vương vợ chồng trong đám người đi ra, hướng phía nữ đế cung kính hành lễ, tội thần gặp qua bệ hạ, tội thần nguyện xuất Tân Hải trên dưới vô điều kiện quy hàng. Nhưng mà nữ đế căn bản nhìn cũng không nhìn bọn hắn, mà là trực tiếp trôi hướng chính ôm một cái gỗ nổi, tung bay ở trong nước Triệu Đô An. Một hồi ác chiến, nữ đế khí tức đồng dạng có chút suy yếu, nhón chân đi nhẹ nhẹ nhàng điểm nước hồ, đẩy ra gợn sóng, quan sát chính ô gỗ, hướng chính mình cười ngây ngô Triệu Đô An, thần nhìn lông mày, giọng nói nôn nóng, ngươi thường thế làm sao? Sao vẫn chưa chịu dậy? Để Trần cánh tay, ô gỗ Triệu Đô An lung túng không thôi, im lặng nói, vậy hạ, thần y phục cũng nổ hết rồi. Về phần thương thế ngược lại không có gì đáng ngại, hắc hắc, này sinh tử khôi thật hữu dụng, đáng tiếc chỉ có một con. Tại bị pháo kích lúc, Triệu Đô An quả quyết vận dụng sinh tử khôi, đem huyết dịch bôi ở bù nhìn ấn đường, dùng cái này đem toàn thân thương thế rời đi. Chẳng qua, cử động lần này mặc dù nhường hắn miễn ở trọng thương, nhưng long phách uy lực hay là hơi có chút vượt qua sinh tử khôi phạm vi chịu đựng. Giờ phút này trong cơ thể hắn trống rỗng, mảy may khí cơ cũng bị mất, triệt để bị ép khô, quả thực đây phạm nhân còn suy yếu. Nay lại, càng là hơn hạ nửa người thì trần trùng trục nút trong nước, căn bản không dám lên mở. Nữ đế gặp hắn hư thành bộ dáng này, lại còn có tâm tư nói giỡn, không khỏi cũng là vừa tức vừa cười, trong lòng lo lắng phóng hơn phân nửa. Chỉ là nghĩ Triệu Đô An thời khắc mấu chốt, lại không tiếc dùng đồng quy vu tận đến cho Tĩnh Vương nặng nhất một kích, nàng vẫn lòng tràn đầy nghĩ mà sợ, ánh mắt bên trong thì mang tới mấy phần đố đoán, ngươi vì sao như thế càng rỡ? Vì sao chém giết như vậy dùng sức? Đại khái có thể quấn lấy hắn, và chấm bại kia võ thiên khôi, lại đến giải quyết Từ Văn. Ngươi tội gì dùng này cược mệnh biện pháp? Như kia sinh tử khôi mất hiệu lực, chẳng phải là? Triệu Đô An mỉm cười nói, vậy hạ nói vật kia có thể dùng, thần liền tin tưởng có thể dùng. Nữ đế khẽ giật mình, cắn môi không nói lời nào, chỉ là trong mắt ơ tình không đủ là ngoại nhân nói. Khu khu, bệ hạ, kia võ tiên khôi cứ như vậy thả đi. Triệu Đô An ho khan nhắc nhở nàng nơi này còn có rất nhiều ngoại nhân, nói sang chuyện khác. Từ Trinh Quan thản nhiên nói, ngươi cho rằng thiên nhân cảnh dễ giết như vậy. Chấm năng lực trọng thương hắn, đoạn thứ nhất cánh tay, đã là may mắn. Chẳng qua, kể từ đó, không có nửa năm, hắn đã không còn dám lộ diện. Trong lời này, lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Triệu Đô An cảm thấy tiếc nuối, chẳng qua cũng biết muốn giết thiên nhân ít nhiều có chút ý nghĩ hao huyền, huống chi còn có cái huyền ấn nhìn chằm chằm. Trinh Bảo không thể là vì giết võ tiên khôi thật đi liều mạng, hoặc nỗ lực trọng thương đại giới, bởi như vậy, ngược lại không công oan. Cũng chỉ đành đem võ tiên khôi tạm thời nhớ trên quyển sổ nhỏ, chờ mình tấn cấp thiên nhân, lại thành toàn hắn. Tốt, trước mặc xong quần áo đi. Nữ đế thần niệm đảo qua dưới nước, khuôn mặt lại là hơi đỏ lên, phất động tay áo, một cỗ phong đem trong hồ nước một cái màu bạc quyển trục thổi ra, ném cho Triệu Đô An. Cũng đưa tay bấm niệm pháp quyết, đem phủ cận hơi nước trưng ra một mảnh xương trắng, bao phủ lại hai người thân thể. Đổi mới thử lại khoảng khắc, xương trắng tản ra, nữ đế đỡ lấy đổi xong một thân quần áo mới Triệu Đô An bay trở về đánh cho tàn phế một nửa của kiến hội. Triệu Đô An nhặt về trấn đao, quân thần hai người lúc này mới nhìn về phía quỳ trên mặt đất, lĩnh tội Trần Vương vợ chồng cùng với một đoàn tân khách. Trần Vương vừa nguyện quy hàng, chấm nghệ tình hoàng tộc thân quyến phân thượng, có thể giúp cho ân chuẩn. Chẳng qua, lập tức lên tức đoạt Trần Vương tước vị, Hán Vương phủ hạ hạ tất cả binh quyền, do thần cơ doanh thay trưởng quản. Trần Vương vợ chồng đủ vương phủ, chờ chấm ngày sau xử lý. Nữ đế âm thanh quanh quẩn. Trần Vương vợ chồng trong lòng trầm xuống, đã hiểu là việc của mình sau đứng đội, đã không thể nào yêu cầu xa vời cùng chức thời gian đầu hàng Hoài An Vương bình thường đãi ngộ, cũng may nghe nữ đế lời nói, không đến mức mất đầu, lúc này lễ bái, tội thần tạ ơn. Lúc này, nữ đế vừa nhìn về phía bị công tâu thiên nguyên đám người xách lên bờ bị phá khí hải xài khả tiểu đám người, thản nhiên nói, Thanh Sơn võ nhân, dị võ phạm cấm, giao cho Tống Tiến Hỷ tạm giam, vận chuyển hướng kinh thành, chờ xử lý. Tống Tiến Hỷ và cung phụng đội vàng hành lễ, nô tỳ tuân chỉ. Lúc này, thần cơ doanh chiến thuyền thì chậm rãi cập bờ, chỉ huy sứ Thạch Mãnh nhảy lên mở, vì một chân trên đất hành lễ, thần tham kiến bệ hạ. Nữ đế ân âm thanh, thản nhiên nói, lập tức lên, Thạch chỉ huy tiếp nhận Tân Hải đạo thủy binh, mau chóng chỉnh đốn, sau đó xuất Tân Hải đạo binh lực cùng nhau vây quét kiến thành phản quân, đuổi bắt Dương Nhiệt từ cảnh Long Ba Bộ. Tĩnh Vương chết rồi, nhưng còn thừa lại cái không có theo tới thế tử, cùng với một phiếu phản quân tướng lĩnh. Mạng dị thường, đổi mới thử lại chẳng qua, Tĩnh Vương đều đã chết, Tân Hải đạo thì đầu hàng, Thanh Sơn cao thủ cũng bị phế bỏ, tiếp xuống bình định kiến thành đạo, dường như đã là chuyện bán đã đóng thuyền, không có bất luận cái gì độ khó. Thạch Mãnh cả người còn đang ở trong động, không thể tin được Tĩnh Vương này liền chết. Mà đây hết thảy đều chỉ phát sinh ở Triệu Đô An đi vào Đông Tuyến chỉ là trong 2 tháng. Thiên Vương dạ đàm, vi thần lĩnh chỉ. Thạch Mãnh chắp tay. Nữ đế gật đầu, cuối cùng nhìn về phía mang theo Tĩnh Vương thi thể đi tới Vương phi Lục Yến Nhi. Lục Yến Nhi đem thi thể của Từ Văn hướng trên mặt đất ném một cái, hướng nữ đế hành lễ, giang hồ thuật sĩ Lục Yến Nhi, tham kiến bệ hạ. Nữ đế khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong bộc lộ một chút ấm áp, cười nói, Triệu Khanh sớm cùng chấm đã từng nói ngươi, yên tâm, ngươi hôm nay lập xuống này lại công, chấm không những sẽ không truy cứu ngươi đang tiến thành đạo đủ loại, còn muốn ban thưởng. Lục Yến Nhi quay đầu, nhìn về phía Triệu Đô An, ngân sắc mặt nạ hạ chuyển ra tha thiết âm thanh, thảo dân chỉ cần đô đốc thực hiện hứa hẹn. Nàng muốn gặp Bùi Niệm Nô, tìm kiếm kéo dài mạch này truyền thừa. Chương 631, là nữ đế chữa thương, 2, chương 631, là nữ đế chữa thương, 2, Triệu Đô An gật đầu nói, đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không nuốt lời, bất quá ta bây giờ vừa trải nghiệm đánh một trận, thực sự suy yếu, tạm thời mạng dị thường, đổi mới thử lại cùng ngươi gặp mặt, đối đãi ta tính dưỡng mấy ngày, khôi phục tu vi làm sao. Lục Yến Nhi mặc dù có chút nóng nảy, nhưng chỉ tốt đáp ứng, vậy ta liền chờ mấy ngày. Từ Trinh Quan lúc này bỗng nhiên nói, chuyện chỗ này, chấm muốn dẫn Triệu Khanh lập tức trở về kinh sư, ngươi như gấp, có thể tự động đến kinh sư một chuyến. Triệu Đô An sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn. Nữ đế giải thích nói, nơi này đánh một trận tiếng động quá lớn, mặc dù cách xa vạn dặm, nhưng huyền ấn thậm chí Tây vực Thích Ca Mâu Ni tất nhiên có cảm ứng, do đó, chấm nhất định phải lập tức chạy về kinh sư trấn thủ, để tránh Phật môn đánh lén. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng vì sao phải mang theo ta cùng nhau? Triệu Đô An vừa định mở miệng, sau đó một chút đã hiểu, hắn vừa rồi trong chiến đấu vận dụng long phách, mà hắn giờ phút này lại hư một nhóm. Quả thực là viên thịt đường tăng, nếu là lưu lại, không chừng xảy ra cái gì bất ngờ, long phách liên quan đến trọng đại, không cho sơ thất. Huống chi, nữ đế đánh với võ tiên khôi một trận, chỉ sợ tiêu hao thì cực lớn, như mang lên hắn, long phách, dù là gặp phải huyền ấn thì còn có lực đánh một trận. Rất nhiều suy nghĩ hiện lên, Triệu Đô An đúng Lục Yến Nhi gật đầu một cái, hắn mặc dù nóng nội, nhưng đối mặt nữ đế căn bản không dám phản kháng, đành phải nén giận, sau khi quyết định đi kinh thành một chuyến. Ân. Ngay trước nhiều người như vậy nói chuyện, thiên tử miệng vàng lời ngọc, hẳn là sẽ không trái với điều ước a. Lục Yến Nhi có chút lo sợ bất an. Tất nhiên phải rời khỏi, Triệu Đô An lúc này lại nhìn về phía Ngọc Tụ, Công Thâu Thiên Nguyên, Kim Giản, Tế Nguyệt bốn người. Ngọc Tụ thản nhiên nói, sư tôn chỉ nói muốn chúng ta giúp người, tất nhiên Tĩnh Vương đã chết, chúng ta cũng sẽ rất nhanh chạy về kinh sư hợp lại mạng dị thường, đổi mới thử lại. Kim Giản dùng sức chút đầu, nàng tính toán trở về tìm Triệu Đô An tính tiền trận này đỡ không thể chẳng đánh. Công Thâu Thiên Nguyên còn đang suy nghĩ nhìn chính mình đại pháo, không ngừng thất thần. Hội chứng ám ảnh xã hội Tế Nguyệt ngơ, nhỏ giọng nói, đại nhân đi đâu, ta đi đâu? Được thôi. Triệu Đô An thở dài, tùy tiện nằm nhóm. Dù sao tiếp xuống phương Nam cũng chỉ còn lại kết thúc, Bình Định Dương Nghiệt, Thạch Mánh và chỉ huy sứ đầy đủ. Hắn lại nhìn về phía Thạch Mánh, dặn dò một hồi, muốn bọn hắn trở về làm sao cùng Mạc Sầu phục mệnh. Thạch Mánh thì vỗ bộ ngực bảo đảm, khẳng định mau chóng đem Từ Cảnh Long cùng với Kiến Thành Thẩm ra và Dương Nghiệt xử lý. Triệu Đô An cũng không hoài nghi năng lực của bọn hắn, về phần mình, trừ ra sẽ ám sát, tại chỉ huy tác chiến trên thân mình thì không dùng được, thì quả thực không có quá lớn cần phải lưu lại. Cuối cùng, Triệu Đô An lại nhìn về phía Tống Tiến Hỉ, nói ra, ngươi sắp đặt ảnh vệ, đi Kiến Thành đạo liên lạc bản nhược Bồ Tát. À, vị này Bồ Tát mấy ngày này là chân bảo trì bình thản, thần long tự hết rồi, nàng thì mặc kệ không hỏi, cũng tốt, đi nói cho nàng, chỉ cần nàng gật đầu, triều đình có thể nâng đỡ nàng làm Ngũ Quốc Phật môn thủ lĩnh. Thậm chí, các loại đánh bại Tây vực, nhường nàng làm thiên hạ này Phật mẫu cũng không phải không thể. Thiên hạ chi Phật mẫu? Tống Tiến Hỉ sửng sốt một chút, kia nữ Bồ Tát sẽ đồng ý sao? Triệu Đô An cười lạnh nói, khẳng định sẽ, nàng sớm làm mất lòng huyền ấn, bây giờ Tĩnh Vương cũng đã chết, nàng không có gì đường lui thì như ý, muốn nàng đi một chuyến Hoài An vương phủ, chữa trị lãng thập bát. Hắn trước bên, mình còn có cái thuộc hạ nằm ở phía tây. Mạng dị thường, đổi mới thử lại phân phó tốt tả hữu, Triệu Đô An mới nhìn hướng nữ đế, chỉ thấy Từ Trinh Quan một kiếm đem Tĩnh Vương đầu lâu bổ xuống, ném cho hắn, chứa bảo. Sau đó, nữ đế quăng lên Triệu Đô An, hai người bay lên trời, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng phía tây bắc mà đi. Chỉ để lại cả đám tại nguyên chỗ, kinh ngạc nhìn qua biến mất quân thần, cùng với một mớ hỗn độn hiện trường, thật lâu không nói gì. Hôm nay phát sinh tất cả, cũng như một hồi ảo mộng. Mà ở trang tất cả mọi người hiểu rõ, không được bao lâu, Tĩnh Vương chết, võ tiên khôi bị chém đứt một tay, trọng thương trốn chạy thông tin, liền đem như bao tác, quét sạch tất cả đại ngu. Trên bầu trời, Thái A kiếm bị phóng lớn hơn rất nhiều lần, nữ đế cùng Triệu Đô An đứng ở rộng lớn trên lưỡi kiếm, mũi kiếm chống ra một đạo hình nón trạng lồng khí, đã cách trở thiên không phong. Cho đến lúc này, nữ đế sắc mặt mới đột nhiên 100, phốc địa phun ra một ngụm máu tươi. Triệu Đô An kinh hãi, cuốn bít đỡ lấy nàng, ngươi bị thương. Từ Trinh Quan suy yếu cười nhạt một tiếng, nói, yên tâm, không phải đại thương, tính dưỡng một hồi có thể khôi phục. Thì may mắn được Thái Tổ Hoàng đế tu hành ghi chép, tăng thêm kia võ tiên khôi có chút tiết mệnh, bằng không, nghi đoạn hắn một tay, trả ra đại giới có thể sẽ không như vậy tiểu. Triệu Đô An như cũ lo lắng, thiên nhân chi chiến, thương thế sao lại nhỏ. Mạng dị thường, đổi mới thử lại hắn đột nhiên phúc đến thì lòng cũng sáng ra, đột nhiên đưa tay thăm dò vào nữ đế trong váy áo, ấn về phía bụng của nàng. Nữ đế bối rối dưới, nhất thời không có lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn hắn, chợt nàng chỉ cảm thấy, có một cỗ tinh thuần vô cùng dòng nước ấm, do bụng dưới chui vào nàng khí hải. Nữ đế đột nhiên trợn tròn trong mắt. Đây là Long Phách. Quyển thứ ba hết, chương 632, Bách Quan Kinh Ngạc, 1, chương 632, Bách Quan Kinh Ngạc, 1, vạn trượng trên không trung. To lớn lưỡi kiếm như là một chiếc phi toa, phá vỡ tầng mây cùng không khí, phía dưới là nhanh chóng bay vút qua sơn hà cảnh sắc. Từ Trinh Quan đứng ở trên thân kiếm, cảm giác được một cách rõ ràng Long Phách theo Triệu Đô An đặt tại chính mình bụng dưới lòng bàn tay tuôn ra, chui vào nàng khí hải. Long Phách, nữ đế kinh ngạc nhìn về phía hắn, nhất thời thì không để ý tới có chiếm tiện nghi hay không vấn đề, giật mình nói, ngươi, làm sao làm được? Phải biết, nàng là đã từng thử qua đem Long Phách thu hồi. Kết quả căn bản làm không được, thứ này tựa như nhận chủ. Triệu Đô An cười đùa tí tưởng, kỳ thực thần tu hành ngự long quyết lúc thì mơ hồ cảm giác có thể làm như vậy. Ân, chính là đem long phách chuyển rời đến những người khác thể nội, nhưng lúc ấy long phách không có tỉnh lại, cho nên thì không xác định như vậy có được hay không. Vừa rồi thử một chút, xem ra là có thể. Vậy hạ nhanh thử một lần, có thể hay không mượn nhờ thứ này vững chắc chữa trị thương thế. Từ Trinh Quan kinh hắn một nhắc nhở, bận điệu bừng tỉnh cảm ứng, chỉ là thí nghiệm mấy lần, lại hề bại địa lắc đầu, miễn cưỡng có thể, nhưng hiệu quả cũng không rõ rệt, thứ này tại chấm thể nội để bại, không thế nào kháng xuất lực. Triệu Đô An một chút thì không vui, hắn hừ một tiếng, lòng bàn tay dùng sức, nhờ vào long phách một chút luyện tập, thi triển ngự long quyết. Cái này, về bại hư ảo tiểu long cuối cùng bất đắc dĩ tại nữ đế khí hải trong chủ động phun ra nuốt vào lên, đem nữ đế bởi vì thương thế mà hỗn tạp khí cơ nuốt vào thể nội, lại lúc phun ra, đã là khứ trừ võ tiên khôi lưu lại trường lực. Từ Trinh Quan trước đây đang khổ cực kiềm chế đau đớn nhanh chóng trừ khử, cả người như là thấm vào trong suối nước nóng, thoải mái mà khẽ hừ một tiếng. Nhẹ một chút. Nha, không có để ngươi nhẹ như vậy. Kia thần dùng chút ít khí lực. Ân, ngươi hướng cái nào sợ đâu? Thái A kiếm bên trên, Triệu Đô An dứt khoát đứng ở nữ đế sau lưng, bày ra tàu tỷ tạ niệm graphic kinh điển tạo hình. Một bên khống chế long phách cho Trinh Bảo chữa thương, một bên không có chủ đề liền tìm chủ đề, tiếp xuống hồi kinh về sau, sợ là còn có một cặp chuyện bận rộn. Nữ đế cũng lấy lại tinh thần tới. Tĩnh Vương chết rồi. Cho tới giờ khắc này, nàng đều còn cảm thấy có chút không chân thực. Kia từ nàng đăng cơ đến nay, thì có nhiều vô số ngày đêm phiên vương họa, mặc dù còn có một chút cái đuôi không có xử lý, nhưng trên đại thể đã không có thành tựu. Mà đây hết thảy, cũng bị sau lưng nam tử này. Đúng vậy à, Tĩnh Vương chết rồi, và trở về kinh thành, trong triều những kia văn võ bá quan lại muốn cả kinh nói không ra lời. Từ Trinh Quan mỉm cười cảm khái. Triệu Đô An cũng cười cười, cuối cùng làm ngày lập hạ quân lệnh trạng không có nuốt lời. Nào chỉ là không có nuốt lời, căn bản là trước thời gian quá nhiều hoàn thành. Đáng tiếc, hay là không rảnh rỗi, Tây vực ngoại địch sẽ không vì Tĩnh Vương chết thì tự động tối lui, chỉ mong nhìn Tây vực một phương vì vậy mà sĩ khí giảm lớn đi. Từ Trinh Quan khe khẽ thở dài. Căn cứ Thiên Hải tiểu hòa thượng nói tới bí mật, trận này Tây vực xâm lấn chính là mưu đồ quá nhiều năm. Tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, chẳng qua Tĩnh Vương nhanh chóng tan tác, không thể nghi ngờ có thể khiến Ngu Quốc nhanh chóng đem chủ lực triệu tập hướng Tây Bình nói, kể từ đó, Tây vực Phật môn muốn thừa dịp Ngu Quốc nội loạn, hai mặt bao bọc ý đồ chỉ sợ muốn sinh non. Gian nan nhất lúc đã qua, tiếp xuống chúng ta chỉ chờ thu thập Huyền Ấn đầu kia lão lựa trọng, chặt Tây vực Thích Ca Mâu Ni, thiên hạ liền có thể khôi phục thái bình. Triệu Đô An nhẹ giọng an ủi. Nữ đế cảm thụ lấy sau lưng rửa kiên cố lồng ngực, chỉ là nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngân thanh. Thiên hạ thái bình này, thì tức hai người đại hôn lúc, cái này giao ước quân thần chưa từng quên. Phi kiếm gào thét lên, vòng qua tầng mây, tại xanh thẳm trên bầu trời lôi ra một cái thật dài màu trắng đuôi khói hướng kinh thành tiến đến. Thiên nhân cảnh đi đường có bao nhanh. Sáng sớm hôm sau, trời tờ mở sáng lúc, Triệu Đô An theo ngủ gật bên trong bừng tỉnh, nghe được giọng Trinh Bảo, đến. Hắn mở to mắt, bốn phía sắc trời đã trắng bệnh. Hắn vẫn quanh chân tại rộng lớn thân kiếm thượng, hạ mới là phá toái tầng mây, phương đông một vòng trắng bệnh mặt trời chính chậm rãi dâng lên, quang mang vạn trượng. Xuyên thấu qua tầng mây, có thể nhìn thấy chuyển xuống xuất hiện kinh thành. Trở về, Triệu Đô An tinh thần chấn động. Mặc dù hắn một thẳng vì khôi lỗi cơ thể ở kinh thành, nhưng giờ phút này nhục thân trở về, cảm xúc càng khác nhau, rất có xa cách từ lâu vui sướng. Quân thần hai người khống chế kiếm quang, trực tiếp rơi vào hoàng cung, xuất hiện ở võ công điện rộng lớn trong đình viện. Vừa mới rơi xuống, cường đại kiếm khí phong áp đem mặt đất bụi đất đẩy ra, người mặc tinh hồng áo mãng bảo hải công công sớm đã không người ở phía dưới chờ, nô tỳ cung nên bệ hạ trở về. Chợt, còn có nhận điện thoại. Triệu Đô An tấm tắc lấy làm kỳ lạ, theo trên phi kiếm nhảy xuống. Nữ đế thì rơi trên mặt đất, to lớn thai a kiếm nhanh chóng thu nhỏ, bị nàng tiện tay ném đi, bay về phía thái miếu. Từ Trinh Quan mỉm cười nói, chấm rời khỏi một ngày này, trong kinh còn yên ổn. Hải công công nói, khởi bẩm bệ hạ, hôm qua buổi trưa thái miếu dâng lên sáng chói ánh sáng trụ, nhất thời thu hút trong kinh thành bên ngoài chú ý. Sau đó trong kinh đại thần tiến cung thấy bệ hạ chậm chạp chưa từng lộ diện, nô tỳ vì bệ hạ bế quan tu hành làm lý do khuyên can, bây giờ chư vị triều thần tụ tập ngọ môn vào triều. Sơ này bên ngoài, cũng không cái khác nhiễu loạn. Triệu Đô An cùng nữ đế liếc nhau, hắn vui vẻ gật đầu, chấm hiểu rõ, chấm đi trước thay đổi triều phủ. Nàng lại liếc nhìn Triệu Đô An một cái, ngươi thì tắm một cái, theo chấm cùng nhau lên triều. Nói xong, nàng thân ảnh hóa thành ánh sáng màu đỏ, biến mất không thấy gì nữa. Không phải, chúng ta có thể cùng nhau tắm a, ta không ngại. Triệu Đô An đưa tay trong không khí khẽ vồ hai lần. Sau đó bất lực rủ xuống, tiếp lấy cảm thụ lấy Hải công công kia ý vị sâu xa tầm mắt, ngượng ngùng cười một tiếng, công công sớm à. Hải Xuân Lâm hiếu kỳ nói, ngươi cùng bệ hạ đến tuột cùng đi làm cái đại sự gì? Náo ra động tĩnh như vậy. Triệu Đô An A âm thanh, hơi hờn nói, thì không có gì, chính là bệ hạ chém đứt võ tiên khôi một cái cánh tay, ta đem Tĩnh Vương làm thịt rồi, việc rất nhỏ. Hải công công. Phương Đông một sợi nắng sớm vòng qua đỏ thâm thành cùng, lần theo bạch ngọc rào chắn bên trên, chiếu vào kim loan điện khe cửa, vậy trên sàn nhà. Giờ phút này, quân thần đã dựa theo quy củ vào trong điện kim loan chờ đợi vào chiều, mà nữ đế lại chậm chạp không lộ diện. Bách quan tất cả đều thần sắc nôn nóng, sôi nổi thấp giọng nghị luận. Cuối cùng, một tên thượng thư nhịn không được nhìn về phía trong điện một người trung niên nữ quan, bệ hạ vì sao còn không lộ diện? Có phải hay không xảy ra điều gì chuyện thần yếu? Một tên khác nôn quan thì phụ họa mở miệng, chứ hôm qua cung trong dị tượng, các ngươi công bố bệ hạ tu hành bố trí, có thể hôm nay đã qua vào chiều canh giờ, vì sao bệ hạ còn chưa hiện thân? Các ngươi đến tột cùng đang giấu giếm cái gì? Như chậm trễ quốc triều đại sự, các ngươi có thể đảm nhận được tội từng người đại thần bất mãn mở miệng. trung niên nữ quan chỉ là đắng chát không nói. Thái sư, bệ hạ hẳn là không trong cung. Viên Lập đi tới Đổng Huyền bên cạnh, thấp giọng hỏi. Đổng thái sư hôm nay hiếm thấy vào triều, nghiêm chỉnh cũng là ý thức được cái gì, cho nên đến chủ trì đại cục, nghe vậy lại chỉ lắc đầu. Lắc đầu là có ý gì? Viên Lập cũng có chút ngồi không yên, hắn lại nhìn về phía đứng ở phía ngoài đoàn người vây Mã Diêm. Mã Diêm cảm nhận được hắn ánh mắt, cũng là tránh đi, trầm mặc không nói, trong lòng phát khổ, chính mình lại làm sao biết đã xảy ra chuyện gì. Quốc không thể một ngày không có vua, nhất là cái này quan trọng dưới cục diện, trong lúc nhất thời, quần thần lần nữa hồi tưởng lại làm sơ nữ đế đào vong bên ngoài, triều đình rắn mất đầu cục diện này. Mà đúng lúc này hầu, ngoài cửa truyền đến thái giám giọng nói, vậy hạ đến. Vậy hạ tới. Trong điện bách quan vui mừng, nhanh chóng đình chỉ nghị luận, vô số ánh mắt nhìn về phía cửa điện. Tiếp theo chỉ thấy cửa điện mở ra, trong ánh nắng của buổi sáng sớm, người khoác long bào nữ tử đế vương thần sắc uy nghiêm địa cất bước đi vào, mà ở nữ đế sau lưng, càng đi theo một thân ảnh quen thuộc. Triệu Tiểu Bảo, không ít đại thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, tham chiếu quá khứ mấy lần trải nghiệm, ai còn không ý thức được, chỉ sợ hôm qua có đại sự xảy ra. Tham kiến bệ hạ. Viên Lập dẫn đầu, không mình hành lễ, quần thần bận bịu thu nhiếp suy nghĩ, đi theo triều bái. Nữ đế vòng qua quần thần, từng bước một đi đến long ỷ, Triệu Đô An quét mắt một vòng, bất ngờ không nhìn thấy Tôn Liên Anh, suy nghĩ một lúc, dứt khoát tại trung niên nữ quan bên cạnh đứng vững. Các khanh miễn lễ. Nữ đế vào chỗ, thư nhấc hai tay, và quần thần đứng lên, mới mỉm cười nói, chấm tại bên ngoài, liền xa xa nghe trong điện tiếng ồn ào, thế nhưng có việc muốn đấu. Quần thần nhìn nhau sững sờ. Trong trầm mặc, đại thanh y Liễu Viên Lập tiến lên một bước, trước tiên mở miệng, khởi bẩm bệ hạ, chúng thần hôm qua thấy cung trong dị tượng, trong lòng nhớ mong bệ hạ tu hành, cho nên thất lễ, mong rằng trách phạt. Từ Trinh quan tâm tình không tệ, cười nói, chương 632, bách quan kinh ngạc, 2, chương 632, bách quan kinh ngạc, 2, chư khanh có lòng, chấm sao lại trách tội. Chấm cũng hiểu biết chư khanh trong lòng tò mò, không chỉ xảy ra chuyện gì, ân, bây giờ ngược lại cũng nhưng cùng nói cho chư khanh nghe, hôm qua chấm sát thực rời kinh một ngày, ngự kiếm đi về phía Nam Phương đi. Bệ hạ hôm qua rời kinh. Nghe được câu này, không ít người sắc mặt thay đổi, có người trong lòng suy đoán được chứng thực, có người thì thuần nhiên là giật mình kinh ngạc. Một câu danh ngôn quan lập tức lên tiếng nói, bệ hạ, hiện nay thời cuộc dung chuyển, loạn trong giặc ngoài, tây có tây vực nhân hòa loạn, phương bắc Yến Sơn Vương cũng chậm chạp không chịu đầu hàng, phương nam Tĩnh Vương, Trần Vương lính đánh thuê. Như thế thời cuộc, bệ hạ há có thể tùy tiện ra ngoài? Tốt Dũng. Triệu Đô An tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chẳng qua, ngôn quan mà là một đám chỉ muốn lưu danh sử xanh phun lứa tử, cũng liền không ngoài ý muốn, hắn cười ha hả nói, vị đại nhân này, ân, tha thứ mặt ta mù không nhớ rõ ngươi là cái nào, chẳng qua, bệ hạ là tiên cổ minh quân, sở dĩ ra ngoài, tự có nguyên do, vị đại nhân này dùng cái gì không hỏi liền mở miệng chỉ trích. Nay lạ lẫm ngôn quan nhìn hắn một cái, cứng cổ nói, Triệu Thiếu Bảo, ngươi khi đó thế nhưng lập xuống quân lệnh trạng, bây giờ càng cái kia toàn tâm toàn ý tại phương nam cùng phản vương tác chiến, dùng cái gì lại quay về kinh thành? Nói bóng gió, ngươi hay là quan tâm nhiều hơn mình sự tình đi. Triệu Đô An lại cười tủm tỉm nói, chư vị lại làm sao biết bản đô đốc hồi kinh, không phải chiến thắng trở về? Lời này vừa ra, không ít người ngây ngẩn cả người, không có phản ứng. Mà ngồi ở trên long ỷ nữ đế cũng đã ép không được khoe miệng, vừa cười vừa nói, đang muốn tuyên cáo chư khanh, hôm qua chấm bị Triệu khanh triệu hoán, tạm thời tiến về Tân Hải, cùng Triệu khanh một đạo tại Đại La đảo hội kiến phản tặc Tĩnh Vương, Trần Vương, cùng Thanh Sơn võ phu một phái. Một phen ác chiến, chấm chặt đứt võ tiên khôi một tay, hắn trọng thương mà chạy, còn lại Thanh Sơn đệ tử đều bị cầm nã. Triệu khanh xuất tiên sư phủ đệ tử, đánh với Tử Văn một trận, tại chỗ đem phản tặc Tử Văn chém giết, Trần Vương lập tức quy hàng. Bây giờ kiến thành đạo phản tặc thủ lĩnh đã chết, Tân Hải đạo trở về triều đình, thần cơ doanh, Tam Thiên doanh đảng bình mã phụ mệnh tiêu diệt kiến thành phản quân tàn đảng. Triệu Đô An phối hợp địa lấy ra ngân sắc quyển trục, nhẹ nhàng lắc một cái, đem một khỏa đấm máu đầu người ném về phía trên mặt đất, cười nói, Tử Văn đầu người ở đây, chư vị, kiến thành quân đã phá. Nhất thời yên tĩnh. Tất cả trong đại điện, không người lên tiếng, chỉ có Tĩnh Vương đầu người ủng ngục cục nhấp nô, cuối cùng dùng một đôi khó có thể tin trợn trừng con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bách quan mặt. Tử Văn chết rồi, bị Triệu Đô An giết. Trần Vương quy hàng. Bệ hạ đoạn võ tiên khôi một tay. Văn võ bá quan trong đầu nhất thời trống không, tiếp theo, không biết là ai dẫn đầu kinh hãi phía dưới, phát ra một tiếng a thanh. Tất cả kim loan điện doanh động. Viên Lập ngơ ngẩn. Đồng thái sư chằm chằm vào đầu người, hô hấp dồn dập, hai gò má hồng nhuận. Mã Diêm trong mắt hiện hiện chấn kinh chi sắc. Từng khuôn mặt bên trên đều khó nén rung động. Tin tức này thực sự quá đột nhiên, nếu nói võ tiên khôi chính là thế ngoại cao nhân, trừ ra Mã Diêm bên ngoài, những người còn lại cảm xúc không sâu. Kia Tĩnh Vương đầu người tạo thành lực trùng kích, lại là không phải tầm thường. Triệu Thiếu Bảo, ngươi cùng bệ hạ. Binh bộ thượng thư nhìn về phía Triệu Đô An, hắn mỉm cười gật đầu. Kia hôm qua thái miếu của sáng. Lễ bộ thượng thư há to miệng. Triệu Đô An bình tĩnh nói, tất nhiên là bệ hạ thi triển tu vi dẫn động hoàng thất thái tổ hiển linh. Chỉ một thoáng, triều đình thành chợ bán đồ ăn, quần thần không để ý lễ nghi, sôi nổi xuống lại đến, lao nhau hỏi chi tiết, càng có người chằm chằm vào đầu người, dường như muốn nhận ra thật giả. Triệu Đô An tâm tình tốt, vui tươi hớn hở đem trải qua đại thể giảng thuật một phen. Lần này, tất cả mọi người cuối cùng tin tưởng Tĩnh Vương đã chết sự thực, trong lúc nhất thời, từng người đại thần kích động hướng nữ đế lễ bái, chúc mừng bệ hạ. Diệt trừ gian định, còn thái bình khắp thiên hạ. Bệ hạ uy áp tứ hải, hôm nay phản tặc để tội, chính là ngu quốc bách tính may mắn. Trong lúc nhất thời, vô số chúc mừng tiếng vang triệt kim loan điện. Không có người nào nhắc tới nữ đế vụng trộm rời khỏi kinh sư sự việc, mà lần lượt thì có người đột nhiên bừng tỉnh, tính một cái thời gian, hoảng sợ phát hiện Triệu Đô An không những hoàn thành làm ngày cái kia có thể xưng không thể nào hoàn thành quân lệnh trạng, càng là hơn trước thời hạn nhiều như vậy thời gian. Khó có thể tin. Trời sinh người này, bệ hạ được người này tương trợ, không phải là ta đại ngu phục hưng chi tướng. Đầu năm nay, tại vô số trong lòng người dâng lên. Một năm qua này, trong triều bách quan mặc dù trên lập trường ủng hộ nữ đế, nhưng vẫn luôn bao phủ vẻ lo lắng phía dưới, lo lắng thất bại thanh toán. Mà bây giờ, mới tính triệt để an tâm lại. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổ ngang, lại càng không biết bao nhiêu lòng người sinh nghĩ mà sợ, như chính mình lúc trước đầu nhập những kia phiên vương, hôm nay đâu có mệnh tại. Cái gì? Ngươi nói Tây vực Phật môn xâm lấn. Vậy dĩ nhiên là đại địch, chẳng qua. Vẫn không đến mức vong quốc. À. Tối thiểu giờ phút này, lâm vào mừng như điên không khí đám quần thần không muốn đi tự hỏi Tây vực ngoại địch, chỉ nghĩ ăn mừng một phen, đem tin tức này, chuyển ra ngoài. Lập tức mô phòng chỉ, đem Tĩnh Vương tin chết, Trần Vương Quy Hàng Tiêu tức thông nói với các nơi. Từ Trinh Quan Thu lại nụ cười nói. Dừng một chút, nàng lại nói, lại truyền lệnh, Tây Nam Triệu Sư Hùng bộ đội sở thuộc, Đông Nam Thạch Mánh bộ đội sở thuộc, bình định chỗ phản loạn về sau, chỉ để lại bộ phận quân lực ổn định địa phương, còn lại chủ lực mau chóng xuất phát, gấp rút tiếp viện Tây Bình Đạo. Một tiếng chống tăng khí thế, lệnh Tây vực người lăn ra ta đại ngu toàn cảnh. Lại truyền tin, đi hướng Thiết Quan Đạo cự Bắc Thành, cho Yến Sơn Vương một lần cuối cùng đầu hàng cơ hội, như hắn lại không chân quý, chấm tự mình đi chém đầu của hắn. Chương 633, Thái Miếu ở dưới căn phòng bí mật. Chương 633, Thái Miếu ở dưới căn phòng bí mật trên Kim Loan Điện. Nữ đế từng đầu chính lệnh phát ra, quân thần thì theo kinh ngạc hưng phấn trong trạng thái tỉnh táo lại. Viên Lập cùng Đồng Huyền đối mắt nhìn nhau, đồng thời chắp tay, chúng thần tuân chỉ. Hôm nay trận này lên triều nhanh chóng kết thúc, tất cả đại thần cũng đội ba không nhịn nổi, đem cái này tin vui truyền ra ngoài. Mà có thể nghĩ, làm tin tức này mang đến mỗi cái chỗ, nhất là Tây Bình Đạo Thiệt Tuyến, đúng sĩ khí tăng phúc có nhiều to lớn. Thời gian mấy mắt, quân thần tản đi. Nữ đế ngậm lấy nụ cười từ trên long ỷ đi xuống, sai người đem Tĩnh Vương đầu người lấy đi, treo đi thái thị khẩu thị chúng, không còn nghi ngờ gì nữa muốn ép khô Từ Văn cuối cùng một tia giá trị. Cùng chấm đi một chút đi. Nữ đế tuyên bố xong tất những thứ này, tâm trạng dường như cũng có chút khuấy động, đúng Triệu Đô An nói. Triệu Đô An lúc này gật đầu, đi theo nữ đế sau lưng. Không bao lâu, quân thần hai người liền dọc theo rộng rãi quảng trường hành tẩu lên. Ánh nắng giờ phút này phủ chiếu mặt đất, tất cả hoàng cung đều là sáng rỡ, lại bởi vì đến ngày xuân, cung trong phong thì ấm áp lên. Còn lại nữ quan thái giám hiểu chuyện địa xa xa đi theo phía sau, Triệu Đô An trầm mặc đi tới, cười nói, bệ hạ rất vui vẻ. Từ Trinh Quan kéo nhìn Long Bảo, ngậm lấy nụ cười, rất rõ ràng sao? Không rõ ràng, ngươi khỏe miệng cũng toát ra. Triệu Đô An trầm mặc dưới, nói ra, thần nguyên bản còn lo lắng, bệ hạ nhớ mong thân tình, thấy Tử Văn chết sẽ. Từ Trinh Quan lắc đầu, theo Tử Văn quyết ý ám sát người ta quân thần bắt đầu, chấm liền đã không còn những kia hoang tưởng. Triệu Đô An trầm mặc. Do đó, trong hai năm qua, nữ đế đồng dạng cũng đã trưởng thành rất nhiều, từ lúc mới bắt đầu còn có một chút mềm lòng tân quân, cho tới bây giờ, dần dần nhiều hơn rất nhiều lôi đỉnh cổ tay. Bất quá Từ Trinh Quan lại thu liễm nụ cười, nhẹ nhàng thở hắt ra, nói, vui sướng là ngắn ngủi, giải quyết cái này đại địch, vẫn còn có ngoại địch, thiên hạ này nhưng không để hứa chấm làm sơ thở dốc. Triệu Đô An trong lòng hơi động, bệ hạ còn đang ở lo lắng huyền ấn. Bây giờ chỉ chờ triều đình thế lực khắp nơi hội tụ Tây Bình Đạo, Tây vực người trung quy không nhiều, đánh bại hắn nhóm chỉ là vấn đề thời gian. Tây vực chư quốc trung quy là một ít tiểu quốc, đối mặt thông thả lại sức ngu quốc quân đội, khó có ưu thế gì. Về phần cấp cao phương diện chiến lực, huyền ấn dù là cùng Tây vực Thích Ca Mâu Ni liên thủ, có thể nữ đế liên thủ Trường Diễn nhất, thì tuyệt đối không e ngại nửa phần. Phật môn tốt nhất thời gian cửa sổ thì bởi vì Tĩnh Vương chết mà bỏ qua. Cũng đúng thế thật vừa rồi triều thần vui mừng khôn xiết lớn nhất nguyên nhân. Từ Trinh Quan đẹp mắt mặt mày nổi lên hiện sầu lo, ngươi có nhớ, năm ngoái Khâm Thiên giảng báo cáo đi lên viên kia xẹt qua đế kinh hai tình. Chấp từ đầu đến cuối đều cảm thấy, huyền ấn mưu đồ không phải chỉ là để như vậy. Với lại, muốn cảnh giác thì không chỉ có Tây vực. Triệu Đô An kinh ngạc nói, vậy hạ lo lắng Tây Nam lão nhân tộc thì thừa lúc vắng mà vào sao? Đây là ngu quốc duy hai ngoại địch. Về phần phương Bắc, Mục Bắc xâm lâm từ trước đến giờ là yên ổn, Yến Sơn Vương cũng không đáng để lo. Từ Trinh Quan nói ra, chấp cũng nói không rõ, chỉ là trong cõi u minh có chút bất an dự cảm. Dừng một chút, nàng mặt giãn ra cười nói, chẳng qua hôm nay không nói đến những thứ này, bảo ngươi đến, ngược lại là còn có ngoài ra một cọc chuyện thần yếu. Chuyện gì? Triệu Đô An hoài nghi, ánh mắt không thành thật địa tại nữ đế dáng vẻ bên trên du tẩu lên. Chẳng qua hắn còn không phải thiên nhân, hai người cũng không cách nào khởi động lại song tu a. Lẽ nào dùng miệng, hoặc là dùng chân? Từ Trinh Quan giả vờ giận địa trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, không phải kia việc chuyện. Triệu Đô An thất vọng không thôi, kẻ nhạt vô vị, kia còn có cái gì quan trọng? Từ Trinh Quan khe khẽ thở dài, bình tĩnh nói ra, còn nhớ trong nhân thế trong thái tổ lưu lại cái đó trong phòng, đã từng có tất cả hoàng cung địa đồ sao? Dừng một chút, nàng nói ra, trong mấy ngày nay thì lại đi xem mấy lần, so sánh trong hoàng cung bản đồ địa hình, đã nhận ra một chỗ căn phòng bí mật. Ân, cùng nguyên tổ miếu dưới đáy tương tự căn phòng bí mật. Triệu Đô An kinh ngạc nhìn về phía nàng, ở đâu? Thái miếu. Nữ đế cấp ra một làm cho người ngoài ý muốn đáp án. Thái miếu. Đó là lịch đại hoàng đế bài vị cung phụng nơi trốn, nói cách khác, làm tuổi già từ tại chính mình linh đường dưới đáy đào cái căn phòng bí mật. Bệ hạ có từng thăm dò qua? Triệu Đô An thử thăm dò. Nữ đế lắc đầu nói, chấm phát hiện lúc người đã rời đi kinh sư, dùng khôi lỗi thân không tiện làm việc, cho nên mới chờ tới bây giờ mới kể ngươi nghe. Lúc này, Triệu Đô An mới kinh ngạc phát hiện hai người đi đường phương hướng không phải đi dưỡng tâm điện, có hơi kinh ngạc, bệ hạ làm ớn. Từ Trinh Quan ân âm thanh, ánh mắt có chút thần bí nói, chúng ta đi xem xét. không chừng thái tổ còn để lại đầu mối gì liên quan tới chính mình xuyên qua tới đây, trên người rất nhiều bí ẩn manh mối. Triệu Đô An trái tim phanh phanh nhảy dựng lên. Ngay tại quân thần tiến về Thái Miếu thăm dò căn phòng bí mật lúc, về Tĩnh Vương chết đi thông tin, thì đi theo hướng triều thần, vì tốc độ cực nhanh trong kinh thành điện truyền. Triệu phủ, cái gì? Ngươi nói Đại Lang cùng bệ hạ hôm qua tại Tân Hải giết cái đó Tĩnh Vương? Vũ Kim Hoa nghe được con gái vội vã chạy tới báo cáo kinh ngạc mạnh đứng lên, nở nang dáng vẻ trên chiếu nặng phân lượng một hồi lay động. Triệu Phán Nhi mặc một thân sáng do váy, dưới chân là vây bôi vẽ kỉn dễ sẽ quyển, vai phong lấm liệt điệu nói, là dưới đáy người hầu nói là ra ngoài chọn mua trên đường, bắt gặp hạ triều Mã Đốc Công một đoàn người, Mã Đốc Công liền cứ gọi hắn quá khứ, cho nhà chúng ta mang. Đại Lang thương hay chưa? Vũ Kim Hoa chú ý điểm tương đối kỳ lạ. Triệu Phán đoán giận nói, đương ngươi cũng không có nghiêm túc nghe ta nói, đại ca là cùng bệ hạ đồng thời trở về, năng lực có chuyện gì? Nếu có chuyện còn có thể trên Kim Loan điện hướng. Là, bệ hạ chính là thiên nhân tu sĩ, có nàng bảo hộ, đương nhiên sẽ không bị thương. Vũ Kim Hoa yên tâm, sau đó vui vô cùng lên, ánh mắt linh hoạt, đây chẳng phải là nói, phía Nam phản tặc cũng bị bình định. Đại Lang kia cái gì quân lệnh trạm thì không còn giá trị rồi. Nàng một chút cao hứng trở lại, lúc này dắt lấy con gái thì ra ngoài sai người chuẩn bị xe, chuẩn bị đem cái tin tức tốt này đi kinh thành phu nhân vòng tròn bên trong khoe khoang một phen. Triệu phủ tất nhiên là vui mừng hớn hở, xe ngựa hành tẩu qua phố ngõ hẻm, đi ngang qua thái thị khẩu phụ cận lúc, khi thấy một đội cùng trong thái giám thổi sáo đánh trống, rêu rao khắp nơi. Xảy ra chuyện gì? Vũ Kim Hoa rõ sai người dừng lại xe ngựa, hiếu kỳ rèm xe vén lên hỏi. Có gia phó nhanh chóng đi hỏi, rất nhanh trở về, bẩm báo nói, phu nhân, là cung trong thiên quan mang theo kia phản tặc Tĩnh Vương đầu lâu, phụ chỉ Diêu phố thị chúng. Lúc này, bốn phía đám người vây xem càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng có người phát ra tiếng thán phục, càng có cung nhân lớn tiếng tuyên truyền rằng giải. Rất nhanh, chung quanh càng ngày càng nhiều bách tính biết được Triệu Đô An chém giết Tĩnh Vương thông tin, không khỏi xôi trào, sợ hãi thán phục liên tục. Không phải nói Triệu Đô đốc định đầu xuân sau 3 tháng quân lệnh trạng. Này làm sao mới đầu xuân, người thì giết hết. Chỉ sợ là này đổ bỏ Tĩnh Vương quá yếu. Chương 633, Thái Miếu ở dưới căn phòng bí mật 2, chương 633, Thái Miếu ở dưới căn phòng bí mật 2, cũng không phải, nếu là nhỏ yếu, dùng cái gì ngay cả quân thần cũng bắt không được. Theo ta thấy đến, người này ngàn không nên, vạn không nên dây vào lên Triệu Diêm. Triệu Đô đốc, ha ha, Triệu đại nhân muốn hắn ba canh chết, người nào dám lưu hắn đến canh năm. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ, Triệu Đô An Diêm Vương danh hào lại là càng phát ra ngồi vững. Vân phủ khoảng cách kinh thành ngoài vạn dặm mênh mông núi rừng biên giới. Gió núi thổi qua, nhìn không thấy bờ rừng rậm nhấp nhô màu xanh lá lãng. Từ Giản Văn đứng ở một tòa mô đất bên trên, hắn đóng vai làm quý công tử cách ăn mặc, chỉ là sắc mặt dị thường tái nhợt, toàn thân lộ ra suy yếu khí tức. Sau lưng hắn, lưng đeo đại thương Tề Ngộ Xuân trầm mặc đi theo. Từ ngày đó Hồ Đình đánh một trận về sau, Tề Ngộ Xuân bỏ xuống Nhâm Khôn trốn chạy, sau đó tại phụ cận đau khổ tìm kiếm 3 ngày, cuối cùng tại một chỗ trong nham động tìm được trọng thương, suýt nữa phải chết đói từ Giản Văn. Sau đó, chủ tớ hai người nhanh chóng rời khỏi Hồ Đình, đi về phía nam thẳng đến Kiến Thành đạo, sau đó cũng không có đi tìm Từ Cảnh Long, mà là hướng tây nam phương hướng vậy đi, cuối cùng đã tới Tây Nam Đại Cương cũng là lão nhân tộc khu sinh hoạt vực. Nhìn thấy không, qua đường dây này chính là Ngu Quốc ở ngoài. Từ Giản Văn chỉ phía dưới một tòa bị thực vật che giấu cột mốc biên giới. Tề Ngộ Xuân nói ra, điện hạ, ngài vì sao tới nơi này mà không tới cùng Từ Cảnh Long tụ hợp, chờ đợi Từ Văn trở về? Từ Giản Văn bình tĩnh nói, bản cung sao lại là thật muốn vì hắn Từ Văn đánh thiên hạ? Sở dĩ trước đây mang bọn ngươi quá khứ chỉ là vì đối phó kia Triệu Đô An thôi, đáng tiếc cờ kém một nước, lại chưa thể đem nó chu sát, ngược lại rơi vào thương hoàng chạy trốn. Chẳng qua, ha ha, chỉ là bị hắn tạm thời cầm xuống một viên cờ thôi, cả bản cờ còn lớn hơn, vừa bản cung còn giữ một hơi, thì có lật bản hy vọng. Tề Ngộ Xuân khó hiểu, lật bản hy vọng lẽ nào tại lão nhân tộc sao? Có thể dị tộc làm sao có thể biến thành trợ lực? Từ Giản Văn lại không giải thích, chỉ là lấy ra một cái màu tím cây sáo, nhẹ nhàng thổi bắt đầu chuyển động. Tiếng địch du dương. Qua một lúc lâu, Tề Ngộ Xuân đồng tử co rụt lại, càng nhìn đến trong rừng rậm có mấy cái to lớn quái điểu vỗ cánh bay tới. Trên lưng chim, rõ ràng là mấy tên lão nhân tộc lính gác. Quái điểu bay đến phụ cận, mặt đất hoa cỏ cũng bị vỗ cánh nhiễu loạn gió thổi chập chờn. Cầm đầu một con quái điểu trên lưng, một nữ lính gác thả người nhảy lên, mới hạ xuống. Nàng dáng người thon dài, mặc trên người da thú may váy áo, bộc lộ ra da thịt đen bóng như lại, ước chừng 20 mấy tuổi, tràn ngập dị vực phong tình trên gương mặt, bích sắc đồng tử mang theo tò mò cùng kính sợ. Nữ lính gác bên hông váy da trên còn treo một chuỗi cốt chế trang trí vật, trong đó thình lình bao gồm một con màu trắng cây sáo. Huyên Huyên, Bạch Địch vừa mới rơi xuống, đầu tiên là dị thường cảnh giác liếc nhìn Tề Ngộ Xuân một cái, sau đó mới nhìn hướng Từ Giản Văn, dùng lao nhân tộc ngôn ngữ nói cái gì. Sau đó, Từ Giản Văn lại thì dùng đồng dạng ngôn ngữ, cùng đối phương tiến hành câu thông. Tề Ngộ Xuân kinh ngạc không thôi, một màn này thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Từ Giản Văn đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía hắn cười nói, ngươi cho rằng bản cung thế nữ, trước đó vì sao bị mang đến Vân phủ? Ngươi cho rằng vì sao đảo chính sau khi thất bại, bản cung như cũ tổ chức quân phủ xã, cùng triều đình đối kháng? Lại sức lực sao là? Tề Ngộ Xuân trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo linh quang, bật tốt lên, điện hạ ngài sớm cùng lao nhân tộc. Thông đồng chữ này, kẹt ở trong cổ họng, dù thế nào nói không nên lời. Thân làm tiền cấm quân đại thống lĩnh, Tề Ngộ Xuân khó mà tiếp nhận đường đường hoàng tộc, cùng dị tộc thông đồng. Từ Giản Văn nhưng không có giải thích cái gì, mà là nói ra, đợi chút nữa ngươi liền hiểu. Lúc này, tên điên nữ lính gác đã chỉ huy sau lưng hai tên đồng tộc, đem quái điểu khống chế ngồi xuống, mời hai người đi lên. Từ Giản Văn mỉm cười bò lên trên một con quái điểu, Tề Ngộ Xuân do dự một chút, cũng chỉ có thể theo sau. Không bao lâu, một đoàn người bay lên, phá phong tiến nhập lão nhân tộc biên giới sau lưng ngu quốc nhanh chóng đi xa. Mà nữ lính gác Bạch Địch một ngựa đi đầu, xuyên qua từng đạo phòng tuyến, cuối cùng một đoàn người đã tới trong rừng rậm kia một tòa to lớn, cùng loại trại trong kiến trúc. Cũng đứng tại trại trung ương thần miếu bên ngoài. Làm Từ Giản Văn cùng Tề Ngộ Xuân theo trên lưng chim tiếp theo, trại trong không ít người dừng lại động tác, tò mò mà cảnh giác nhìn sang. Chỉ là, lại không có quá nhiều địch ý này lệnh Tề Ngộ Xuân rất giật mình, phải biết trong lịch sử, lão nhân tộc cùng ngu quốc là ma sát không ngừng. Mà rất nhanh, khi hắn đi theo Từ Giản Văn, tại Bạch Địch dẫn dắt hạ nảy ra gõ thần miếu cửa lớn, nhìn thấy trong phòng kia ngu quốc phong cách nồng đậm lối kiến trúc, giá sách, ghế đu, bút mực giấy nghiên, bồn hoa hoa cỏ, trên vách tường sai người tranh chữ. Cùng với nên đón ra tới, tên kia tóc hai bù xù, mặc rộng rãi trường sam màu tím, đi chân đất trung niên nhân lúc. Tề Ngộ Xuân đầu góc ông thật giống như bị truy hung hăng vung mạnh một chút, nhất thời trống không, hắn gắt gao nhìn chằm chằm đi ra trung niên nhân, thất thanh nói, Tống Thực, là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tống Thực, đã từng thái tử rửa mã, sau đó bởi vì cùng nhị hoàng tử Giản Văn quan hệ cá nhân dần dần mật, biến thành bạn thân. Vì tránh hiểm, cho nên từ thái tử rửa mã chức quan, rời khỏi kinh thành, du lịch giang hồ, không biết tung tích Tống Thực. Cái đó 10 năm trước đã từng một thân tài học, bị cho rằng có cơ hội tấn thăng đại nho, cùng Trương Thiên Sư cũng đã có gặp nhau danh sĩ, Tống Thực. Tống Thực tham kiến điện hạ. Tống Thực đầu tiên là cung kính hướng phía Từ Giản Văn hành lễ, sau đó mới mỉm cười nhìn về phía Tề Ngộ Xuân, cười nói, Tề thống lĩnh, trước tiến đến nói chuyện đi. Tề Ngộ Xuân sững sờ đi vào phòng, và cửa phòng qua bế, trong phòng chỉ còn lại có 3 người. Tống Thực dẫn đầu nói với Từ Giản Văn, điện hạ tới thật đúng lúc, ta đang có một kiện đại sự, muốn báo cho biết điện hạ. Từ Giản Văn rất tự nhiên ngồi xuống, hiếu kỳ nói, xảy ra chuyện gì? Tống Thực vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ngay tại sớm đi lúc, trong tộc cúng tế mượn nhờ thần đàn, từ thần chỗ sáng được biết, Tân Hải đạo xuất hiện thiên nhân cấp chém giết, mà kết quả biểu hiện, Thanh Sơn Võ Tiên Khôi hư hư thực thực trọng thương ẩn nộn, về phần Tĩnh Vương Từ Văn, chỉ sợ đã chết rồi. Từ Văn chết rồi. Giờ khắc này, dù là Từ Giản Văn xưa nay trấn định ung dung, nhưng cũng giật mình, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thực, hô hấp khẩn trương, chuyện này là thật. Tống Thực chân thành nói, thần linh gợi ý, không giả được. Từ Giản Văn mặt trầm như nước, đột nhiên nổi giận địa mắng thanh, rát rưởi. Này thanh rát rưởi, chỉ tự nhiên là Tĩnh Vương. Về phần Tân Hải đạo chiến đấu chi tiết, hắn mặc dù không biết, nhưng cũng năng lực mơ hồ đoán ra, nữ đế cùng Võ Tiên Khôi cũng kết cục, kết hợp với hắn trước khi đi, biết được Triệu Đô An mang binh mênh mông quần quận vào Tân Hải. Chỉ sợ, Tĩnh Vương chi chết, cùng Triệu Đô An tên kia cũng không thiếu liên quan. Từ Giản Văn sắc mặt cực kỳ khó coi, Tĩnh Vương nhanh như vậy liền chết, chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cái tin tức xấu. Tống tiên sinh. Thật lâu, Từ Giản Văn đột nhiên mở miệng. Tống Thực nhìn về phía nhị hoàng tử, dường như đoán được cái gì, điện hạ. Từ Giản Văn mặt không thay đổi nhìn về phía hắn, nói ra, bây giờ chỉ còn lại có Phật môn tại Tây Bắc, như và triều đình ổn định Tây Bình, bản cung thì lại không cơ hội. Cho nên, chuẩn bị một chút, đem nhân tộc cái kia xuất binh. Chương 634, Thái Tổ Đế Tam Trọng Môn. Chương 634, Thái Tổ Đế Tam Trọng Môn Tân Hải Đạo, Đại La Đạo. Cổ Hoặc Chân Nhân bạch lên một con thuyền nhỏ, lặng yên tại nào đó vắng vẻ hoang dại bến tàu lên mở. Sau đó vội vã không nhịn nổi địa làm một phen ngụy trang, nhanh chóng hướng phía Ngọc Đầu Sơn phương hướng tiến đến, trên đường đi trong lòng hắn lo sợ bất an, luôn có chủng không tốt báo hiệu. Họ Triệu kia không biết đi hay không? Cổ Hoặc Chân Nhân nói thầm nhìn, tâm trạng cũng không vui sướng. Hắn phục sinh về sau, trên đường đi gắng sức đuổi theo, đáng tiếc đường xa, và đến thời chậm một nhịp. Trên đường liền nghe đến Tân Hải đạo người giang hồ ngăn cản triều đình quan thuyền, sau đó tả đường bị đánh bại trốn chạy thông tin. Lúc đó Cổ Hoặc Chân Nhân trong lòng kéo căng thần kinh, thì sinh ra dự cảm không ổn tới. Nguyên bản, vì lý do an toàn, lão đạo sĩ là chuẩn bị trước cầu lên tránh đầu sóng ngọn gió, rốt cuộc lần này chết lại, chỉ sợ tiểu chân không cách nào sống lại. Có thể sau đó biết được Triệu Đô An xuất lĩnh đội tàu chạy Đại La đảo đến về sau, hắn cũng không ngồi yên nữa. Lúc trước Bách Hoa thôn thảm kịch hiện trong lòng, lão đạo sĩ cắn răng một cái, bước lên nguy hiểm to lớn, chui vào Đại La đảo. Chẳng qua hắn không có mạo hiểm trực tiếp đi chính mình bảo khố, mà là trước tiên ở chợ trên tìm cái quay ăn vặt, tìm hiểu thông tin. Ngài nói trên đảo đại sự, ai u, khách quan ngài còn không biết, xảy ra chuyện lớn. Quay ăn vặt lão bản thổ mạn hành vi, cho lão đạo sĩ giảng giải hôm qua động huyền hồ thần tiên đại chiến, lại không chú ý tới lão đạo sĩ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tĩnh Vương chết rồi, Trần Vương đầu hàng, Võ Tiên Khôi bị chém đứt một tay. Cổ Hoặc Chân Nhân dường như muốn có cẳng thì đi, nhưng lại biết được nữ đế mang theo Triệu Đô An đã ở hôm qua sau khi rời đi, hắn lại ngồi xuống. Ân, tất nhiên túc địch đã đi rồi, vậy nói rõ hay là an toàn. Cơm nước xong xuôi, Cổ Hoặc Chân Nhân vội vã leo lên Ngọc Đầu Sơn, quỷ quỷ tuy tuy đã tới tòa nào đó mộ phần giống nhau đỉnh núi. Sau đó yên lặng bấm niệm pháp quyết, núi rừng bên trong hiện ra sương mù dày đến, sau đó một cái thông hướng ngọn núi nội bộ mật đạo hiện lộ ra. Hắc hắc, các bà bối, đạo gia ta đến rồi. Cổ Hoặc Chân Nhân xoa xoa tay, nụ cười chơi bẩn địa đi vào. Một lát sau, Ngọc Đầu Sơn bên trên truyền đến một tiếng thê lương, tê tâm liệt phế kêu rên, ai lại động đạo gia bảo khố? Tây Bực, Phật môn tổ đình tọa lạc tại một tòa hướng dương trên ngọn núi, phát nguyên tại một tòa khí thế rộng rãi chùa miếu kiến trúc. Này kiến trúc tên là Kim Sơn Pháp Tự Lịch Đại Thích Ca Mâu Ni liền tại trong chùa tu hành, mà trên thực chất áp đảo Tây Vực chư quốc vương quyền phía trên mỗi cái chi nhánh thượng sư nhóm, thì nghe lệnh của Thích Ca Mâu Ni làm việc. Giờ phút này, sau Kim Sơn Pháp Tự đầu một tòa trụi lùi, không có cỏ cây, chỉ tắm rửa nhìn ánh nắng trên ngọn núi. Biện cơ pháp sư rút ra nhìn tăng bảo, từng bước một dọc theo gập ghềnh đường núi đến đỉnh núi, nhìn về phía khoanh chân ngồi ở chỗ này huyền ấn hòa thượng. "Chủ trì, ngài đã ở đây ngồi xuống một ngày đêm." Biện cơ chân thành nói. Dáng người hơi có vẻ còn xuống pháp sư huyền ấn chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm chặt, nghe vậy chậm rãi ngước mắt, thở dài một tiếng, "Tĩnh Vương chết rồi, võ tiên khôi bại, nữ hoàng đế đã trở về kinh sư." Biện cơ giật mình kinh ngạc, thân sắc biến ảo, hẳn là trụ trì hôm qua leo núi hướng đông nhìn ra xa, chính là cảm ứng được thiên địa rung chuyển. Huyền ấn hoa dâm lông mày trong gió lay động, là Biện cơ vẻ mặt nghiêm túc, nữ hoàng đế làm sao lại như vậy rời khỏi kinh sư? Không phải là Trương Diễn nhất thay nàng che đậy? Huyền ấn cao thâm khó dò mà nói, có trọng yếu không? Không quan trọng. Biện cơ hoang mang mà nói, trụ trì, đệ tử không hiểu. Ngài mưu đồ nhiều năm như vậy đại sự, thật không dễ dàng tranh thủ đến ngu quốc đại loạn cơ hội. Ta Phật môn đạt được kỳ ngộ có thể lại vào ngu quốc, phục 600 năm trước tiên thú diệt Phật xỉ nhục, bây giờ ngu quốc đi đầu ổn định lại, chỉ sợ muốn toàn lực đối phó chúng ta, ngài không đội sao? Huyền ấn đột nhiên quay đầu, ý vị thâm trường quan sát Biện cơ, khoe miệng có hơi ngậm lấy nụ cười, ngươi dùng cái gì cho rằng bần tăng bố cục nhiều năm là vì tìm một xâm nhập ngu quốc cơ hội? Ngươi dùng cái gì cho rằng bần tăng mục đích chỉ là những thứ này? Biện cơ sợ hãi cả kinh, trong mắt lộ ra mờ mịt, chủ trì, ngài không phải là vì cái này, kia bận rộn này nhiều năm là. Huyền ấn lại không làm giải thích, chỉ là bình tĩnh nói ra, ngu quốc không phải bần tăng địch, Tây vực Phật môn cũng không phải, kia Triệu Đô An càng không xứng, thế gian có thể bị bần tăng để ở trong mắt, Trương Diễn nhất tính nửa cái. Lời nói này càn rỡ đến cực điểm, dường như hắn căn bản không phải từ ngu quốc trốn tới chó nhà có tăng mà là từ đầu đến cuối, thiên hạ này cũng tại dựa theo dự đoán của hắn phía trước bảo. Thối lui đi. Huyền ấn phất tay, ngoài ra, còn nhớ tiễn thông tin đi tiền tuyến, liền nói lao nhân tộc sắp xuất thế, tốt ổn định tiền tuyến quân tâm. Ẩn thế nhiều năm lão nhân tộc cũng muốn hiện thế. Biện cơ trong lòng giật mình, lại là càng phát ra nhìn không thấu trước mắt lão hòa thượng. Kinh thành, Thái Miếu. Vậy hạ. Làm Triệu Đô An đi theo nữ đế đến quá ngoài miếu lúc, ở phụ cận đây đóng quân tuần tra cấm quân lập tức hành lễ. Thái Miếu là hoàng tộc trọng địa, có chuyên môn giáp sĩ phụ trách phòng thủ. Chấm cùng Triệu Khanh vào Thái Miếu tế bái tổ tiên, ngoại nhân không nên quấy nhiễu. Từ Trinh quan nhàn nhạt phân phó nói. Tuân mệnh. Sĩ quan chắp tay lên tiếng, sau đó đưa mắt nhìn quân thần hai người bước vào Thái Miếu cửa lớn, trong mắt một hồi cực kỳ hâm mộ. Thủ lĩnh, này Thái Miếu từ trước đến giờ ngoại thần không được đi vào, vậy hạ hôm nay sao? Một tên tiểu tốt thấp giọng hỏi. Sĩ quan trở tay cho hắn một đại tát hai, câm miệng, sao dám vọng nghị bệ hạ? Dừng một chút, đợi xác nhận nữ đế đi xa, hắn mới thấp giọng cảm khái nói, các ngươi biết cái gì? Đây là đi gặp gia trưởng. Thái Miếu rất lớn, nhưng thật sự bày ra rất nhiều linh bài chủ điện lại tại chỗ sâu, quân thần hai người đem tất cả người hầu cũng để qua sau lưng, chỉ hai người đẩy ra chủ điện cửa lớn. Kẹt kẹt nặng nề đại môn mở ra, ánh nắng vòng qua cánh cửa, Triệu Đô An cuối cùng thấy rõ trong điện bố trí. Chỉnh thể nghiêm túc uy nghiêm, cao cao bàn thờ bên trên, lịch đại hoàng đế bài vị dựa theo nhất định cao thấp thứ tự sắp hàng. Mà bày ra thái a kiếm hộp kiếm thì đặt ở bàn thờ xếp vị, hai bên là từng tôn lư hương. Cung điện hai bên lập trụ bên cạnh thì là từng cây đứng ở trên đất nến, trong phòng hơi có vẻ tối tăm, cũng may lúc buổi sáng không cần nhóm lửa ngọn nến. Tư thị dòng dõi Trinh quán, tham kiến lịch đại tổ tông. Từ Trinh quan thần sắc nghiêm túc, cung kính túi đầu cong xuống. Triệu Đô An học theo, Từ thị hoàng đế phò mã, tham kiến lịch đại. Ách, hắn kẹp lại, không biết phải chăng là nên gọi tổ tông. Một phương diện còn chưa chính thức thành thần, ngoài ra hắn cũng có chút không gọi được. Triệu Mỗ người không có lung tung nhận tổ tông thói quen. Từ Trinh quan có chút không nói, chừng mắt liếc hắn một cái, đứng dậy tiện tay bắt mấy cây hương đưa cho hắn, ra hiệu hắn nhóm lửa, có một tâm ý liền tốt. A. Chương 634, Thái Tổ Đế Tam Trọng Môn 2. Chương 634, Thái Tổ Đế Tam Trọng Môn 2. Và quân thần hai người thắp hương hoàn tất, Triệu Đô An mới không nín được nói, căn phòng bí mật ở đâu? Từ Trinh quan lật tay một cái, lấy ra nàng tự tay sao ra tới Thái Tổ ghi chép lật đến đối ứng số trang, cẩn thận đối chiếu kiến trúc, nói ra, dựa theo ghi chép, cửa vào ngay tại bảng dưới, chẳng qua là dùng thuật pháp niêm phong tích chữ, nếu không có nắm giữ chính xác mở ra cách thức, cho dù là thiên nhân tu sĩ thì không cảm ứng được. Nói xong, nàng thu hồi ghi chép, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Ô. Trong phòng đột nhiên thổi lên phong đến, tất cả đại điện to lớn lập trụ trên rủ xuống màn tre cũng lay động. Triệu Đô An chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, tiếp theo kinh ngạc nhìn thấy, trong điện đột nhiên dâng lên từng đoàn sương trắng. Trong lúc nhất thời, hai người giống như đưa thân vào trong thiên cung, mà kia to lớn bằng dưới, nguyên bản không hề có gì cái bệ bên trên, đột nhiên xuất hiện một cái xuống dưới cầu thang. Đi thôi. Nữ đế nhẹ nói, con mắt loe sáng sáng, cũng đúng thế thật, nàng lần đầu tiên nhìn thấy trong hoàng cung giấu kín khác một vùng không gian. Vậy hả mời. Triệu Đô An túng túng địa cầu ở phía sau, đi theo nữ đế cái mông đi xuống dưới. Nhắc tới cũng kỳ, theo hai người dần dần chìm vào dưới đáy, bậc thêm hai bên trên vách tường treo từng chiếc đèn áp tường dần dần sáng lên. Này đèn áp tường bên trong chính là Đông Hải cự kình dầu trơn, lịch đại đế vương lăng tẩm bên trong cũng đều dùng bật này làm đèn chứng minh, không nghĩ nơi này có này rất nhiều. Từ Trinh quan tuyệt mỹ trên mặt hiện ra kinh ngạc. Nghe tới rất đắc dáng vẻ. Triệu Đô An biết hầu nhấp nô, cùng nữ đế tiếp tục tiến lên, phát hiện bậc thang này thật dài, thực sâu. Theo sau lưng cửa vào từng bước bỏ xa, thành một phát sáng khối lập phương, Triệu Đô An chỉ cảm thấy bốn phía triệt để an tĩnh lại, hắn cùng nữ đế giống như bước vào cực sâu lòng đất, cùng ngoại giới mất đi liên lạc. Cái này cỡ nào sâu? Nguyên tổ miếu ở dưới căn phòng bí mật cũng chỉ tại dưới đáy mấy trượng mà thôi, cái này đều nhanh trăm trượng đi. Triệu Đô An tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nữ đế nói khẽ, khó mà nói, chấm hoài nghi, mảnh không gian này đều chưa hẳn là chân thật tồn tại, chấm thần thức hoàn toàn bị ngăn trở, không cách nào kéo dài. thiên nhân cảnh thần thức cũng khuyết tán không đi ra. Lão tử rốt cục tại cuối hoàng cung hạ ẩn giấu cái gì? Triệu Đô An lòng hiếu kỳ bị khơi gợi lên, đúng vào lúc này, hai người cuối cùng đi tới cuối bậc thang. Phía trước rộng mở trong sáng, đúng là một cái dưới đất cung điện giống nhau không gian, hoặc thì có hạn cùng loại với lăng tẩm bố cục. Từng cây to lớn của đá, chống đỡ lấy một phiến khu vực, đèn áp tường đem nơi này chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Chỉ thấy phía trước trên vách đá, thình lình khảm nạm nhìn ba phiến to lớn cánh cửa, song song trưng bày nhìn. Ở giữa cánh cửa hiện ra màu vàng kim, hư hư thực thực dùng hoàng kim đổ bê tông, trên cửa lớn có một cổ quái mâm tròn bộ dáng đồ vật, nhường Triệu Đô An liên tưởng đến két sắt mật mã khóa. Mà ở mâm tròn tả hữu, còn chia ra có hai cái lỗ chìa khóa. Hoàng kim cửa lớn tả hữu thì chia ra đứng lặng nhìn một cái cửa lớn màu xanh lục, một cái màu xanh dương cửa lớn, cũng không biết là dùng cái gì sơn mòn thành. Này hai cánh cửa nhưng không có lỗ khóa một mảnh cho nhắn, như là khảm ở trên vách tường. Ba phiến nặng nề cửa lớn cũng phủ kín nhìn, dường như rất nhiều năm cũng chưa từng mở ra. Tích cho dị thường đều, nơi này nên thật lâu chưa có tới người. Triệu Đô An chầm chầm vào mặt đất, phát hiện chỉ có chân của hai người ấn, không còn dấu vết. Nữ đế đi đến ba phiến đại môn trước, rồi ra thon thon tay ngọc, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve hoàng kim cửa lớn, thần thức phóng xạ mà ra, lại bị gậy quay về. Ngươi nói đúng, có thể, nơi này đã 600 năm không có mở ra. Nữ đế vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Lịch đại hoàng đế đều sẽ nắm giữ một số bí mật, nhưng dường như đầu này mật đạo, ngay cả lịch đại quân vương đều chưa từng biết được. Do đó, lão tử, ách, thái tổ hoàng đế phí như thế đại kình, ngay tại thái miếu lòng đất lưu lại ba cánh cửa. Phía sau cửa là cái gì? Lẽ nào là bà cố? Triệu Đô An tò mò. Hắn muốn là chạy cởi ra chính mình xuyên qua bí ẩn mà đến, nhưng sự tình phát triển ngoài đó trước. Nữ đế lắc đầu, trầm giọng nói, không biết, nhưng chấm có dự cảm, này ba cánh cửa phía sau ẩn chứa cực kỳ pháp lực mạnh mẽ. Triệu Đô An hiếu kỳ nói, cường đại cỡ nào? Nữ đế suy nghĩ một lúc, khuôn mặt tại đèn đuốc chiếu rọi bên trong sáng tối chập chờn, có lẽ là thần linh cấp. Thần linh cấp? Triệu Đô An trong lòng không hiểu trầm xuống, hắn hiểu rõ, thiên nhân khoảng cách thần linh cũng còn kém một mảng lớn, chuyển đổi một chút, thần linh cấp có thể đồng đẳng với nhân tiên cảnh. Tuyệt đối đừng nói, này ba cánh cửa sau cất giấu ba cái thần linh. Triệu Đô An hít vào một hơi, nói về địa ngục chê cười. Nữ đế không có phản ứng hắn, nếu mày trầm tư, thân làm thiên nhân dự cảm đang nhắc nhở nàng, không nên tùy tiện đi cưỡng ép mở ra này ba cánh cửa, nhưng nếu không mở ra, làm sao biết được bí mật trong đó. Ngay tại quân thần hai người vô kế khả thi thời khắc, đột nhiên, Triệu Đô An kêu đau một tiếng, chẻ mắt. Sau đó, trong cơ thể hắn từng cây hư ảo màu đỏ sợi tơ dọc theo người ra ngoài, ở giữa không trung bệnh ra một thân ảnh mơ ảo. Đỏ chót áo cưới, giấy đều, cầm trong tay màu vàng kim đoạn cân. Ám kim sắc cổ đại mặt nạ. Giờ khắc này, Bùi Niệm Nô lại không bị khống chế, tại Triệu Đô An không có chủ động triệu hoán điều kiện tiên quyết, đột ngột xuất hiện. Bùi tiên bối. Triệu Đô An lấy làm kinh hãi, không rõ ràng cho lắm. Bùi Niệm Nô. Nữ đế ánh mắt phát lạnh, gần như bản năng bành trướng khí cơ tràn ngập, giống như cái này giấu trong vũ thần đồ u linh có bất cứ dị thường nào cử động, liền sẽ bị nàng không chút lưu tình tiêu diệt. Nhưng mà hư ảo trạng thái Bùi Niệm Nô vừa mới xuất hiện, lại thay đổi ngày xưa lạnh lùng tư thế, chỉ là si ngốc chằm chằm vào phía trước ba phiến đại môn, nàng đột nhiên bước xuống đoạn cân, có chút đau khổ ôm lấy đầu. Rất quen thuộc, rất quen thuộc. Hắn mang ta từng đến nơi này. Khi nào? Rất lâu, rất lâu. Hắn đã từng nói, ta quên, không nhớ rõ. Quân thần hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau kinh ngạc. Bùi Niệm Nô, ngươi nói cái gì? Ai mang ngươi tới qua nơi này? Nữ đế ánh mắt bén nhọn, đúng vị này 600 năm trước giang hồ thứ nhất nữ thuật sĩ không hề tôn kính. Bùi Niệm Nô này lại chậm rãi phóng hai tay, ánh mắt dần dần thanh minh, dường như nhớ tới một bộ phận mất đi ký ức, nàng nhìn nữ đế một chút, vặn chặt lông mày, từ man tử hậu nhân. Nói đến hai nữ dường như thì còn là lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Thứ Ma Tử, này chính là làm năm thái tổ hoàng đế rất nhiều tên hiệu một trong, vì mọi dỡ hai chữ hình dung lão tử thô bỉ. Từ Trinh Quan nhướng mày, nhớ tới Bùi Niệm Nô làm năm cũng là tổ tiên bằng hữu, cưỡng chế không vui, nói: ngươi đã tới này, ngươi biết cái gì? Bùi Niệm Nô lơ lửng giữa không trung, bên cạnh đòn cân chậm rãi lại dâng lên, rơi vào trong tay nàng. Nữ thuật sĩ lanh diễm liếc qua nữ đế, khinh thường bộ dáng, đột nhiên nhìn về phía Triệu Đô An, là cái này ngươi liếm cái đó nữ hoàng đế. À, ngươi này nương tử không hiểu gì cấp bậc lễ nghĩa, ngươi cái này làm phu quân tại đây, có nàng nói chuyện phần. Triệu Đô An tê cả da đầu. Đối mặt chính mình sư phụ cùng nương tử đối lập cảnh tượng, mà lấy trí tuệ của hắn, cũng có điểm luống cuống, đành phải vô thức phản bác, Bùi tiên bối, ta cùng với bệ hạ tình đầu ý hợp, ngươi sao có thể nói như vậy? Sau đó, hắn lại nhìn về phía nữ đế, ra dáng đến, gian dạy nói, nương tử, Bùi tiên bối làm nằm cùng tổ tiên cũng là bằng hữu, tự nhiên lấy lễ để tiếp đón. Nói xong, hắn điên cuồng hướng nữ đế nháy mắt ra hiệu, cái này Bùi Niệm Nôn là lão của bạn, phong kiến muốn chết. Ngươi phối hợp một chút. Nữ đế vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng cũng nắm lỗ mũi, không lên tiếng, ra hiệu hắn cái này phu quân đến nói chuyện. Triệu Đô An rất là hài lòng, chuyển hướng Bùi Niệm Nô, tươi cười nói, tiền bối, không biết tiền bối vừa rồi dùng cái gì đột nhiên giáng lâm. Bùi Niệm Nô dường như cũng không có giấu giếm ý nghĩ, nghe vậy lắc đầu nói, không biết làm sao lại hiện ra, ngược lại là nhớ tới một số việc. Nàng dùng đòn cân chỉ về đằng trước ba tòa môn, bình tĩnh nói, bản tọa nhớ ra, làm năm tử man tử từng dẫn ta tới đây, đã từng nói này ba cánh cửa thông hướng nơi nào. Dừng một chút, nàng ngữ xuất kinh nhân địa chỉ vào bên trái cửa lớn màu xanh lục, cánh cửa này thông hướng tây nam đại cương, đại tịch bắt thần lãnh địa. Nàng lại chỉ hướng phía bên phải cửa lớn màu xanh lam, cánh cửa này thông hướng đông hải thiên đạo, hải thần lãnh địa. Cuối cùng, nàng chỉ hướng trung ương cửa lớn màu vàng nóng, bình tĩnh nói, về phần cánh cửa này nha, thông hướng mục bắc xâm lâm chỗ sâu. Chương 635, chương diễn nhất, ta nhỏ hơn bạn giúp ta tu hành. 1, chương 635, chương diễn nhất, ta nhỏ hơn bạn giúp ta tu hành. 1, mục bắc xâm lâm chỗ sâu. Trong mật thất, đèn áp tường bên trong hỏa diễm chập chờn, chiếu sáng trong phòng hai người một hồn. Giờ khắc này, Triệu Đô An cùng nữ đế lẫn nhau, cũng nhìn ra lẫn nhau ánh mắt bên trong kinh ngạc. Ba cánh cửa chia ra thông hướng ngu quốc cảnh ngoại ba cái phương hướng khác nhau địa vực. Làm sao có khả năng? Từ Trinh Quan theo bản năng mà phản bác, nơi này chính là kinh thành, dù là cái này căn phòng bí mật là một tòa trận pháp truyền tống, có thể nghĩ muốn đem người truyền tống đến như vậy xa khoảng cách xa, ngươi biết có nhiều khó khăn. Triệu Đô An cũng lấy lại tinh thần đến, là hắn cùng nhau đi tới, thì dùng qua mấy dạng có thể truyền tống chân vật, phàm có thể truyền tống, không có chỗ nào mà không phải là thưa thất chân quý vật phẩm. Có thể cho dù là nữ đế từng beo ngọc bội, cũng chỉ có thể truyền tống ra ngoài có hạn khoảng cách. Có thể kinh thành khoảng cách ba cái địa phương có bao xa? Muốn hoàn thành đẳng cấp này truyền tống, chỗ điều động thuật pháp lực lượng đều sẽ cực kỳ khủng bố. Chờ chút, Triệu Đô An đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi nữ đế đã từng nói, nàng cảm ứng được ba cánh cửa về sau, tồn tại thần linh cấp lực lượng. A, ngu xuẩn. Bùi Niệm Nô khinh bị liếc nữ hoàng đế nhấp mắt, một bộ lao tiền bối chế rêu hậu bối kiến thức nông cạn dáng vẻ, làm năm chúng ta kia một thế hệ, ra bao nhiêu cường giả, kiến thức qua bao nhiêu quan cảnh, là các ngươi những thứ này thái bình lâu ngày hậu bối khó có thể tưởng tượng. Nữ đế trong lòng tức nổ tung, nàng chưa từng bị người nói như vậy dạy qua. Có thể lại cứ, Bùi Niệm Nô thật đúng là làm thế hiếm thấy, có tư cách này nhân vật. Bởi vì này vị nữ thuật sĩ làm năm đỉnh phong lúc, đồng dạng là thiên nhân thuật sĩ. Đồng thời, theo sách sử ghi chép, 600 năm trước trường quét sạch toàn bộ thế giới loạn cục bên trong, quả thực cường giả vô số, vượt xa hôm nay. Không ngoài ý muốn, liền như là Triệu Đô An quen thuộc trong thế giới kia, khoa học kỹ thuật cũng là tại một chọi hai chiến trong lúc đó đại bạo phát giống nhau, chiến tranh bản chính là cường giả sinh ra chất xúc tác. Triệu Đô An hướng Trinh Bảo dồn sức đánh ánh mắt, khuyên nàng nhịn một chút. Sau đó hắn lưỡn nhìn tươi cười nói, tiền bối, lẽ nào này ba cánh cửa phía sau thật có thể nối thẳng tam đại địa vực? Làm năm thái tổ hoàng đế, vì sao kiến tạo này ba cánh cửa? Lão cổ bản Bùi Niệm Nô cảm khái gật đầu, phía sau cửa tự nhiên có thể nối thẳng tam địa, năm đó từ man tử vì sao kiến tạo, bản tọa thì không nhớ rõ. Thời gian quá xa xưa, trí nhớ của ta thì mơ hồ không rõ, dường như ta thì không nhớ rõ, làm năm ta vì sao sau khi chết, thần hồn sẽ vì kiểu này kỳ dị hình thái, bị từ man tử giấu vào kia cái gì đồ quyển bên trong giống nhau. Dừng một chút, nàng lại nói, bất quá, ta mơ hồ còn nhớ, hắn làm năm đã từng tiến vào cánh cửa này. Khi đó, hắn nên đã khi thượng đế vương đã lâu, hình dạng thì rất già dáng vẻ. Nàng chỉ vào trung ương cửa lớn màu vàng nóng. Từ Trinh Quan ngạc nhiên. Phải biết, trong lịch sử không có ghi chép Bùi Niệm Nô cụ thể tử vong thông tin, nhưng mơ hồ thời gian là có, chính là tại Thiên Thú Diệt Phật trên đường. Nói cách khác, Bùi Niệm Nô xác nhận chết tại trường Phật đạo máu tanh trong chém giết. Có thể khi đó, Ngu Quốc còn chưa thành lập, lão tử thì còn là cái trung niên người. Từ Trinh Quan cảm nhận được Triệu Đô An nhìn chăm chú, giải thích nói, trong hoàng thất không có tương quan ghi chép, có mới là lạ, này ba cánh cửa nghiêm chỉnh là hoàng thất sâu nhất bí mật. Triệu Đô An đông nhiên nói, ta nghe nói thái tổ hoàng đế lúc tuổi còn trẻ hành tẩu các nơi, từng bất ngờ bước vào qua mục bắc sâm lâm, cũng từng thu được có chút kỳ ngộ. Đây là làm sơ Trương Diễn Nhất nói cho tình báo của hắn. Bùi Niệm Nô thản nhiên nói, ta đây cũng không biết. Nàng bày ra một bộ ký ức mất đi tư thế. Triệu Đô An bất đắc dĩ, liền như là trong nhân thế đồ quyển bên trong cái đó trốn trốn tránh tránh nữ người coi miếu giống nhau, lão tử làm năm trước khi lâm trùng dường như lưu lại rất nhiều manh mối, chờ đợi hậu nhân vào móc, nhưng mỗi một đầu manh mối cũng thiết trí nặng nề chướng ngại. Tổ tiên tất nhiên để cho chúng ta phát hiện cái này căn phòng bí mật, thì khẳng định mang ý nghĩa cái kia chúng ta mở ra này ba cánh cửa. Nữ đế suy nghĩ một lúc, nói. Bùi Niệm Nô a một tiếng, điếu môi nói, này hai mảnh ở hai bên cửa lớn, chỉ có thiên nhân tu sĩ mới có thể vì lực đẩy ra. Về phần cái này hoàng kim môn nha, lại là còn muốn ba thanh chìa khóa mới được. Triệu Đô An chầm chầm vào hoàng kim trên cửa lỗ khóa cùng bạn quay, thầm nói, tìm ra lời giải trò chơi sao? Vẫn đúng là thành tụ sắt. Bùi Niệm Nô tiếp tục nói, hai cái này lỗ khóa chia ra đối ứng hai thanh chìa khóa. Từ Man Tử làm năm đem hai cái chìa khóa chia ra nút trong Tây Nam Đại Cương chỗ sâu, cùng Đông Hải Thiên Đảo bên trên. Về phần còn lại cái này bạn quay, xác nhận có đối ứng mật mã, nút trong nơi nào ta lại không biết. Chỉ có cởi ra cửa lớn mới có thể tiến nhập, bằng không đừng nói một cái thiên nhân, ba cái bốn đều là mở không ra cánh cửa này. Triệu Đô An trầm mặc, hắn quay đầu nhìn về phía Trinh Bảo, chuyển tới một ánh mắt, ngươi thấy thế nào? Một giây sau, nữ đế âm thanh tại trong đầu hắn hiện hiện, rõ ràng cái này Bùi Niệm Nô xác nhận tổ tiên cố ý lưu lại, dường như trong nhân thế bên trong cái đó nữ người coi miếu giống nhau, cũng nắm giữ lấy một bộ phận manh mối, ta không xác định nàng là cố ý đang làm bộ mất trí nhớ hay là thật không nhớ ra được, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, này hai cái manh mối đều là tại sau khi ngươi xuất hiện mới bị phát động. Quả thực chỉ có Triệu Đô An mới tại võ thần đường tắt bên trong giải mã Bùi Niệm Nô cái này 600 năm trước cô linh, cũng là Triệu Đô An bước vào trong nhân thế bên trong nữ người coi miếu mới cho lão tử gian phòng manh mối. Nữ đế tiếp tục nói, do đó chân hoài nghi này hoàng kim cửa lớn còn sót lại cái đó mật mã rất có thể tại nữ người coi miếu trong tay, cánh cửa này cũng chỉ có ngươi có thể mở ra. Triệu Đô An lâm vào suy tư, điều phỏng đoán này đích thật là khả năng tính lớn nhất, nhưng muốn mở ra môn này nhất định phải chia ra đi lão nhân tộc địa bàn cùng với Đông Hải một chuyến. Kia chìa khóa cụ thể ở đâu? Triệu Đô An nhìn về phía Bùi Niệm Nô, che ám kim mặt nạ nữ thuật sĩ hừ lạnh, bản tọa làm sao biết? Triệu Đô An tê, không khỏi đoán trách lao tử vì sao thiết trí nhiều như vậy chướng ngại, rốt cục giấu giếm bí mật gì. Như thế đại phí khổ tâm. Đột nhiên, hắn phúc đến thì lòng cũng sáng ra, nghĩ tới Trương Diễn nhất từng nói, Mục Bác Xâm Lâm cực kỳ hung hiểm, ngay cả hắn đều không thể bước vào. Hoặc nói, thế hệ này bốn tiên nhân, Huyền Ấn, Nữ Đế, Võ Tiên Khôi, thì còn không thể nào vào được Mục Bác Xâm Lâm. Nếu đem Mục Bác Xâm Lâm hiểu thành một cái cuối cùng phó bản, vậy mình muốn vào phó bản, cũng cần đạt tới nhất định điều kiện mới được. Liền nói được thông. Thế nhưng, Đông Hải Thiên Đảo ta không hiểu rõ, còn nhớ Tế Nguyệt quê quán liền tại nơi đó a. Tóm lại là xa xôi, trước tạm không nói. Có thể kia lão nhân tộc địa bàn là tùy tiện bảo. Nếu như ta nhớ không lầm, bất kể thuật sĩ hay là võ phu, một sáng tiến về những thứ này hung hiểm chi địa, tu vi cũng sẽ bị áp chế à. Triệu Đô An ngưng trọng nói. Nữ Đế ân âm thanh, giải thích nói, phía Tây Đại học Nam Kinh Cương làm thí dụ, chỗ nào là Tà Thần Đại Tịch Bát địa bàn, bởi vì lão nhân tộc đời đời kiếp kiếp cung phụng, Đại Tịch Bát còn không phải thế sao ngu quốc trong những kia Tà Thần có thể so sánh. Bởi vậy, thuật sĩ một sáng đặt chân, chủ tu thần linh cũng sẽ bị Đại Tịch Bát quấy nhiễu, dẫn đến tu vi ngã xuống. Càng là xâm nhập, ngã xuống càng nghiêm trọng hơn. Võ phu muốn tốt một ít, nhưng tương tự lại nhận được ngoại tà thần áp chế. Mạng dị thường, đổi mới thử lại tóm lại, những thứ này vượt ngoại nơi, cũng quá nguy hiểm, nếu chỉ là đơn giản thăm dò còn tốt, nguy hiểm không lớn, nhưng nếu xâm nhập, thế gian cảnh cũng sẽ rất nguy hiểm. Triệu Đồ An nghe vậy đau đầu. Hắn mặc dù nắm giữ Long Phách, nhưng Long Phách cũng không phải tùy tiện dùng. Rốt cuộc, Long Phách cũng không phải là chân chính thần linh, trên đời này thiếu hụt tín ngưỡng, cho nên lần trước vận dụng về sau, muốn lại dùng không biết phải bao lâu. Huống chi, chỉ có thể dùng một hồi, cả người thì hư. Lão nhân tộc chiếm cứ, lại là cái chương 635. Trương Diễn Nhất, ta nhỏ hơn bạn giúp ta tu hành. 2. Chương 635, Trương Diễn Nhất, ta nhỏ hơn bạn giúp ta tu hành. 2. Này thời cuộc, thì đoạn tuyệt hắn dẫn đầu đại quân, ngựa đạp đại cương ý nghĩ. Kia cũng không thể nhường nữ đế đi tìm chìa khóa. Trước đó dùng một lần khôi lỗi thế thân, lại dùng, huyền ấn còn có thể mắc lừa sao. Húng chi, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nữ đế như bất ngờ hãm tại những thứ này hiểm địa, vậy coi như chân đi vòng. Trước tiên lui trở về đi, suy nghĩ một chút lại tính toán sau. Từ Trinh Quan cũng ý thức được khó giải quyết, đề nghị. Nơi này không có thứ khác, môn lại không thể mở, chỉ có thể rời đi trước. Triệu Đô An lại nhìn về phía Bùi Niệm Nô, hắn dường như mất hết cả hứng, phốc một chút hóa thành từng cây tán loạn dây đỏ, lại chui vào thức hải của hắn, trở về lục trường kinh bên trong. Quân thần hai người lại lục lọi hạ bốn phía, xác nhận không có bỏ sót, mới quay người về tới Thái Miếu. Từ trong Thái Miếu đi ra, quân thần hai người có vẻ tâm sự nặng nề. Vốn cho rằng có thể giải mở một chút bí ẩn, lại không nghĩ bí ẩn càng ngày càng nhiều. Mạng dị thường, đổi mới thử lại chẳng có loại dự cảm nữ đế đi trong Thái Miếu, đột nhiên nói, Thái Tổ Đế lại cứ lúc này để cho chúng ta phát hiện này ba cánh cửa, hoặc chính là tại chỉ dẫn chúng ta. Nói đúng ra, là chỉ dẫn ta đi. Triệu Đô An trầm biếm, chẳng qua dưới mắt càng quan trọng hơn, hay là Tây vực xâm lấn, tìm ra lời giải loại sự tình này, có thể chỉ hoan đi. Đang khi nói chuyện, quân thần hai người tại các cấm quân ánh mắt hâm mộ bên trong rời khỏi. Hướng dưỡng tâm điện phương hướng đi, có thể đi không bao lâu, đột nhiên có nữ quan thở hồng hộc chạy đến, sau lưng còn đi theo một tên thần quan. Bệ hạ, Trương Thiên Sư phái người đến, nói có chuyện khẩn yếu, mời bệ hạ cùng Triệu đại nhân lập tức đi. Nữ quan nói, Trương Diễn nhất định. Nữ đế nhìn về phía tên kia thần quan, hắn cung kính hành lễ một cái, nói: "Thiên sư vừa rồi vì thiên thư cảm ngộ thiết tượng, chợt có được, vội vàng ra lệnh ta đến mời hai vị." Quân thần liếc nhau, trong lòng không hiểu trầm xuống. Nếu như thế, chấm cái này quá khứ. Nữ đế không chút do dự, một phát bắt được Triệu Đô An, hóa thành kim quang biến mất không thấy gì nữa. Thiên sư phủ chỗ sâu, trong tiểu viện. Nữ đế cùng Triệu Đô An hạ xuống về sau, khi thấy rậm rạp đại dung thụ dưới, Trương Thiên sư đang ngồi ở trên ghế mây mạng dị thường, đổi mới thử lại thư thẻ ngọc. Thấy hai người đến, Trương Diễn nhất ngẩng đầu, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Không ngồi, thiên sư mời chấm đến, cần làm chuyện gì? Từ Trinh Quan không có hàn huyên tâm tình. Trương Diễn nhất khe khẽ thở dài, cũng tốt, vậy hạ vừa nóng lòng biết được, lao hủ thì không thừa nước đục thả câu. Vừa rồi lao hủ tâm huyết dâng trào, phát giác thiên đạo khắc thường, liền giúp cho một phen thiên cơ đại diễn, biết được hai kiện đại sự. Thứ nhất, vân phủ phía nam khắc thường, hiện ra thảm họa chiến tranh đến, như suy đoán không sai, lão nhân tộc cực có thể động binh lên phía bắc. Từ Trinh Quan sửng sốt một chút, ống tay áo hạ thon thon tay ngọc đột nhiên nắm chặt. Triệu Đô An thì lấy làm kinh hãi, nhớ ra trước đây không lâu Trinh Bảo còn nói nàng đang lo lắng lao nhân tộc. Lao nhân tộc mặc dù cùng biên cảnh ma sát, nhưng gần đây một hồi phạm vi lớn chiến tranh, thì có mấy trăm năm, trước đó bắt vương chi loạn cũng không có động tĩnh, sao đột nhiên lộ ra nên bước. Từ Trinh Quan nhíu mày. Triều đình phái Triệu sư hùng đóng giữ vân phủ, vừa có phòng thủ dị tộc mục đích, nhưng bình thường nhiều hơn nữa hay là vân phủ sơn phỉ quá nhiều rồi. Đại bộ phận lúc tại tiếu phỉ. Không nghĩ lao nhân tộc lại quả thực náo loạn lên, kể từ đó, Triệu sư hùng liền bị kéo tại vân phủ, chỉ sợ khó mà điều động, chạy tới Tây Bình đạo. Giờ khắc này, nữ đế thậm chí đang nghĩ, có phải hay không là Triệu sư hùng gia hỏa này lại phản bội, cấu kết lao nhân tộc, tại nuôi khấu tự trọng, trốn tránh đi Tây Bình đạo tham chiến. Có thể nghĩ lại, Triệu sư hùng con gái một con trong tay triều đình, mà nên nay bắt vương chi loạn kết thúc, thực sự thì không có nghĩa châu như thế, nhưng dù thế nào, đây đều là cái rất tồi tệ thông tin. Mạng dị thường, đổi mới thử lại biên giới Tây Nam quân không cách nào tham chiến, mà dựng thành đạo phản quân Dương Nghiệt cũng có thể khi biết lao nhân tộc khởi loạn về sau, lại thừa cơ giày vò. Kể từ đó, triều đình tại phương Nam quân đội dù là có thể rút về một bộ phận, gấp rút tiếp viện Tây Bình, nhưng cũng nhất định phải lưu lại một bộ phận tinh nhuệ bảo hộ biên thủy. Kể từ đó, Minh Lực lần nữa giật gấu ba bay, khó mà toàn lực đầu nhập Tây Bình chiến trường. Kiện thứ hai đại sự đâu? Nữ đế hỏi lại. Trương Diễn nhất vẻ mặt nghiêm túc nói, lão hủ dự cảm đến, phương Tây sợ có thần minh hàng thế. Thần linh hàng thế? Ý gì? Phật môn muốn triệu hoán thế tôn tham chiến. Triệu Đô An sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên ý thức được không thích hợp. Nếu chỉ là triệu hoán thần linh, đây chỉ là thuật pháp thủ đoạn, quả quyết sẽ không làm lao Trương Như Lâm đại địch. Trừ phi, thiên sư đừng nói, là có người muốn tấn cấp nhân tiên. Triệu Đô An âm thanh khàn giọng. Trương Diễn nhất nhìn hắn một cái, nói ra, này cũng khó mà nói. Triệu Đô An cùng nữ đế đều là trong lòng ngạc nhiên. Lúc này, như thực sự có người chạm đến nhân tiên cảnh, kia bất kể là huyền ấn hay là Phật môn Thích Ca Mâu Ni, đều là cái cực hỏng bét thông tin. Mạn dị thường, đổi mới thử lại lo lắng nữa đến huyền ấn vượt ngang mấy chục năm dài dằng dặc vô cùng. Lẽ nào, hắn thật sự mưu đồ chính là một cơ hội? Ta nhớ được, 600 năm trước thiên thú diệt Phật, cũng là bởi vì lúc đó Địa Tạng Pháp Vương cố gắng dung hợp Phật đạo hai chi, hóa thân thần linh. Triệu Đô An há to miệng. Trương Diễn nhắc nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, lão hủ mặc dù không biết bọn hắn đang làm cái gì ý nghĩ, nhưng thiên thư quả thực đưa cho gợi ý. Triệu Đô An cấp bách, vậy còn chờ gì? Ngươi bây giờ cùng bệ hạ liên thủ, đi Tây vực đem kia hai cái con lửa chọc diện, có thể hay không ngăn cản? Từ Trinh Quan lại đắng chát lắc đầu, nói ra, chỉ sợ diệt không xong. Nàng giải thích nói, Huyền ấn hòa thượng tu vi thật sự tuyệt đối khủng bố, tối thiểu cùng Trương Tiên sư sẽ không chênh lệch bao nhiêu, bây giờ càng tại Phật đạo tổ đỉnh, pháp lực cao hơn cũng có nói. Về phân Thích Ca Mâu Ni, Tây vực chư quốc đều bị thư thế tôn, Thích Ca Mâu Ni tại Tây vực, cùng chấm bình thường, thì có cùng loại đế vương long khí gia trì, có thiên nhân chiến lực, nhưng một sáng rời khỏi Tây vực, tu vi sẽ giảm lớn. Mà một khi chấm tiến về Tây vực, rời khỏi ngũ quốc, bước vào đối phương lĩnh vực, liền sẽ ăn thiệt thòi. Chẳng qua, nguyên bản cái này cũng chưa tính chuyện thần yếu, rốt cuộc chấm bây giờ cũng là hàng thật giá thật thiên nhân, nhưng Triệu Đô An sắc mặt khó coi, nhưng bệ hạ đánh với Võ Tiên Khôi một trận, muốn khôi phục đỉnh phong còn phải cần một khoảng thời gian. Bệ hạ trên người có thương, trong ngũ quốc, bởi vì bắt vương chi loạn đã kết thúc, long khí quy thuận, còn có thể bằng mạng dị thường, đổi mới thử lại không ngốc cầm thiên nhân chiến lực, chỉ khi nào bước vào Tây vực, mất đi phần này gia trì, bị thương đi chém giết, cũng không đem nắm. Hắn đã hiểu. Nữ đế bị thương đại bối cảnh dưới, lúc này như chủ động giết đi qua, đi người ta sân nhà, thua trận khả năng tính cũng nhỏ. Huống chi, Phật môn mưu đồ nhiều năm như vậy, sẽ không có chuẩn bị ở sau sắp đặt sao? Do đó, tuy tiện đến nhà sẽ chỉ gặp nạn, nhưng nếu không tới, hoặc là và nữ đế thương thế dưỡng hảo, lại động thủ, nhưng đến lúc có thể hay không đã chậm. Thật làm cho đại con lựa chọc nhóm làm ra cái gì vượt qua thiên nhân chiến lực. Đến lúc đó, bọn hắn những người này chẳng phải là muốn bị thanh toán? Nay chẳng phải là đây bắt vương nội loạn còn biết bắt hơn. So sánh dưới, cùng Tây vực tranh đoạt Tây Bình đạo chiến dịch, cũng có vẻ không phải mấu chốt. Lao Trương, ngươi khác cố lộng huyền hư, sự việc thật có biết bát như vậy. Ta không tin ngươi không có phương pháp phá giải. Triệu Đô An lúc này thì không chứa mặt ngoài công phu, chằm chằm vào Lao Thiên sư hỏi. Nữ đế thì ngưng trọng nhìn về phía hắn. Trương Diễn nhất bị hai vợ chồng chằm chằm vào, trầm mặc dưới, nói ra, vì kế hoạch hôm nay, tối biện pháp tốt chính là lão hủ cũng có thể bước vào nhân tiên chi cảnh, mà này, còn muốn dựa vào bệ hạ cùng. Triệu Tiểu Hữu. Triệu Đô An bối rối hạ, dựa vào ta. Trương Diễn nhất nghiêm túc nhìn hắn, mạn dị thường, đổi mới thử lại ta muốn ngươi mang lão hủ bước vào Mục Bắc Sâm Lâm. Ngươi là có biện pháp, đúng không? Cuối cùng cuốn bộ phận mở đầu, cần biết nhiều mấy chương quá độ. Cho nên này mấy chương tương độ ý nhẹ nhàng. Chữ sai trước càng sau sửa. Chương 636, Nữ đế Tây Trinh chương 636, Nữ đế Tây Trinh ngươi có biện pháp đúng không? Thiên sư phủ chỗ sâu trong đình viện, lão thiên sư chắc chắn điểm nói ra những lời này, chờ đợi Triệu Đô An phản ứng. Mà quân thần hai người đều là trong lòng giật mình, liếc nhau, ý thức được cái gì? Thiên sư nói bừa, ta nhớ được ngươi đã nói, Mục Bác Sâm Lâm làm thế không người có thể đi vào, ta ở đâu có năng lực như thế? Triệu Đô An kinh ngạc địa đạo. Trương Diễn nhất một bộ tiểu tử ngươi còn chứa bộ dáng, hắn nhìn nữ đế một chút, chậm rãi nói, ta thiên sư phủ lịch đại thiên sư Vũ Hóa trước, đều có cái truyền thống, vậy hạ nghị đến cũng nghe qua. Thôi diễn tiên cơ rất dễ trêu đến thiên đạo phản vệ. Cho nên, lịch đại thiên sư tại tự giác đại nạn sắp tới trước, đều sẽ vì thiên sư phủ phần này truyền thừa, vì hậu thế đệ tử, liều lên cuối cùng tuổi thọ, nhìn trộm một số việc. Mà những thứ này, đều ghi chép tại trong thiên thư là ta thiên sư phủ bí mật bất truyền, mà đời trước thiên sư trước khi chết, tại thiên thư bên trong liền từng lưu lại đôi câu vài lời. Trong đó có một câu, nói chung ý là ngu quốc thái tổ lại đến thế lúc, làm thế thiên địa chi tử đem mở ra thông hướng cực bắc hoàng kim cửa lớn. Thiên địa chi tử. Từ ngữ này, Triệu Đô An lần trước nghe đến, hay là Ngọc Tụ Thần Quan lần đầu tìm được hắn lúc. Thay mặt chỉ, chính là cách mỗi mấy trăm năm, sẽ giáng sinh thời đại lộng triều nhân. Trương Diễn nhất cảm thán nói, lão hủ tiếp trưởng thiên thư lúc, liền biết rồi lời tiên đoán này, nhưng lúc đó cũng không hiểu rõ đến tột cùng chỉ thay mặt là cái gì. Thì không chỉ sớm đã chết đi thái tổ hoàng đế, làm sao có thể lần nữa giáng lâm trần thế. Triệu Đô An phúc đến thì lòng cũng sáng ra, nói, do đó, ngươi một thằng có ý thức địa tiếp xúc trong kinh một ít nổi lên tài tuấn, tỉ như đã từng tống thực, lại tỉ như ta. Giờ phút này, hắn cuối cùng hiểu ra lão Trương cho tới nay, vì sao đối với hắn mắt khác đối đãi, lại tại mưu đồ hắn cái gì. Trương Diễn nhất cũng không phủ nhận, vuốt cằm nói, đúng là như thế, tiền nhiệm tiên sư tiên đoán quá mơ hồ, lão hủ thậm chí không biết được, này tiên đoán sẽ hay không tại ta sinh thời ứng nghiệm mãi đến khi nhìn thấy trong cơ thể ngươi long phách, vận đạo mới có chút ít suy đoán, mà chờ ngươi ngày hôm trước tại Tân Hải đạo, vì long phách huyền hóa ngu quốc thái tổ, vận đạo liền biết được, tiên đoán ứng nghiệm nơi này lúc. Chẳng thể trách chẳng thể trách ban đầu ở Chính Dương Sơn, ngươi này lao đang ra hiệu ngầm ta về Long Phách sử dụng. Triệu Đô An bừng tỉnh đại ngộ. Từ Trinh Quan trong lòng cảnh giác, đem Triệu Đô An ngăn ở phía sau, thần sắc lạnh một chút, thiên sư muốn vào Mục Bắc Sâm Lâm. Trương Diễn nhất vui vẻ trực diện nữ đế xem kỹ, thản nhiên nói, vần đạo bước vào thiên nhân nhiều năm, vẫn luôn kiếm không được tiên duyên. Mặc dù không xác định Mục Bắc hữu hiệu, nhưng vần đạo càng nghĩ, như nghĩ trên đại đạo tiến thêm một bước, chỉ có bắt chước năm đó ma gia hành giả, đời thứ nhất thiên sư, địa tạng pháp vương, ngu quốc thái tổ. Đám nhân kiệt, nếm thử vào Mục Bắc tìm kiếm cơ duyên. Hắn ánh mắt nhu hòa bình tĩnh, vần đạo biết được bệ hạ trong lòng cảnh giác, vần đạo thì quả thực có tư tâm, chẳng qua vừa rồi nói, những câu là thật, tuyệt không phải đe dọa, bệ hạ nếu không tin, thiên thư ngay tại đây, có thể tự quan sát. Mà bệ hạ mới vào thiên nhân, căn cơ bất ổn, mà lại thương thế mang theo, gánh vác thiên hạ chức trách lớn, bây giờ không cách nào đi truy tầm nhân tiên tung tích. Cho nên, như bệ hạ cùng Triệu Tiểu Hữu khẳng cùng bần đạo hợp tác, theo như nhu cầu, mới là tất cả đều vui vẻ. Nói xong, lão thiên sư lại thật chứ đem thiên thư ném cho nữ đế. Từ Trinh Quan giật mình, thì không khách khí, triển khai mảnh đọc. Triệu Đô An hiếu kỳ liếc mắt, sau đó con mắt lưu nước mắt chảy ra, chỉ thấy thẻ ngọc trên từng mai vặn bẹo đường cong lúc gần lúc hiện, hoàn toàn thấy không rõ nội dung. Mẹ trứng, còn có phòng giòm công năng. A, càng lớn có thể là ta quá yếu. Triệu Đô An lau nước mắt. Một lát sau, Từ Trinh Quan phóng thiên thư, nhíu mày. Kỳ thực nàng cũng không quá hoài nghi Trương Diễn nhất lời giải thích, vì bất kể là thai tinh xuất hiện, hay là tổ tiên từng bước một địa sắp đặt, bao gồm Long Phách hiện thế về sau, hoàng kim cửa lớn xuất hiện, những thứ này đều không phải là Trương Diễn nhất có thể chi phối an bài. Nàng vô cùng xác định, Trương Diễn nhất càng không khả năng nhìn trộm đến quân thần hai người vừa rồi thăm dò thái miếu quá trình. Như thiên sư nói, như thiên sư thật có thể tấn cấp nhân tiên, thiên nhân ngăn được chỉ sợ muốn bị đánh bỡ. Nữ đế bỗng nhiên nói. Nói bóng gió, Trương Diễn nhất quá mạnh, đều sẽ áp đảo triều đình. Đúng cái này chất vấn, lão thiên sư quả quyết địa cấp ra trả lời, vần đạo sở tu chính là thiên đạo. Những lời này nhìn như hỏi một đằng, trả lời một nẻo, kỳ thực lại rất chuẩn xác. Chủ tu thiên đạo, mang ý nghĩa tu vi càng cao, càng nhất định phải tuân theo đạo làm việc, thì mang ý nghĩa hắn làm việc lại nhận thiên địa vạn dân ràng buộc, không cách nào tùy ý làm bậy, một sáng làm việc làm trái thiên đạo, rồi sẽ gặp phản vệ. Trừu tượng chút ít giải thích, thiên đạo cái này thần linh vốn là đại biểu cho trật tự, mà không phải hỗn loạn. Cũng đúng thế thật, vì sao lịch đại hoàng đế cũng cùng thiên sư phụ gìn giữ không tệ quan hệ hạch tâm nguyên nhân một lẫn nhau cũng không xung đột. Đạo môn thuật sĩ vẫn luôn duy trì cực ít nhân số, ít nhúng tay phàm trần, cũng là truyền thống. Suy nghĩ thật lâu, nữ đế nói ra, chấm là tín nhiệm thiên sư phụ, về phần thông hướng Mục Bắc biện pháp thì quả thực tồn tại. Chẳng qua, lại cần thỏa mãn một vài điều kiện. Trương Diện nhất nhãn tỉnh sáng lên, có chút lộ vẻ xúc động, điều kiện gì? Từ Trinh Quan chỉ Triệu Đô An, chấm cần Trương thiên sư giúp đỡ Triệu Khanh làm một số việc, bảo hộ an toàn của hắn. Triệu Đô An giật mình, nhìn về phía nữ đế, hai người ánh mắt tiếp xúc, hắn một chút đã hiểu nữ đế ý nghĩa, lại không luận Trương Diễn nhất lời nói này thực hư, đơn thái tổ hoàng đế lưu lại nhiệm vụ liền cần hoàn thành. Tham dò bí mật, nguyên vốn còn muốn kéo dài, nhưng nếu Huyền Ấn thật muốn gây sự, thì kéo dài gây gớm. Mà muốn mở ra hoàng kim cửa lớn, trước hết tìm thấy chìa khóa, chuyện này chỉ có thể giao cho Triệu Đô An, nhưng hắn một thân một mình khó mà hoàn thành, nếu có Trương Diễn nhất hộ giá hộ tống, thì xác suất thành công tăng nhiều. Tình cờ, còn sót lại hai cánh cửa đánh đưa điều kiện, chính là thiên nhân cảnh. Tất cả giống như định sẵn từ lâu. Lẽ nào, ngay cả Trương Diễn nhất ra tay, thì tại lao tử kế hoạch bên trong sao? Giờ khắc này, Triệu Đô An trong thoáng chốc chỉ cảm thấy một cô mãnh liệt số mệnh cảm giác đánh tới. Có thể, Trương Diễn nhất vui vẻ gật đầu. Đương đại mấy đại thiên nhân, trừ ra nữ đế cái này tần tấn, còn lại ba cái cũng đang tìm kiếm bước vào nhân tiên hy vọng. Võ Tiên Khôi gửi hy vọng ở tìm tòi nghiên cứu võ thần truyền thừa. Huyền Ấn không biết đang làm cái gì quỷ kế. Trương Diễn nhất thì đem hy vọng ký thác tại đời trước tiên sư lưu lại tiên đoán. Bệ hạ, vậy ngươi? Triệu Đô An há to miệng. Từ Trinh Quan đột nhiên mỉm cười nói, về phần chấm, lại dưỡng thương mấy ngày, liền sẽ ngự giá thân trình, tiến về Tây Bình đạo. Nàng nghiêm mặt nói, chỉ cần không ly khai ngu quốc cảnh nội, chấm dù là có thương tích trong người, cũng không sợ kia Huyền Ấn, Tây Bực Thích Ca Mâu Ni thì không dám rời đi Tây Bực. Chấm tại Tây Bình đạo sẽ không xuất thủ, chỉ là trấn thủ, dùng cái này tăng lên sĩ khí, quét dọn địch binh. Dừng một chút, nàng nhìn về phía Triệu Đô An, ánh mắt chiếu nặng, giả sử hai tinh ứng nghiệm tiếp nạn không thể tránh né, sự việc cuối cùng chân đến nhất định phải có người tiên sinh ra mới có thể ngăn cơn sóng dữ, kia chấm cũng sẽ ở tiền tuyến, đem lúc này làm hết sức trì hoãn, cho ngươi tranh thủ thời gian. Triệu Đô An lộ vẻ xúc động. Nữ đế cười nói, tốt, còn chưa gấp như vậy khởi hành, dù sao cũng phải lại tính dưỡng mấy ngày, chuẩn bị một phen. Trương Diễn chắp tay nói, vần đạo tĩnh tâm chờ đợi chính là. Khoảng khắc, đặt thành đồng minh hai bên tách ra, nữ đế mang theo Triệu Đô An rời đi thiên sư phủ. Giữa không trung, Triệu Đô An lại một lần đứng ở nữ đế sau lưng, xoa nắn nàng bụng nhỏ, kích thích trong bụng của nàng long phách sinh động, giúp đỡ nàng chữa thương. Chương 636, nữ đế Tây Trinh 2. Chương 636, nữ đế Tây Trinh 2. Vậy hạ, này long phách ngươi thì mang đi đi, thời khắc mấu chốt có lẽ có cái bảo hộ. Dù là sơ soạn rất nhiều lần, nhưng Từ Trinh Quan hay là đúng tiểu này xấu hổ tư thế vô cùng không thích ứng, gò má nàng ửng đỏ, không cần thiết. Chấm thì tu ngươi kia ngự long quyết, nhưng này cái sự đồ vật căn bản không nghe lời, tại chấm trong bụng cũng chết rồi giống nhau, hay là ngươi mang theo đi, Trương Diễn nhất cũng chưa chắc hoàn toàn tin cậy. Huống chi, muốn tìm được chìa khóa, có thể cũng cần long phách chỉ dẫn. Yên tâm, Huyền Ấn như thật có hình lớn như, chắc chắn sẽ không tùy tiện kết cục cùng chấm chém giết. Chỉ sợ ngược lại sẽ trốn ở Tây Bực, không chịu ra đây. Triệu Đô An suy nghĩ một lúc, đành phải đem Long Phách theo nữ đế thể nội rút ra. 3. Vừa đã bình định bắt vương chi loạn, lại muốn ngự giá thân trình, từ trinh quan ngựa không dừng vó địa đi triệu tập thần tử, chuẩn bị hàng loạt sắp đặt. Triệu Đô An thì bỗng chốc không có việc gì lên, trong cung dạo qua một vòng, hắn đột nhiên chú ý tới ít cái thân ảnh quen thuộc, bắt cái nữ quan hỏi, sao không nhìn thấy Tôn Trưởng Ấn? Hắn chỉ là trưởng ấn thái giám, Tôn Liên Anh. Nữ quan bội nói, Tôn Trưởng Ấn đầu xuân thời chịu rét tháng 3, nhiễm phong hàn, mấy ngày này tại tinh dưỡng. Triệu Đô An sửng sốt một chút, mơ hồ nhớ lại này gốc dạng, Tôn Liên Anh quả thực bệnh rất lâu. Lúc này, hắn xuất cung cưỡi ngựa, tiến về Bạch Mã giám. Tôn Liên Anh ở kinh thành có ngự tứ trạch tử, nhưng bởi vì linh đinh một người, chưa bao giờ ở, chỉ đem Bạch Mã giám hậu nhà xem như ra. Thời gian qua đi thật nhiều thời gian, Triệu Đô An lần nữa dẫn ngựa đi vào Bạch Mã giám bên ngoài, nhìn qua xuân quang hạ quen thuộc vừa xa lạ cạnh cửa, không khỏi cảm khái. Hai năm trước, hắn hay là nơi này một cái tiểu sứ giả. Triệu Thiếu Bảo. Trong nha môn đúng lúc đi ra một tên sứ giả, nhìn thấy hắn lấy làm kinh hãi, bận điệu gặp con bước nhỏ chạy tới, dắt ngựa cho hắn, đại nhân ngài sao lại tới đây? Triệu Đô An nhìn người này một chút, cảm thấy quen mặt, là đồng liêu ngày xưa, cười nói, bạn quan tại Bạch Mã giám có chức quan, làm sao còn không thể tới? Không phải ý tứ này. Sứ giả ấp úng, do sợ. Triệu Đô An cười ha ha một tiếng, hiền lành nói, nghe nói ti giám đại nhân bệnh, ta tới thăm. Tôn ti giám phong hàn còn chưa tốt sao? Nghe vậy, người sứ giả này thần sắc biến ảo xuống, thấp giọng nói, này, đại nhân tự động đi xem đi. Triệu Đô An đi vào hậu nha lúc, xa xa đã nghe đến nồng đậm thuốc đông ý vị, sát vách nhà bếp bên trong có trắng dịch nấu chín tốt chén thuốc, chính đoan ra đây. Triệu đại nhân, suýt, ta đến đây đi. Triệu Đô An làm ra im lặng thủ thế, tự mình bưng lấy khay, đẩy cửa vào phòng ngủ. Kẹt kẹt cửa mở. Trong phòng ngủ, trong không khí tung bay một cỗ mùi lạ, cửa sổ đóng chặt lại, trong phòng vô cùng yên tĩnh, trên giường một cái lão nhân chính nhắm mắt nằm ngửa. Tôn Liên Anh mở to mắt, thấy là hắn, có hơi giật mình, suy yếu gạt ra nụ cười, ngọn gió nào? Khu khu, đem ngươi này người bận rộn đổi tới. Triệu Đô An giật mình, đem chén thuốc phóng, mấy bước đi đến sập trước, ti giám đại nhân. Mấy tháng không thấy, Tôn Liên Anh giống như suy già đi 10 tuổi. Hắn vốn chỉ là hơi trắng tóc mai, đã trắng bệnh, mà còn cứng rắn cơ thể, thì bỗng chốc gầy gò rất nhiều. Trên gương mặt thịt cũng khô quắc không ít, sắc mặt cũng không có hồng nhuận, chỉ có bệnh nguy kịch suy bại. Sao bệnh nặng thành như vậy? Không phải nói chỉ là phong hàn sao? Triệu Đô An nắm lấy lao hoạn con tay, vì thần thức cảm ứng, chỉ cảm thấy lao nhân khí huyết suy bại, thể hư đến cực điểm, đáng tiếc hắn không phải y quan, thì nhìn xem không hiểu lắm. Tôn Liên Anh cười cười, dùng sức từng chút một cố gắng ngồi xuống, Triệu Đô An bận điệu nâng, cho hắn phía sau đệm cái gối đầu. Lớn tuổi, há không nghe binh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Lao thi giám ánh mắt ôn hòa nói. Triệu Đô An cau mày nói, thái y nói thế nào? Vậy hạ biết không? Tôn Liên Anh mỉm cười nói, thái y một mực trông coi, trong cung các loại dược liệu quý giá thì không dùng một phần nhỏ, ngay cả thiên sư phụ thần quan cũng mời đến qua, cũng vô cùng tận tâm, chỉ là phải tinh dưỡng. Về phần bệ hạ, ta một trực gáp nhìn đầy tớ, không cho bọn hắn đi nói, ngươi thì chớ có cùng bệ hạ nói, bây giờ quốc sự bận rộn, chớ có nhường bệ hạ là nhà ta điểm ấy bệnh nhẹ phân thần. Triệu Đô An trầm mặc. Là, đoạn này thời gian, nữ đế một thẳng cùng hắn tại Tân Hải, chỉ ngẫu nhiên dùng khôi lỗi lộ diện. Việc vặt quá nhiều, công việc lưu bù lên tất cả mọi người, đều nhanh quên lãng cáo bệnh tính dưỡng lao hoạn quan. Lúc này, hắn cũng mới nhớ ra, lão quan lại cơ thể sớm có dấu hiệu, làm sơ lạc sơn phong tiện về sau, Tôn Liên Anh chăm tay nhìn đắng, theo phía nam trốn sau khi trở lại kinh thành, thì nhiễm qua bệnh. Bằng chứng ấy tuổi, ngàn dặm chạy trốn, đi cả ngày lẫn đêm dày vò, không có mệnh suy sụp đã là nội tình dày đặc. Có thể phàm nhân trung quy không thể so với tu sĩ, tuổi tác đại về sau, quá bổ không tiêu nổi, bất kể là chân quý dược liệu, hay là thuật pháp liệu càng, đều chỉ sẽ tiêu hao vốn là suy yếu thể phách. Nghe nói, ngươi cùng bệ hạ chém Tĩnh Vương. Tôn Liên Anh gặp hắn thất thần, chủ động hỏi. Triệu Đô An kinh ngạc, ngài cũng biết rồi. Ha ha, Tôn Liên Anh suy yếu cười nói, nơi này chính là Bạch Mã giám, đừng nhìn nhà ta nằm trên giường không dậy nổi, nhưng trong kinh gió thổi cỏ lay, khu cụ. Người phía dưới cũng hồi báo kịp thời. Dừng một chút, hắn cười nói, được, làm thì tốt hơn, thật tốt, nhà ta nguyên nghĩ, ngươi lập hạ kia quân lệnh trạng. Rất khó khăn. Không nghĩ, còn đánh giá thấp ngươi. Tĩnh Vương chết rồi, bắt vương chi loạn, cũng liền sắp kết thúc rồi. Bệ hạ cũng có thể thở một cái. Thiên hạ cũng quá bình. Lao quan lại khen ngợi nhìn, nói rông dài nhìn. Triệu Đô An yên tĩnh nghe, chưa nói cho hắn biết lão nhân tộc có thể xuất binh, cùng với huyền ấn mưu đồ bí mật đại sự. Mắt thấy hắn nói chuyện nhiều, lại ho khan, Triệu Đô An bận bịu ngăn lại hắn, bưng lên chén thuốc, tự mình đút cho lão quan lại uống. Và một bát rượu uống cạn sạch, Tôn Liên Anh khoát khoát tay, cười nói, đi làm việc đi, trên người ngươi tất nhiên tổng quát chuyện, chớ có ở ta nơi này vô dụng thân thể bên cạnh ồn ào, nếu ta giấc ngủ. Triệu Đô An đứng dậy, chân thành nói, ta mấy ngày này sẽ ở trong kinh, sẽ thường xuyên đến xem ngài. Tôn Liên Anh khoát tay nói, đi làm việc đi, chớ có lao hướng ta này chạy, lãng phí này tốt đẹp xuân quang. Triệu Đô An gạt ra nụ cười, chờ ngươi đã khỏe, chúng ta lại nhậu nhẹ. Tôn Liên Anh chép miệng một cái, có chút hướng tới điệu nói, uống mấy tháng chén thuốc, chân thèm rượu, vậy lần sau mang một vỏ quế hoa rượu đến, muốn trong cùng, không muốn bên ngoài quán rượu. Được. Triệu Đô An một ngụm đáp lại, cáo từ rời khỏi. Ra khỏi phòng lúc, quay đầu nhìn lại hậu nha trong gốc cây kia rút ra bích thúy mầm non, trong lòng chịu nặng. Nữ đế muốn ngự giá thân trinh. Ngay tại Tĩnh Vương bị chém giết thông tin vừa khuyết tán ra sau không có mấy ngày, tin tức mới nổ tung khuyết tán ra. Đối với cái này, bất kể triều thần hay là dân gian, đều là một phái tích cực thái độ. Đều cho rằng, nữ đế hiệp bình định bắt vương chi loạn chi uy, ngự giá thân trinh, chính là cực lớn tráng quân tâm sĩ khí chuyện tốt. Bởi vậy, chuyện này rất nhanh bị phổ biến xuống dưới. Đảo mắt, đến ngự giá thân trinh thời gian. Sáng sớm, cửa thành phía tây, bách quan quân thần, vô số dân chúng liệt trận cung tiễn, trên đầu thành, Triệu Đô An tự mình nổi trống, tiễn biệt mang theo một đội cung đình thần quân tây trinh nữ tử đế vương. Chương 637, tốt xuân quang, không bằng mơ một giấc. Chương 637, tốt xuân quang, không bằng mơ một giấc nữ đế đi rồi. Cửa thành phía tây bên trên, Triệu Đô An chậm rãi phòng chống truy, gió xuân theo tây ngoại ô thổi tới, tán loạn sợi tóc của hắn. Tầm mắt bên trong, từ trinh quan xuất lĩnh thiên tử cấm vệ, tại bách quan cung tiễn bên trong, từ biệt kinh sư, thẳng đến tây bình đạo. Triệu đại nhân. Triệu Đô An mặc thiếu bảo quan bảo, đi xuống đầu tường lúc, một đám quen thuộc triều đình đám đại thần sôi nổi nhìn về phía hắn. Triệu Đô An mỉm cười nói, vậy hạ hôm nay ngự giá thân trình, tiếp xuống triều chính sự tình, muốn chư vị khổ cực. Một đám triều thần lúc này đồng ý, dù là ở đây không ít người phẩm chất cũng cao hơn Triệu Đô An, nhưng bây giờ cả tòa kinh sư, ai không biết tương lai hoàng phu phân lượng. Về phần nữ đế tây trinh về sau, triều cục tính ổn định càng là hơn không người lo lắng. Một phương diện, nội loạn đã kết thúc, ngoài ra, nữ đế mặc dù rời khỏi, nhưng còn để lại Triệu Đô An cái này mãnh nhân trấn thủ, ai dám vọng động tâm tư gì khác. Đưa tiễn chư vị triều thần. Triệu Đô An con người đi vào cửa thành, cất bước lên chuẩn bị xong xe ngựa, Lê Hoa Đường Sa Phu tiểu đường nói, đại nhân, ngài muốn rượu thịt cũng chuẩn bị tốt. Triệu Đô An chui vào toa xe, mắt nhìn một vò quế hoa rượu cùng chứa ở trong một cơm, bao lấy ba tầng trong ba tầng ngoài thịt bò, nói, đi Bạch Mã Giám. Hắn chuẩn bị đi thăm viếng Lao Ti Giám, có thể chờ hắn đến Bạch Mã Giám về sau, lại bất ngờ biết được bốn nên nằm trên giường không dậy nổi lão hoạn quan lại không tại. Ngài nói Tôn Ti Giám nạp, lão nhân gia ông ta sáng nay cơ thể dường như tốt lên rất nhiều, dùng qua điểm tâm về sau, đi trong cung. Một tên sứ giả nói, Lao Tôn khỏi bệnh rồi. Triệu Đô An khẽ giật mình. Tôn Liên Anh Thiên Phương sáng lúc thì tỉnh lại, chẳng biết tại sao, tỉnh lại sau giấc ngủ, chỉ cảm thấy người nhẹ như yến. Chiến miên hắn mấy tháng lâu ốm đau, tựa như bỗng chốc bị rút đi, đi xuống giường lúc, đi lại nhẹ nhàng, hoàn toàn không phát hiện được đau khổ. Thì không ho, trong kính gương mặt cũng nhiều màu máu. Tại cảm giác đói bụng điều khiển, khẩu vị cũng khá quá nhiều, hiếm thấy ăn một bữa nóng hổi cơm no. Sau đó, có lẽ là thấy hôm nay bầu trời xanh lam tươi đẹp, xuân quang thực sự quá tốt, Tôn Liên Anh phân phó người làm trong nhà phục thị hắn rửa mặt thay quần áo, lại tự tay đem hậu trạch khắp nơi vật phẩm cũng trưng bày thích hợp thuận ý, mới cất bước ra nha môn, cưỡi xe ngựa đi trong cùng, tựa như không định quay về một. Chính là ở đây dừng lại đi. Nào có thể đoán được, xe ngựa đi đến trong hoàng thành, còn chưa tới cung thành lúc, Tôn Liên Anh thì mở miệng mệnh mã phu dừng xe. Sa phu kinh ngạc nói, đại nhân, nơi này cách nhìn cung thành còn có một đoạn lớn đấy. Tôn Liên Anh cười ha hả đi xuống xe ngựa, xa xa, giống như năng lực nghe được cửa thành phía tây bên ngoài tiếng trống, nói ra, vậy hạ hôm nay Trương Thu đi tây phường, thì không trong cung, liền không đi. Nói xong, phất phất tay, liền đuổi đầu góc mơ hồ Sa phu rời đi. Và chỉ còn lại có một người, Tôn Liên Anh mới hít mắt, nhìn qua trước mặt đứng lặng tại trong hoàng thành tam hoàng nữ phụ đệ. Hoàng thất công chúa chưa xuất giá lúc, tạm cư trong hoàng thành, đây cũng là nữ đế đã từng nơi ở tại đăng cơ về sau, liền khóa khớp ở, chỉ mỗi tháng định thời gian có người quét dọn khẽ đảo. Tôn Liên Anh hơi thân thể còn xuống, đến gần cửa lớn, từ trong túi lấy ra một cái chìa khóa đồng, mở ra phủ đuổi tam hoàng nữ phủ. Đẩy cửa ra, Tôn Liên Anh đi vào trong phủ đệ, trong phủ một mảnh u tĩnh, không có người ngoài, yên tĩnh cực kỳ. Chỉ cho phép là hôm nay xuân quang quả thực quá tốt, trong phủ cây cối đâm chồi, bốn hoa thì tách ra đầu xuân nụ hoa cùng bích sắc, dưới mái hiên có bể tổ vũ yến vỗ cánh, trong trạch tử xuyên thẳng qua, liễu diễu réo lên không ngừng. Tốt như vậy thời tiết, cái kia toàn diện phòng, phòng buồn bực lâu, muốn mốc mèo. Tôn Liên Anh nhắm mắt, mở ra gian tạp vật, không bao lâu xách cây chổi đi ra, bắt đầu đẩy ra phiến phiến quan bế cửa phòng. Thuận tay vẩy nước quét nhà chìm nổi. Loan dung dung xuân quan trong, mặt đỏ tươi áo mãng bảo, tóc hoa dâm trưởng ấn thái giám như cùng năm nhẹ thời như vậy, cẩn thận công việc lưu đủ lên. Không biết qua bao lâu, khi hắn một thân mồ hôi, vòng eo chua xót, rời một con bóng loáng ghế trúc ngồi ở dưới mái hiên lúc. Nghe thấy được bên ngoài phủ có tiếng vó ngựa, Tôn Liên Anh ngẩng đầu, tại chói mắt xuân quan trong, nhìn thấy một thân ảnh từ xa mà đến gần. Người tới rồi. Tôn Liên Anh cười nói. Triệu Đô An một tay nhấc nhìn một vò rượu, một tay mang theo cái hộp đựng thức ăn, nhìn qua phiến phiến rộng mở cửa sổ bảo vệ bên trong, cái đó ngồi ở dưới mái hiên một góc trong bóng tối lao nhân, mỉm môi, tắm rửa xuân quang đi tới, nghe ngài tiến cùng đến rồi, cũng may đụng phải Sa Phu, mới biết được ở chỗ này. Tôn Liên Anh cười ha hả nói, lớn tuổi, thì không tới Tây Môn tham gia náo nhiệt. Nơi này yên tĩnh, tốt. Triệu Đô An đi tới, từ trong nhà chuyển ra một con cái ghế, một tấm nhẹ nhàng linh hoạt bàn nhỏ. Mở ra hộp cơm, xuất ra bát rượu, mở ra giấy dầu bao còn có dư ôn thịt bò kho tương. Âm mở ra vò rượu, mắt lạnh quế hoa rượu rót vào trong chén một chút. Quá ít, nhiều ngược lại điểm. Tôn Liên Anh thèm không được, nhíu mày nhìn đưa tới trước mặt bát rượu phàn nàn. Bệnh còn chưa hết, lừa gạt một chút miệng là được rồi, vẫn đúng là nghĩ uống chén rượu lớn, miệng to ăn thịt. Triệu Đô An bĩu môi. Lao hoạn quan bất đắc dĩ cực kỳ giống cái tham ăn hải tử, đành phải run rẩy địa bưng lấy bát rượu, nghe vị không đành lòng uống. Hắn để chén rượu xuống, nói ra, đây là bệ hạ trước kia chỗ ở, nàng theo lớn như vậy một chút, rời đi nương nương, liền ở tại trong ngôi nhà này. Hoàng gia trưởng bối thì chết gần hết rồi, nếu không phải cấp cho bệ hạ tìm nhà mẹ đẻ cũng chỉ có cái này, ngươi về sau cùng bệ hạ hôn phối, cũng nên đến nhận nhận môn. Triệu Đô An uống rượu, ăn lấy thịt, nhìn qua sạch sẽ lịch sự tao nhã trạch viện phong cảnh, không có lên tiếng thanh. Tôn Liên Anh nhìn qua kia một ngọn cây cỏ, giống như lâm vào trong hồi ức, nhà ta hồi nhỏ, nguyên là kinh thành xung quanh thôn gia đình, bởi vì nhiều năm gặp hai, ta cho mình bán vào trong cung, tịnh thân, mới nhặt được một cái mạng. Khi đó nhỏ, thì không thương tâm, mới vào trong cung lúc còn vô cùng ngạc nhiên, khắp nơi mới mẻ. Trong nhà lễ mừng năm mới cũng khó khăn ăn được một ngụm trắng mô, trong cung ngừng lại đều có thể ăn được, trong cung dù là tầng dưới chót nhất thái giám ở nhà cũng đây trong nhà tốt, đóng đệm chăn cũng đây trong nhà ấm áp dày đặc. Muốn nói ở đâu không tốt, chính là quý nhân khó hầu hạ, chẳng qua lúc đó nhà ta còn chưa xứng đi hầu hạ quý nhân, là nghe người bên ngoài nói. Triệu Đô An tiếng trầm uống rượu, chuyên chú nghe, sau đó thì sao? Tôn Liên Anh nói rông dài nói, nhớ không rõ lắm, quá lâu, chỉ nhớ rõ lúc đầu đã từng dã tâm mừng mừng, nghĩ có thể tới một vị nào đó nương nương bên cạnh, thậm chí bên cạnh bệ hạ hầu hạ. Chính là đại thái giám. Lúc đó có một năm gần 18 liền làm được trưởng ấn vị trí, thiện sát người bên ngoài đây này. Triệu Đô An ân âm thanh, nói, đoạn này ngươi trước kia cùng ta nói qua. Thật sao? Tôn Liên Anh ngồi dựa vào ghế mây bên trong, nhìn qua trên ngọn cây yến tử, nói ra, bất quá về sau hắn chết, xuất cung thời bị giết, cho ta dọa sợ, liền tuyệt đi phục vụ đại nhân vật tâm tư. Nhưng đời này chuyện à, thường thường là ngươi nghĩ lúc muôn vàn khó khăn, không nghĩ, ngược lại đưa đến ngươi bên miệng. Không biết sao, ta thì cho đưa vào một vị tân tiến cung nương nương trong cùng, nghe nói nương nương kia tính tình quái, đi hầu hạ thái giám chết rồi mấy cái, ta cho rằng thì không sống nổi. Không nghĩ lại bởi vì trải đầu câu chuyện thật, cho nương nương hầu hạ thỏa mãn, liền lưu ở lại. Sau đó lại qua mấy năm, Tam Điện Hạ giáng sinh, lại ngược lại chăm sóc Tam Điện Hạ. Chương 637, Tốt Xuân Quang, không bằng mơ mở giấc, 2. Chương 637, Tốt Xuân Quang, không bằng mơ mở giấc, 2. Những việc này ngươi không có nói qua. Triệu Đô An tiếp tục uống rượu. Tôn Liên Anh nỉ nó nói, đều là rất xa xưa chuyện, sau đó nương nương cũng mất, liền theo Điện Hạ tới này, mặc sâu lúc đó cũng cùng Điện Hạ một đại, hoặc còn muốn càng nhỏ hơn chút ít. Tóm lại là bạn chơi. Lúc đó mỗi khi gặp mùa xuân, Điện Hạ sẽ cùng Mạc Sầu trong trạch tử điên chạy, chơi trong chóng. Nhà ta liền giữ cửa, không để cho còn lại người trông thấy, đỡ phải nói viên tuyên. Và Điện Hạ trưởng thành, vào trường tư, mới tính một chút ta nổn xuống, không chạy, bắt đầu yêu thích đọc sách. Ngày xuân gió mát phất qua trong viện đầm trồi tươi non cảnh liễu, ánh nắng thì từng chút một na di đến, xua tán đi dưới mái hiên bóng tối. Triệu Đô An yên tĩnh nghe lão hoạn quan hồi ức trước kia, thỉnh thoảng dựng câu gốc dạng, nhưng nói chung hay là lắng nghe chiếm đa số. Nhà ta vốn nghĩ, và hầu hạ đến Điện Hạ tìm phò mã gà cho người, liền xuất cung đi, mua cái nhà nhỏ giải quyết xong quãng đời còn lại. Đáng tiếc người nhà thì sớm tìm không thấy, góp nhặt điểm mỏng tài, cũng không biết cho ai. Tốt. Tôn Liên Anh nói xong, lại ho khăn lên, khuôn mặt trở nên đây cơ thể tốt nhất lúc cũng càng đỏ nhuận. Hắn gấp rút thở dốc một hơi, mới một lần nữa vận chuyển trên một hơi, chậm rãi nói, kết quả không nghĩ, lại náo loạn một hồi đảo chính, Điện Hạ làm nữ hoàng đế, tất cả cung liền cũng long trời lở đất lên. Sau đó chuyện, ngươi thì cũng biết. Triệu Đô An nhìn hắn, đông nhiên nói, nếu không đừng nói trước, ta dịu ngươi trở về phòng nghỉ ngơi một hồi. Tôn Liên Anh lại lắc đầu, trong phòng nằm mấy tháng, kìm nén đến hoảng, bên ngoài xuân quang thật tốt, không cần quản ta ngủ một giấc, dưỡng dưỡng tinh thần. Lao hoạn quan nói xong, nửa dựa vào nửa nằm tại ghế mây bên trong, nhắm mắt lại, tắm rửa nhìn xuân quang, thấp giọng lẩm bẩm tiếp tục nói rông dài nhìn. Chỉ là lời nói bao nhiêu không lưu loát như vậy, phản phất muốn ngủ thiết đi. Nghĩ, thật thần kỳ a, hồi nhỏ từ trong thôn đi đến trên thị trấn, cũng cảm thấy rất đáng ngưỡng. Đi chuyến trong kinh ngoại thành, cao hứng cùng cái gì giống như. Hiện tại thế mà đi tới trong cung, làm trưởng ấn thái giám. Đây là Tôn Liên Anh liễu dĩu nói ra câu nói sau cùng. Gió thổi qua mái hiên, trên cây yến tử thì bố cánh bay lên. Triệu Đô An một thân một mình, uống cạn sạch một vò rượu, ăn sạch trên bàn thịt bò, trong mắt chẳng biết lúc nào có hơi ẩm ướt lên. Hắn quay đầu, nhìn về phía nằm ở xuân quang trong không còn có khí tức lao hoa quan. Bên tay hắn để ở trên bàn kia một bát nhàn nhạt rượu, chung quy một ngụm đều không có nếm đến. Công công. Triệu Đô An thăm dò tính kêu một tiếng, sau đó im lặng một lát, vung lên chén kia rượu, đem nó đều đều địa vung trên mặt đất. Tốt xuân quang, không bằng mơ một giấc. Hắn đứng dậy, đem lão hoạn quan bế lên, sau đó mới kinh ngạc phát hiện, lớn như vậy một người, dưới áo chăn nhẹ nhàng tựa như một đám mây. Triệu Đô An ôm Tôn Liên Anh đi ra nữa đến nơi ở cũ, trực tiếp hướng cung trong thành đi đến. Triệu đại nhân, đây là cung thành nội. Một tên nhìn quen mắt nữ quan nhìn thấy hắn đi tới, kinh ngạc thăm dò hỏi. Triệu Đô An bình tĩnh nói, thích Tôn trưởng ấn đi, làm phiền ngươi tìm người vì hắn xử lý hậu sự, ta không biết cung trong quy định thế nào quy cách, tóm lại thì táng trong cung người năng lực táng cực kỳ có vinh hạnh đặc biệt kia một mình đi. Và bệ hạ quay về, ta sẽ cùng với nàng mở Tôn trưởng ấn hết rồi. Hết rồi. Trung niên nữ quan ngơ ngác, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, bận bịu bối rối gật đầu, chào hỏi mấy cái thái giám đến, đem Tôn Liên Anh mang đi. Triệu Đô An không có đi nhúng tay vị này lão cấp trên, cũng là chính mình xuyên qua đến thế giới này về sau, đối với mình tình cảm chân thực tốt người đầu tiên hậu sự. Hắn ở đây trong cung không mục đích gì chuyển một hồi lâu, đột nhiên một hồi kẻ nhạt vô vị. Trong lúc vô tình, lại đi tới Bắc Môn Tù Văn quán bên ngoài. Triệu học sĩ, ngươi tới thật đúng lúc, thái sư đang muốn tìm ngươi. Học sĩ Hàn Trúc đi ra Tu Văn quán, nhìn thấy hắn nhãn tỉnh sáng lên, vội vã tiến lên, dắt lấy tay áo của hắn liền hướng đi vào trong. Triệu Đô An không hỏi đã xảy ra chuyện gì, và vào một gian độc lập phòng, liền thấy thái sư Đồng Huyền ngồi ở bàn phía sau, chính phản phục ngắm nghĩa trong tay một phong tươi mới cấp báo. Ngươi đã đến. Đồng thái sư nhìn thấy hắn đi vào, vô thức nhẹ nhàng thở ra, giống như tìm được rồi trụ cột. Có thể và chú ý tới Triệu Đô An có hơi phiếm hồng mắt, không khỏi khẽ giật mình. Trước ung dung thản nhiên phất tay nhường Hàn Trúc tối lui, chấm dứt tới cửa, mới hỏi, xảy ra chuyện gì? Hắn không cho rằng Triệu Đô An là bởi vì nữ đế rời kinh mới thương cảm. Quá sốc nổi. Triệu Đô An ngữ khí bình tĩnh mà nói, "Tôn trưởng ấn đi." Đồng thái sư giật mình, phản ứng dưới, mới nghe rõ, vị này đã là già trên 80 tuổi chi niên lão thái sư gật đầu một cái, nói, "Trước đó thái y địa viện y sư âm thầm cùng lão phu đã từng nói, Tôn trưởng ấn vốn nên sống không tới bây giờ." Xác nhận cứng rắn cắn một hơi, đợi đến bắt vương chi loạn bình định, mới nổ ra. Triệu Đô An khẽ giật mình. Trầm mặc một lát sau, hắn thu thập tâm trạng, hỏi, "Xảy ra chuyện gì? Đội vã tới tìm ta?" Đồng thái sư huy động xuống trong tay quân tình cấp báo, Vân phủ đạo Triệu sư hùng phát tới cực kỳ khẩn cấp phong thư, nói lao nhân tộc dị động, có tiến công Vân phủ cử động. Triệu Đô An thần sắc bình tĩnh theo trong tay áo lấy ra một phong mô phỏng tốt ý chỉ, ném qua đi, "Vậy hạ sớm đã mô phỏng tốt số lệnh, mệnh Triệu sư hùng xuất lĩnh biên quân đem lão nhân tộc kéo tại Vân phủ, không cầu đánh lui, chỉ yêu cầu không khiến cho hướng đế quốc nội địa quyết tán. Mọi thứ đều phía Tây Bình đạo chiến cuộc là ưu tiên hàng đầu cấp. Lão nhân tộc tuy là phiền phức, nhưng rốt cuộc tộc này dễ ít người, lại khoảng cách kinh sư quá xa, vì Vân phủ đạo chiến lược tộc sâu, thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề." Đồng Huyền sửng sốt một chút, giật mình nói, "Bệ hạ đã sớm biết?" Triệu Đô An gật đầu, hàm hồ nói, "Chuyện này liên quan đến một ít cao hơn bí ẩn, không liền cùng thái sư nói tỉ mỉ, tóm lại mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay, bây giờ bệ hạ Tây Trình, trong triều thái sư là người đứng đầu, ứng khí định thần nhàn, tốt lệnh triều thần không đến mức dao động mới lạ. Về phần cái khác, bệ hạ đem ta lưu tại kinh sư, tự nhiên có lưu lại đạo lý." Đồng thái sư giật mình, thở một hơi dài nhẹ nhõm, thở dài, "Như thế là được." Hắn ánh mắt phức tạp, cảm giác sâu sắc cái này cổ lão vương triều, đã là thuộc về người tuổi trẻ thời đại. Một lát sau, Triệu Đô An rời đi tu văn quán, cố gắng xuất cung, chuẩn bị tiến về Thiên sư phụ. Nhưng mà mới vừa đi tới cửa cung, liền thấy một bộ thanh nhã quần áo chờ ở đằng trước. "Lục Vương phi." Triệu Đô An kinh ngạc lên tiếng. Lục Yến Nhi phong trần mệt mỏi địa một thân một mình đứng ở cửa cung, trên đầu mang mũ rộng vành cùng mạng che mặt. Cửa thành cấm quân nhìn thấy hắn, vội vàng hành lễ nói, "Triệu đại nhân, nữ nhân này vừa rồi đến, phải vào cung, nói là phó ước mà đến, cho chúng ta cả lại." Lục Yến Nhi lấy xuống mạng che mặt, có chút mệt mỏi nói, "Ta chưa bao giờ là vương phi, Triệu đại nhân cái kia bốn nắn xưng hô mới là." Chương 638, bước vào Tây Nam Đại Cương. Chương 638, bước vào Tây Nam Đại Cương. Lục Yến Nhi quả thực cũng không từng là Tĩnh Vương phi tử, dù là vì cái thân phận này hành tẩu thế gian thật lâu. Triệu Đô An cũng là kêu thuận miệng, nay lại bị nhắc nhở, hãy nấy mà nói, "Là ta nói sai, Lục cô nương còn xin cùng ta đi nha môn trong ngồi một chút đi, hoàng cung trung quy không nhiều phù hợp." "Lục cô nương?" Số tuổi thật sự đã không nhỏ, Lục Yến Nhi đúng xưng hô thế này cảm thấy mới lạ, trong lòng kinh ngạc hơn hay là Triệu Đô An biểu hiện ra thái độ. Trước mặt cái này đối với mình ôn hòa nói xin lỗi, như thế dễ nói chuyện nam tử, thật là cái đó ngang ngược càng rỡ, đem toàn bộ ngu quốc quấy long trời lở đất ra hỏa. Thân là người phụ nữ giác quan thứ 6 nhường Lục Yến Nhi bén nhạy ý thức được, Triệu Đô An hôm nay tâm trạng có chút không đúng. Suy xét đến vào thành sau nghe nói hôm nay nữ đế Tây Trình, nàng vô thức đem hai người liên hệ, liền thì gật đầu một cái. Hai người đón xe hướng chiếu nha đi. Trên đường Triệu Đô An hỏi thăm một chút Lục Yến Nhi đến kinh thành trải qua, biết được nàng là cùng thiên sư phụ tổ ba người cùng nhau vào kinh. Kim giản nàng nhóm trở về thiên sư phụ, nàng đưa mắt không quen, cũng không biết đi nơi nào tìm, dứt khoát thẳng đến hoàng cung đến rồi. Nói chuyện trong quá trình, Lục Yến Nhi mặc dù nắm bóp nhìn một bộ giang hồ thuật pháp cao nhân tư thế, nhưng liên tiếp liếc trộm Triệu Đô An ánh mắt để lộ ra nàng bất an trong lòng. Tựa hồ sợ Triệu Đô An đổi ý, Lục cô nương yên tâm, ta người này thanh danh mặc dù không tốt, nhưng làm ra hứa hẹn còn không có vi phạm qua. Triệu Đô An cười lấy an ủi. Lục Yến Nhi nhất thời nghẹn lời. Và hai người đến Lê Hoa đường, Triệu Đô An đơn độc đưa nàng đưa đến một gian phòng ốc bên trong, lúc này mới đếm thử đem Bùi Niệm Nô lần nữa quan tưởng ra đây phía trước vài ngày, hắn thì cùng Bùi Niệm Nô nhắc qua Lục Yến Nhi sự việc. Giờ phút này, nương theo người mặc đỏ chót áo cưới nữ thuật sĩ từng chút một đủ rồi ra đây, ánh mắt theo ám kim sắc mặt nạ lộ ra, nhìn chăm chú tên này cách 600 năm hậu nhân. Lục Yến Nhi cả người kích động khó mà tự kiềm chế, lúc này quỳ xuống đất cong xuống, "Hậu thế đệ tử Lục Yến Nhi tham kiến tổ sư bản môn." Tính tình tính cách ác liệt Bùi Niệm Nô hiếm thấy ánh mắt nhu hòa, liếc Triệu Đô An một chút, nói, "Ngươi ra ngoài, đây là muốn đơn độc trò chuyện. A này, không cần ta cho các ngươi đảm nhiệm viên dịch sao?" Triệu Đô An giật mình, sau đó mới đột nhiên nhớ ra, trước đó dưới thái miếu trong mật thất, Bùi Niệm Nô chính là trực tiếp cùng nữ đế đối thoại. Lúc đó hắn còn tưởng rằng là nữ đế tu vi đủ cao, mới có thể trực tiếp giao lưu. Bây giờ nhìn tới, tựa hồ là theo hắn tu vi của mình tăng trưởng, quan nghĩ ra được Bùi Niệm Nô thì càng lúc càng giống cái người sống. Cho tới bây giờ, không những có thể cưỡng ép giáng lâm, còn có thể vượt qua hắn cùng người bên ngoài đối thoại. "Ta tại cửa ra bảo, các ngươi xong việc gọi ta." Triệu Đô An nhún nhún vai, đi ra ngoài, đứng ngoài quan sát người ta tổ tôn gặp lại ôn nhu tiết mục cũng không hứng thú. Đóng cửa lại, Triệu Đô An lại đi xa một chút, tại Lê Hoa đường đỉnh biện lê lớn dưới cây ngồi xuống. Sau một hồi, cửa phòng đóng chặt mở ra. Lục Yến Nhi mắt đỏ với mắt, thần sắc kích động địa đi ra, mà Bùi Niệm Nô thì hóa thành một đoàn ảnh tử, lần nữa biến mất. Kết thúc. Triệu Đô An cười ha hà nói, "Các ngươi có thể lại nhiều trò chuyện chút." Ngày hôm đó vận dụng long phách về sau, hắn mấy ngày nay ở kinh thành tĩnh dưỡng thương thế, bất ngờ phát hiện chính mình không ngờ lặng yên không một tiếng động, đi tới thế gian viên mãn cảnh. Lại tiến lên một bước, chính là nửa bước thiên nhân. Hồi tưởng lại, xác nhận nhờ vào trận chiến kia không phá thì không xây được. Bởi vậy, năng lực duy trì Bùi Niệm Nô đỉnh trệ hiện thực thời gian thì tại tăng trưởng. Không cần Lục Yến Nhi hít sâu một hơi, bình phục hạ tâm tình, trịnh trọng kỳ sự chắc tay, đa tạ Triệu đại nhân thực hiện lời hứa, giúp ta tìm về chúng ta truyền thừa. Nàng tu hành thiên phú cực cao, chỉ là bởi vì sở tu trong truyền thừa đoạn, mới kẹt ở thế gian cảnh nhiều năm, tìm kiếm không được con đường phía trước. hôm nay đạt được Bùi Niệm Nô mặt thụ thân truyền, đã là rộng mở trong sáng, trông thấy tương lai con đường phía trước. Đương nhiên, so với tu vi, càng quan trọng chính là cái môn này dường như muốn đoạn mất truyền thừa, cuối cùng lại lần nữa hiển lộ thế gian. Không cần phải nói tạ, vốn là ngươi ước định của ta. Triệu Đô An lại tay lấy ra giấy đưa tới, nói, ngoài ra, triều đình ảnh vệ bên trong thì có một cái tu hành ngươi đầu này con đường nữ tử, danh hiệu Hửng Diệp. Trước đó bởi vì bị thương, bị ta hạ lệnh triệu hồi kinh sư, ở cái địa phương này, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, cũng có thể đi gặp nàng, đi ở theo nàng, ta nghĩ, không chừng cũng là ngươi cái môn này thân thích cái gì. Lục Yến Nhi khẽ giật mình, trong mắt lộ ra kinh hỉ, vội tiếp qua, lần nữa trịnh trọng kỳ sự nói cảm ơn xong, chợt cười nói, ngoại nhân đều nói Triệu đại nhân nói xấu, nhưng ta cùng với đại nhân ở chung mấy lần, lại cảm giác cùng đồn đại khác nhiều. Cũng là Triệu đại nhân sớm cùng bệ hạ kết thân, ta lại lớn tuổi ngươi quá nhiều, bằng không chỉ sợ đều muốn vì thân gặp nhau báo đáp. Triệu Đô An nhịn không được cười lên, bất ngờ tại cái này giả vương phi còn có như thế một mặt. Nói đến hai người gặp mặt số lần, bấm đốt ngón tay cũng đếm rõ được, lại lần đầu hay là bởi vì một hồi ám sát, kết quả lại liên tụ diệt trừ Từ Văn, cũng là kỳ diệu. Triệu Đô An cười nói, Lục cô nương tiếp xuống có tính toán gì không? Lục Yến Nhi ngữ xuất kinh nhân, ta ở kinh thành chỉnh đốn một đoạn thời gian về sau, đều sẽ tiến về Tây Bình đạo tiền tuyến, chống lại Tây vực Phật môn cao thủ. Triệu Đô An giật mình, vì sao? Hắn thấy, đạt được hoàn chỉnh truyền thừa, không nên cầu lên trời cao mặc chim bay sao? Lục Yến Nhi dịu dàng cười nói, đây là ta cùng với tổ sư giao ước, tổ sư năm đó từng tham dự thiên thú diệt Phật, thì trong một trận chiến dịch kia, chết tại Phật môn cao thủ vây công dưới. Bây giờ đám kia con lửa chọc lại một lần nữa đánh lên báo thù cờ hiệu, ta thân làm môn nhân, lẽ ra tiến về Tây Bình tham chiến. Huống hồ, ta môn này thuật sĩ tu hành, muốn tiến bộ thì ly không ra chém giết đấu pháp. Thì ra là thế. Nghĩ đến Lục Yến Nhi tên này thế gian cao phẩm thuật sĩ tham chiến, không thể nghi ngờ sẽ gánh vác trinh bảo không nhỏ áp lực, Triệu Đô An đứng dậy, chân thành chắp tay, lần này, giờ đến phiên ta thay ngu quốc bách tính cảm ơn đạo trưởng. Theo cô nương đến đạo trưởng một từ chi kém, hàm ý khác nhau. Lục Yến Nhi thản nhiên tiếp nhận, sau đó cáo từ rời khỏi. Đưa mắt nhìn hắn rời đi, Triệu Đô An nghĩ ngợi, có thể, chính mình trừ ra ở hậu phương mau trong thời gian thái tổ bí ẩn, còn có thể nghĩ biện pháp nhiều vơ vét một ít tản mát cao thủ, mời đi Tây Bình. Chấm dứt Lục Yến Nhi chuyện. Triệu Đô An ngựa không dừng vó, thẳng đến Thiên Sư Phủ. Xoát mặt sau khi tiến vào, kinh ngạc phát hiện Thiên Sư Phủ trong thuật sĩ ít đi rất nhiều, có vẻ vắng vẻ không ít. Rất nhiều thần quan cũng đoạn này thời gian lần lượt tiến về Tây Bình đạo. Dẫn đường thần quan giải thích nói, Thiên Thú Diệt Phật tân đoán, cùng khắp thiên hạ đạo môn tương quan, những đạo lý này chúng ta cũng là đã hiểu. Sớm hơn lúc, ngay cả Trung Phán thần quan cũng đều đi phía Tây. Trung Phán cũng đi tham chiến sao? Triệu Đô An gật đầu một cái, có chút tiếc nuối mình không thể tiến về Tây Bình. Theo chiến sự gay cấn, Tây Bình đạo thế tất biến thành một đài cối xay thịt. Nhưng này sẽ không còn là phàm nhân quân đội làm chủ chiến trường, mà là tu sĩ chiến trường. Gõ mở lão thiên sư ở lại tòa kia trạch viện, Triệu Đô An vừa mới đẩy cửa, liền thấy đại dung thủ dưới, bốn bóng người giải rác ngồi ở trúc trên đế. Này lại ánh mắt đồng loạt đưa tới. Triệu Minh. Công Đầu Tiên Nguyên mập mạp trên mặt hiện ra nụ cười, bên cạnh còn để đó một cái to lớn dương sách, bên trong để đó đã tạm thời không cách nào sử dụng Tiên Nguyên đại pháo. Ân. Ngọc Tụ thì hướng hắn gật đầu một cái, nữ đạo sĩ chính một bên nhìn xem đạo thư, một bên ăn quả, động tác ưu nhã một nhóm. Ngắt. Tới rồi. Kim Giản co quắp tại một cái lớn nhất trong ghế, trước đây đang đánh chớp mắt, nghe được tiếng động như miêu nhi tỉnh lại, giơ lên hai tay, mở rộng cái lớn lưng mỏi, đẩy hạ trên sống mũi có chút nghiêng ngả kính mắt, thuận miệng chào hỏi. Triệu Đô An dần dần cùng ba người gật đầu, sau đó mới nhìn hướng về phía cười tủm tỉm đứng dưới tảng cây lão thiên sư, gặp qua thiên sư. Chương 638, bước vào Tây Nam đại cường, 2, chương 638, bước vào Tây Nam đại cường, 2, Trương Diễn nhất mỉm cười nói, trong tay sự việc làm xong, không sai biệt lắm, vừa rồi cho cuối cùng một kiện làm. Thương thế thì tĩnh dưỡng không sai biệt lắm. Do đó, tùy thời có thể vì hành động. Triệu Đô An nói. Trương Diễn nhất gật đầu một cái, kia nên sớm không nên chậm trễ, ăn cơm chưa liền lên đường làm sao. Công Đâu Thiên Nguyên vẻ mặt sưng sở, buồn bực nói, cái gì khởi hành? Các người muốn đi đâu? Hắn sau khi trở về, đầu tiên là đến cùng sư tôn chào, sau đó liền biết được nhà mình sư tôn đang chờ Triệu Đô An, nhưng cụ thể sự tình gì lại còn không biết. Trương Diễn nhất quét mắt ba tên đệ tử, thản nhiên nói, Ngọc Tụ, Kim Giản đi thu thập một chút, sau đó cùng vi sư đi một chuyến, Thiên Nguyên tử ngươi lưu thủ thiên sư phụ. Như hôm nay sư trong phủ trống rỗng, rất nhiều trưởng lão cũng đi tiền tuyến, dù sao cũng phải có một đủ phân lượng người giữ nhà. Dung mạo trung linh dục tú, vô cùng có người xuất ra mở mịt khí chất nữ đạo sĩ bất ngờ, nhưng lại cái gì đều không có hỏi, chỉ trước đồng ý đi ra ngoài. Cái gì đi ra ngoài? Kim Giản ngốc manh địa phản ứng chậm nửa nhịp, thấy không có người phản ứng chính mình, cũng liền không xem ra gì. Triệu Đô An thì có chút ngoài ý muốn. Mang lên ngọc tụ hắn có thể hiểu được, rốt cuộc nàng đúng Tây Nam đại cương tặc quen, nhưng mang theo Kim Giản làm gì? Một bữa cơm trưa là trong tiên sư phụ giải quyết. Sau bữa ăn, Triệu Đô An cùng lão Trương sư đồ ba người, một nhóm bốn người, lần nữa vào cùng, trực tiếp tiến về Thái Miếu. Trên đường, Ngọc Tụ cùng Kim Giản mới biết được, nhà mình sư tôn cùng nữ đế đặt thành giao dịch, muốn bảo hộ Triệu Đô An, cùng nhau tìm kiếm bước vào trong truyền thuyết mục Bắc Sâm Lâm cách. Đều là rất ngạc nhiên. Kim Giản cũng hưng phấn không buồn ngủ, mà ở biết được, mọi người cần lúc trước hướng Tây Đại học Nam Kinh Cương, tìm kiếm Thái Tổ Hoàng đế lưu lại manh mối lúc, càng là hơn kinh ngạc không thôi. Không rõ, đã là đi Đại Cương, kia hướng trong hoàng cung đi làm cái gì? Chẳng qua rất nhanh, nàng nhóm thì biết đáp án. Một nhóm người mượn nhờ thuật pháp, lướt qua cấm quân ánh mắt, tiến nhập Thái Miếu Hạch Tâm đại điện, Triệu Đô An thi pháp mở ra cái kia mật đạo về sau, hai nữ hoàn toàn chấn kinh rồi. Thái Miếu hạ lại còn có mật đạo. Mà một nhóm mấy người xâm nhập mật đạo, đến chỗ sâu nhất căn phòng bí mật, nhìn thấy ba phiến đại môn lúc, ngay cả Trường Diễn nhất cũng động dung. Lão tiên sư bất dâu, sợ hai thán phục nhìn qua kia phiến hoàng kim cửa lớn, cảm thụ lấy phía sau cửa kia thần linh cấp lực lượng, nhẹ nhàng thở dài, là cái này đợi trước tiên sư trong tiên đoán cánh cửa kia sao? Trường Diễn nhất nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng đặt tại hoàng kim trên cửa lớn, mà hậu chiêu trưởng lại bị một cỗ nhu hòa lực lượng gảy quay về. A, không cần thử, này hoàng kim môn căn bản mở không ra. Cần tìm thấy chìa khóa, cho nên hành động lần này mục tiêu là cái này. Triệu Đô An chỉ một bên cửa lớn màu xanh lục, vẻ mặt nghiêm túc nói, sau đó làm phiền tiên sư đẩy ra cánh cửa này, phía sau cửa hẳn là Tây Nam đại cương, về phần đến chỗ nào về sau, sau này thế nào hành động, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Được. Thân hình cao lớn, mặt mày hẹp dài lão tiên sư vui vẻ gật đầu, cất bước đi tới cửa trước, đưa bàn tay ấn đi lên. Sau đó, nương theo Trương Diễn nhất toàn thân pháp lực chấn động, hắn đặt tại đại chỗ cửa, đẩy ra từng vòng màu trắng gợn sóng. Tất cả trong mật thất, quang ảnh biến ảo. Chắc chắn đâm cửa đá từ từ mở ra, phía sau cửa rõ ràng là trắng xóa hoàn toàn quang ảnh. Các người đi vào trước, môn này nhất định phải một đẩy thẳng nhìn, một sáng buông tay rồi sẽ khép kín. Trương Diễn nhất cái trán có hơi hở ra gân xanh, trầm giọng nói. Triệu Đô An hơi kinh ngạc, không còn nghi ngờ gì nữa, này nhìn như bình thường môn, nặng nề khó có thể tưởng tượng. Không có do dự, hai tay của hắn riêng phần mình bắt lấy kim giản cùng ngọc tụ tay, tại hai nữ mở mịt ánh mắt bên trong, vừa bước một bước vào. Soạt. Vừa bước một bước vào, hai trọng thế giới. Ba người giống như theo một tràng thác nước bên trong vòng qua, lại mở mắt ra lúc, kinh ngạc phát hiện nơi này đã là không còn là trong mật thất, mà là một mảnh rộng lớn trong rừng rậm bao la. Trước mắt là nồng đậm rừng rậm, từng cây cổ mục che trời, ánh nắng xuyên thấu vào, ba người giống như đi vào viễn cổ thời đại bình thường, một cỗ hoang man khí tức tràn ngập bốn phía, đỉnh đầu càng có từng cái kỳ dị loại chim xoay quanh, xa xa ẩn có không biết tên thú hống. Tây Nam đại cương. Ngọc tụ bật thốt lên, nữ đạo sĩ khó nén ngốc trệ, thật sự theo kinh sư một chút truyền tống đến đây. Kim giản càng là hơn cây ngay ngây người. Bản thân nàng thì nắm giữ lấy truyền tống năng lực, càng thêm rõ ràng đã hiểu kiểu này siêu viễn cự ly truyền tống ý vị như thế nào. Oeng. Lúc này, ba người sau lưng truyền đến âm thanh. Triệu Đô An bận bịu quay đầu, liền thấy Trương Diễn nhất mặc màu đen thần quan bảo thân ảnh đang từ một mảnh trong bạch quang hiện lộ ra. Mà liền tại lão tiên sư bước vào nơi này một khắc này, trong bạch quang mơ hồ có thể thấy được một cái nặng nề cửa đá ầm vang khép kín. Sau đó, bốn người sau lưng quang sụp đổ vì một cái nhỏ chút, biến mất không thấy gì nữa. Muốn biến mất. Triệu Đô An trong lòng giật mình, nhưng mà hắn lại cũng không bối rối. Bởi vì căn cứ Thái Tổ Hoàng Đế tu hành ghi chép, chỉ cần hắn ở đây trong thi triển bí pháp, vẫn có thể đem ẩn tàng môn tìm ra. Đương nhiên, dù là không tìm ra được, hoặc là sau đó sau khi rời đi, khó mà về đến cái không gian này neo điểm thì vấn đề không lớn. Trương Diễn nhất tại bên người, trong một ngày là có thể bay trở về kinh sư. Đồng thời, Triệu Đô An còn đem chính mình kia một bộ khôi lỗi lưu tại kinh sư, bao gồm trinh bảo thì đem khôi lỗi của mình đặt ở kinh sư. Bởi vậy, chỉ cần hắn nghĩ, là có thể thông qua quan tượng phương thức trở về, không lo lắng cùng kinh thành chết liên hệ. Là cái này Tây Nam đại cương. Lão nhân tộc sinh hoạt địa bàn. Triệu Đô An dù bận bận ung dung quan sát bốn phía, hiếu kỳ nói, không phải nói nơi này có rất nhiều trường khí. Sao không nhìn thấy? Ngọc tụ này lại thì tỉnh táo lại. Trung quy là nàng quen thuộc địa bàn, một bên lấy ra mang theo người la bàn, bắt đầu xác định chính mình vị trí cụ thể, một bên giải thích nói, cũng không phải khắp nơi đều là trường khí chỉ là tồn tại ở đại cương bên trong bộ phận khu vực, làm đúng vậy có bộ phận trường khí là sẽ tượng đám mây giống nhau di động, về phần lợi hại nhất, trường khí, hay là đi về phía nam, kề bên này không có, nói rõ chúng ta vị trí, cũng không phải đặc biệt xâm nhập. Kim Giản xuất hiện tại hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, có chút khẩn trương, tay khẽ vẫy, cầm ra chính mình độc nhãn pháp trượng. Sau đó nàng kinh hãi nói, "A, sư tôn không xong, pháp lực của ta nhận lấy áp chế." Triệu Đô An bị nhắc nhở, cẩn thận cảm ứng, thì phát hiện thể nội khí cơ vận chuyển tốc độ trở nên chậm chạp không ít. Này ý vị, chiến lực của hắn cũng nhận áp chế, chẳng qua đây đồng cấp thuật sĩ dường như muốn đã khá nhiều. Trương Diễn nhất thần sắc bình thản chắp tay nói, "Nơi này đã không phải đại ngu, càng không phải là chính thần thống trị cương vực. Chúng ta bây giờ trên đỉnh đầu, là ở chỗ này chiếm cứ cắm rễ mấy ngàn năm tà thần đại tỉ bát." Tại đây chủng đang đẳng cấp thần linh trong lĩnh vực, ngay cả thiên đạo lực lượng cũng sẽ bị nghiêm trọng cái nhiễu. Vân đạo tại bước vào nơi này một khắc này, tu vi liền ngã hai cái tiểu cảnh giới. Một khi vận dụng thuật pháp, kinh động đến đại thế bát, nhận nhằm vào áp chế còn có thể càng nhiều. Triệu Đô An giật mình, lão Trương đều bị gọi tác như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, giả sử nơi này cũng không hung hiểm, Trinh Bảo cần gì phải hợp tác. Chẳng thể trách ngu quốc tu sĩ rất ít hướng ngoại cảnh chạy. Này đến liền bị gọi, ai chịu nổi. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên, mọi người chỉ nghe được xa xa trong rừng rậm truyền đến một hồi tiếng người. Chương 639, Triệu Đô An, các ngươi muốn chết. Chương 639, Triệu Đô An, các ngươi muốn chết. Mênh mông rừng cây chỗ sâu, có người hết đợt này đến đợt khác tiếng la cùng nào đó manh thu tiếng giống đan vào một chỗ, không ngừng hướng nơi này tới gần. Triệu Đô An tiếng lòng căng cứng, theo bản năng mà liếc sau lưng lão Trương một chút, thấy hắn thần sắc thản nhiên, mới hạ giọng, có chuyện gì vậy? Lẽ nào là lão người? Chúng ta nhanh như vậy bị phát hiện. Trương Diện nhất ánh mắt xem thường, lão hủ cũng là vừa tới, sao lại biết được? Dừng một chút, lại bổ túc một câu, đơn giản binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Ngươi không làm mẩu có thể hay không chết. Triệu Đô An trong lòng thầm đủ, lại nghe bên cạnh ngọc tụ trong tay định vị la bàn kim đồng hồ đột nhiên dừng lại, nàng gấp rút nói ra, chúng ta xuất hiện vị trí cách tới gần lão nhân tộc hạch tâm thành trại, phụ cận ứng có thật nhiều lính tuần tra. Lính tuần tra? Triệu Đô An trong lòng hơi động, mặt lộ trầm tư. Kim Giản vì tu vi áp chế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút sợ hãi, hai tay bất an tóm lấy pháp trượng, đề nghị, chúng ta trốn trước à? Triệu Đô An lại lắc đầu nói, không, chúng ta đợi bọn họ chạy tới. Tiếp theo, hắn ở đây hai nữ ánh mắt nghi hoặc bên trong kiên nhẫn giải thích, theo tình báo miêu tả, bây giờ lão nhân tộc đại quân ứng đã mở nổ, đi tiến công Vân Phủ, nói cách khác lão nhân tộc đại bản doanh bây giờ rất có thể là trống rỗng, chẳng qua đây chỉ là suy đoán, chúng ta nhất định phải thu hoạch tình báo mới nhất, dùng cái này quyết định hành động tiếp theo. Ngọc Tụ kinh ngạc nói, ngươi muốn ăn rơi này đội lính tuần tra, cha hỏi ra tình huống. Triệu Đô An gật đầu, mắt nhìn Trương Diễn Nhất, có thiên sư ở đây, ăn hết một số người, ứng năng lực che giấu đi à? Thấy Trương Diễn Nhất mặt lộ chần chờ, Triệu Đô An bận bịu bổ túc một câu, dù sao lấy thiên sư năng lực, sao lại ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Trương Diễn Nhất chắp tay, một phái cao nhân phong phạm, cười nhạt nói, vần đạo ở đây, tiểu hữu đều có thể buông tay chém giết. Sư tôn thật tốt bá khí. Ngọc Tụ cùng Kim Giản lộ ra mỉm cười, chỉ cảm thấy nơi này thì không đáng sợ nữa. Dương Dâm ngoài ra một chỗ, một hồi đuổi trốn vợ kịch đang trình diễn. Trong rừng rậm, một đám ước chừng 30-40 người lao nhân tộc tinh nhuệ dũng sĩ chính ngồi cưỡi tọa hạ manh thú, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, gắt gao cắn lấy một cái thon gầy thanh niên sau lưng. Các dũng sĩ chạy vội thấy, phẫn nộ giống to, bắt hắn lại. Mặt đất cũng tại lay động, mà thon gầy thanh niên lại như là một con viên hầu, tại từng cây đại thúc ở giữa nhảy lên, mỗi một lần bật lên, đều giãn ra hai tay, như lại điệu linh hoạt tránh né sau lưng phóng tới cốt mâu cùng mũi tên. Ô, thanh niên trên không trung lúc chỉ nghe sau lưng lợi khí phá phòng, hắn bận bịu đột nhiên mượn lực, ma quái lấy tay bắt lấy vậy căn cốt mâu, người cũng bị cốt mâu to lớn lực đạo gắng gượng mang theo ngồi xổm ở một cái trên chặt cây. Thanh niên toét ra đầy miệng bạch nha, cười nói, chúng ta ngu quốc có câu ngạn ngữ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chứ bị làm gì theo đuổi không bỏ. Trong rừng một tên dáng người khôi ngô, đầu đội sừng trâu nón trụ lão người dũng sĩ giận mắng, tặc tử, đem cốt mâu còn tới. Thanh niên chứng trạc đàng hoàng cười tủm tỉm tay phải cầm nắm cốt mâu, tay trái khẽ bổ không khí, ngu xuẩn dũng sĩ a, ngươi rơi là cái này xương cốt mài thành mâu, hay là cái này hoàng đế mới mâu? Thằng nương tặc. Hắn biến sắc, nhìn thấy một thanh lượn vòng cự phủ đổ tới. Vô thức đem cốt mâu ném một cái, ngăn cản cự phủ, Hàn Triệu chật vật điên chạy, trong lòng tiêu khổ, chớ nhìn hắn mặt ngoài thành thạo điêu luyện, kỳ thực pháp lực dường như khô kiệt, và ngự phong thuật thì dùng bất động, chỉ sợ muốn trồng tại địa phương quỷ quái này. Nhưng lại tại Hàn Triệu đau khổ lúc tuyệt vọng, hắn ngạc nhiên phát hiện, sau lưng lão nhân tộc binh sĩ cũng không đuổi theo. Quay đầu nhìn lại. A, đi rồi. Hàn Triệu kinh ngạc phát hiện, những truy binh kia giống như đã nhận ra động tĩnh gì, lại bỏ xuống hắn, tại chỗ rút lui, trở về đại trại phương hướng. Hô, thiên đạo lao ra chiếu cố. Hàn Triệu một hơi thư giãn, cả người ngồi liệt tại trên chặt cây, mồ hôi chảy trời mưa. Vị này đương đại thiên sư tứ đệ tử, Trương Diễn Nhất bất tài đệ tử, Kim Giản Nhi trong miệng tứ sư minh đưa tay, sẽ khoan hồng lòng đạo vào bên trong cầm ra một con xưa cũ 16 mặt xúc sắc. Chỉ thấy xúc sắc 16 cái trên mặt, viết đầy từng cái hung chữ, giờ phút này đỏ tươi hung chữ từng chút một biến mất. Nguyên lai là chống đến một vòng này đọc chữ kết thúc. Hàn Triệu khe khẽ thở dài, thầm nói, sớm biết địa phương bị quái này hung hiểm như thế, trước đó liền tìm Ngọc Tụ sư tỷ thật tốt hỏi một chút. Do dự một chút, tự xưng đổ thánh Hàn lao tứ cuối cùng không dám lần nữa ném ra trong tay xúc sắc, thôi, tà thân địa bàn vận may thì kém, chẳng qua, cứ đi như thế, chẳng phải là toi công bận rộn. Đã nói xong lão nhân tộc hang ổ trống rỗng, còn muốn đến mượn điểm tiền đánh bạc cái gì? Hàn Triệu con mắt ù ngủ cục chuyển động, nhìn ra xa một phương hướng nào đó, do dự bất định. Người đến. Triệu Đô An bốn người đợi một hồi, nhìn thấy trong rừng rậm ước chừng 30-40 tên ngồi cưỡi cổ quái manh thu lão nhân tộc dũng sĩ cầm trong tay lợi nhận, từ xa mà đến gần. Giờ khắc này, hắn không khỏi hồi tưởng lại ban đầu ở ngoại ô kinh thành, Vũ Vân Châu đúng lúc từng tại quân trận bên trong kiến thức qua tiểu này ác lão manh thú, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy lão người. Chỉ thấy những thứ này dị tộc nhân màu da lại đen, mỗi cái thể phách hùng tráng, tay chân đặc biệt địa đại, người đồng đều đây ngu quốc người lớn hơn một vòng, nhìn cùng tiểu cự nhân dường như, mặc trên người da thú may nhuyễn giáp, chỉnh thể phong cách cực kỳ thô kệch, sử dụng vũ khí thì vô cùng nguyên thủy. Phần lớn là cốt mâu trường đao, chẳng qua cái này phân lượng, dù là sắc bén độ không bằng ngu quốc binh khí, nhưng khi thành cây gậy nện người, thì đồng dạng uy lực kinh người. Mà những người này, một người cầm đầu dáng người cao lớn lạ thường, càng đúng là ở trần, được cơ thể ở giữa mọc lên nồng đậm hùng miêu, dung mạo hung ác, trên đầu mang sừng trâu nón trụ, cầm trong tay một thanh cực kỳ khuyết đại to lớn thanh đồng phủ đầu. Là cái này lão người dũng sĩ. Triệu Đô An gần như bản năng theo đám người này trên người cảm nhận được áp lực, nhất là cái đó cầm đầu dũng sĩ, càng là hơn làm hắn như lâm đại địch. Phải biết, hắn nhưng là thế gian viên mãn võ phu, dù là bị áp chế, nhưng cũng không nên như thế. Tầm thường lao nhân tộc dũng sĩ, thì có thể làm cho mình cũng căng thẳng. Ngọc Tụ thu hồi la bàn, trong tay áo thanh ngọc phi kiếm bóp tại đầu ngón tay, ánh mắt ngưng trọng nói, những thứ này không phải bình thường dũng sĩ, mà là thủ vệ đại trại tinh nhuệ. Các ngươi nhìn thấy bọn hắn bên hông màu đen cây sao sao? Nay đã chứng minh thân phận của bọn nó, khoảng cùng loại thiên tử cấm vệ. Triệu Đô An quả nhiên thấy đám người này bên hông treo có màu đen cây sáo, nói, ta nghe nói, lão nhân tộc là bộ lạc hình thái, thủ lĩnh tộc trưởng cũng là đại tế ti, chính là thần linh đại ngôn. Mà tất cả lão nhân tộc bên trong, mỗi cái bộ tộc cũng có khác biệt chức nghiệp, có bộ tộc phụ trách chiến đấu, có phụ trách đi săn, có phụ trách kiến tạo đồ vật. mà mỗi cái trong bộ tộc người nổi bật thì sẽ bị tộc trưởng bàn cho cùng sở thuộc bộ tộc đem đối ứng màu sắc cây sáo. Trước khi hắn tới cũng là làm qua công khóa, chỉ là lao nhân tộc ngăn cách, không cùng ngu quốc thông thường, bởi vậy cũng chỉ hiểu rõ tầng ngoài. Ngọc Tụ chầm chầm vào đám người này, gật đầu nói, không sai, cho nên đám người này chắc chắn không phải tầm thường dũng sĩ. Kỳ lạ, tiểu này nắm giữ đen địch, xác nhận phụ trách chiến đấu tinh nhuệ, làm sao lại như vậy phái ra tuần tra? Nhất là cầm đầu cái đó, càng là hơn một nhân vật lợi hại, tại tất cả hắc thú bộ lạc bên trong, cũng là xếp tại thứ hai dũng sĩ. Nếu bàn về chiến lược, tuyệt đối không kém gì không bị áp chế người ta, thậm chí càng cường đại. Chờ một chút, ngươi nói cái gì bộ lạc? Chương 639, Triệu Đô An, các ngươi muốn chết, 2, chương 639, Triệu Đô An, các ngươi muốn chết, 2, Triệu Đô An bình 2, chính nghe được nghiêm túc. Đột nhiên cảm giác một cái quen thai dành từ theo trong đầu trượt quá khứ, hắn quay đầu chầm chầm vào Ngọc Tụ. Cấm dục hệ đạo cô sửng sốt một chút, nói, hát thú bộ lạc ca ân, đây là vân phủ người đúng cái này bộ lạc xưng hô, ví von là thô đen giả thú. Tên này có vấn đề sao? Ngược lại cũng không có. Triệu Đô An muốn nói lại thôi. Bên cạnh Kim Giản hai tay nắm pháp trượng, đầu gối có hơi khép lại, khẩn trương nói, hát thú bộ lạc thứ hai dũng sĩ. Kia thứ nhất nên mạnh cỡ nào? Ngọc Tụ lắc đầu nói, chưa từng thấy, nhưng chỉ sợ không kém gì ban nửa bước thiên nhân. Ta lúc đầu ở chỗ này thăm dò, từng cùng tên trước mắt này giáo thủ, kém chút cắm. Bọn hắn tới. Cùng lúc đó, Man Quốc thì xuất lĩnh nhóm lớn thuộc hạ đến, thấy rõ đứng ở trong rừng bốn tên ngu quốc người. Vị này hát thú bộ lạc thứ hai dũng sĩ xanh thẳm trong con ngươi lộ ra ngưng trọng, cắn răng nói, lại là gián điệp. Lẽ nào là vừa rồi cái đó đồng bọn? Vừa rồi Man Quốc bản đang truy kích hàng triệu, kết quả là tại sắp đắc thủ thời khắc, hắn đột nhiên cảm ứng được hậu phương xuất hiện dị thường ba động. Thân làm bây giờ bảo vệ đại trại tối cao dũng sĩ, Man Quốc không dám kinh thường, sợ chúng rồi rào hoạt ngu quốc người điệu hộ Ly Sơn kế sách, dứt khoát bỏ cuộc hàng triệu, nội vàng hồi trì. Nhưng trước mắt này bốn người tổ hợp, lại làm hắn có chút hoang mang. Chẳng qua tại cảm ứng bên trong, trong bốn người chỉ có thanh niên kia cùng cái đó tương đối cao nữ đạo sĩ trên người lực lượng không yếu, nhưng cùng hắn đọ sức, chẳng qua suy xét đến nơi đây là thần linh lãnh địa, chính mình lại dẫn nguyên một biên đội chiến sĩ, Man Quốc còn không đem để ở trong mắt. Về phần cái đó người lùn thiếu nữ, cùng với cái đó yếu đuối mong manh, không hề uy hiếp lão đầu, thì càng bị hắn không để mắt đến. Vây quanh, Man Quốc hét lớn một tiếng, sau lưng các dũng sĩ cùng nhau tiến lên, đem bốn người đoàn đoàn bao vây. Sau đó từng cây cốt mâu, đồng thời khóa chặt trong vòng vây bốn người, giống như chỉ cần ra lệnh một tiếng, rồi sẽ đem bọn hắn xuyên thành con nhím. Ngu có người, thật to gan, dám xâm phạm thần linh lâm lãnh địa. Man Quốc cười lạnh ngồi cưỡi tọa kỵ tới gần, trong miệng nói xong không tính lưu loát ngu quốc lời nói, mang theo nồng đậm vân phủ giọng nói. Lão nhân tộc cao thủ, dường như cũng nắm qua vân phủ người. Học qua ngu quốc ngôn ngữ, mà vừa nói xong câu đó, Man Quốc ánh mắt rơi vào Ngọc Tụ trên mặt, nhíu mày, chỉ cảm thấy nhìn quen mắt, cẩn thận suy nghĩ một lúc, đột nhiên trợn mắt tròn xoe, nguyên lai là ngươi, tự tiện xông vào thần đàn ác đồ, ngươi còn dám quay về? Dứt lời, còn lại dũng sĩ cũng đều giống giận, phản phất muốn đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi. Triệu Đô An ánh mắt cổ quái nhìn về phía Ngọc Tụ, ngươi ở bên này thanh danh sao so với ta còn kém? Ngọc Tụ tức giận quay đầu sang chỗ khác, không để ý hắn. Triệu Đô An cũng không giận hỏa, ngược lại có chút hăng hái đi ra một bước, nhìn về phía tiểu cự nhân Man Quốc, cười nói, nghe nói ngươi là đen, kia cái gì bộ lạc thứ hai dũng sĩ? Rất tốt, ta vừa vặn đối với các ngươi nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, đang lo thiếu cái bản địa dẫn đường. Man Quốc sửng sốt một chút, ánh mắt không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm vào cái bộ dáng này, đây nữ tử cũng còn tốt nhìn xem ngu quốc quý tộc. Đúng vậy, trong nhận thức của hắn, mặc hoa phục Triệu Đô An mười phần cùng ngu quốc những kia quý công tử giống nhau. Sau đó, hắn không khỏi nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ, vô cùng tùy ý, vô cùng có hứng. Man Quốc ngồi ở to lớn manh thu trên lưng, vuốt ve trong tay cả bữa, thu lại nụ cười. Ở trên cao nhìn xuống quan sát này người thú vị tộc cao thủ, cười nói, ngu quốc người, ngươi, rất có ý nghĩa. Ngu quốc bên trong người tu hành, bây giờ cũng như ngươi như vậy chân thật tự đại sao? Triệu Đô An ra vẻ khó hiểu, ta chân thật tự đại. Nếu không, Man Quốc ánh mắt trầm trọng, ta thật lâu không có gặp qua như ngươi như vậy ngây thơ ngu quốc người, lại là đại gia tộc nào hao phí thiên tài địa bảo, gắng gượng ném ra tới tu vi. Tự cho là đúng cao thủ, liền dám đến đại cương sông sáo. Ha ha, ta nguyên nghĩ đến đám các ngươi là Triệu sư hùng phái tới dò hỏi tình báo gián điệp, nhưng bây giờ ta thu hồi cái này phán đoán. Gián điệp nhưng không có các ngươi như vậy buồn cười. Gián điệp, quả nhiên đã khai chiến sao? Triệu Đô An trong lòng hơi động, chân thành nói, ngươi tựa hồ đối với ta có một ít hiểu lầm. Kỳ thực con người của ta không thích chém chém giết giết, thích hơn kết giao bằng hữu, dùng hòa bình phương thức giải quyết vấn đề. Do đó, ta có một ít nghi vấn, nếu ngươi có thể phối hợp trả lời, kia. Được Man Quốc thu bạo địa ngắt lời hắn, ở trên cao nhìn xuống cười nói, có thể, chẳng qua, ta thì có một điều kiện. Triệu Đô An ra hiệu hắn nói. Man Quốc mở cái miệng rộng, bàn tay lớn vuốt nhẹ hạ đen nhánh tràn đầy mồ hôi lồng ngực. Con mắt chằm chằm vào Ngọc Tụ cùng Kim Giản, một lớn một nhỏ hai cái nữ thần quan, cười dâm nói, người, đem hai cái này ngu quốc nữ tử chắp tay đưa lên, cho bản tướng quân vui đùa. Cái đó tiểu nhân, có thể đổi một vấn đề, cái đó lớn, có thể đổi hai vấn đề, làm sao? Vừa dứt lời, chung quanh còn lại 20-30 tên lão nhân tộc dũng sĩ cũng đều cười ha hả, ánh mắt không có hảo ý tại hai nữ trên người trường. Kim Giản sửng sốt một chút, khuôn mặt nhỏ từng chút một chìm xuống dưới. Ngọc Tụ trong tay áo thanh ngọc phi kiếm thì sáng tối chập chờn. Triệu Đô An thần thái nhưng như cũ tự nhiên, thậm chí nụ cười trên mặt càng thêm ôn hòa. Giống như không có chút nào tức giận một, ngươi là nói, muốn nàng nhóm. Man Quốc ánh mắt nghiền ngẫm, không tệ. Mặc dù ngu quốc nữ tử sinh vô cùng yếu đuối, xấu xí, chẳng qua cũng đặc biệt một phen phong tình, thực tế cái này lớn, cùng bản tướng quân có một ít thù hận, cho nên mới khẳng ra giá cao. Về phần cái này tiểu nhân, ân, sợ là muốn bị hư, lời này cần phải trước giờ nói cho ngươi nghe. Triệu Đô An khỏe miệng ý cười càng thêm quyết tán, nhưng nếu là quen thuộc Triệu Diêm Vương người xem xét rồi sẽ hiểu rõ, loại nụ cười này thường thường mang ý nghĩa người trước mắt đã lên Triệu Diêm Vương săn giết danh sách. Chỉ là như vậy sao? Nhưng ta muốn hỏi vấn đề, không chỉ ba cái. Hắn dường như mặt lộ do dự, chỉ sau lưng, lao đầu các ngươi muốn hay không? Năng lực đổi mấy cái. Chính hóng chuyện Trương Diễn nhất thình lình bị nhắc tới, mặt không thay đổi nhìn hắn một cái. Man Quốc thì sửng sốt một chút, không vui nói, lao đầu không muốn. Không đáng tiền. Trương Diễn nhất sắc mặt càng khó xem. Ngọc Tụ cùng Kim Giản Thần sắc trở nên có chút đặc sắc. Qua. Man Quốc đột nhiên nuốt cằm, chế nhạo nói, nghe nói các ngươi ngu quốc hoàng đế cũng là nữ nhân, còn rất xinh đẹp, ngươi nếu có thể đem nữ hoàng kia đế thì đưa lên, bản tướng quân liền hỏi gì đáp nấy làm sao? Ha ha. Hắn những lời này, tự nhiên là chế rêu châm chọc, đã là thăm dò Triệu Đô An, cũng là cảm thấy cái này ngu quốc người có chút có hứng. Nhưng mà, tất cả càn rỡ cười to lão nhân tộc dũng sĩ cũng không có chú ý đến. Trước mắt trẻ tuổi quý công tử nụ cười trên mặt từng chút một biến mất, thay vào đó là kẻ nhạt vô vị, muốn chết. Chương 640, Triệu Đô An ti tiện thủ đoạn, chui vào tịch viên hành động, 5K, 1, chương 640, Triệu Đô An ti tiện thủ đoạn, chui vào tịch viên hành động, 5K, 1, trong rừng rậm, Triệu Đô An đứng ở trong vòng đây, chung quanh cự nhân vây quanh, thấy thế nào cũng ở vào tuyệt đối hạ phong. Bởi vậy hắn nói ra muốn chết hai chữ lúc, tại một đám lao mắt người bên trong liền thực sự hiện không ra bao nhiêu uy hiếp ý vị, mà càng giống là bất lực phẫn nộ. Man Quốc ở trên cao nhìn xuống, giọng nói chế nhạo mà nói, ngươi nói cái gì? Âm thanh quá nhỏ, bản tướng quân không nghe rõ. Thần thái của hắn hiện lộ rõ khoa trương, trong mắt lại lộ ra xảo quyệt. Thân làm hắc thú bộ lạc thứ hai dũng sĩ, hắn tuyệt đối không phải mãn phu, bởi vậy lần này làm dáng, thực tế mục đích hay là chọc giận đối phương. Hiện thực không phải nhiệt huyết an nhiệm, người bị chọc giận lúc sẽ chỉ lộ ra nhiều hơn nữa sơ hở, mà sẽ không nhỏ vũ trụ bộc phát. Dù là Man Quốc đúng chiến lược của mình có 10 phần tự tin, tại đại tịch bắt thần rõ trong lĩnh vực, dù là đối mặt ngu quốc nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, hắn cũng dám cùng với nó nhất quyết thư hùng, nhưng hắn như cũ giữ đầy đủ cẩn thận. Mà Triệu Đô An dường như quả nhiên bị chọc giận, lại thật chứ một thân một mình cất bước hướng hắn đi tới. Chỉ là trong hai tay nhưng chưa rút vũ khí ra, cũng không có đưa ra nắm đấm. Một màn này lệnh Man Quốc có chút ngây người, không rõ cái này thần bí ngu quốc người ý đồ, có thể theo Triệu Đô An nhàn nhã dạo bước điệu tới gần, hắn lại bản năng sinh ra bất an tới. Chết. Man Quốc ánh mắt sắc bén, trong tay tạo hình khuyết đại cự phủ đống nhiên trừ ra. Cùng phong cuốn lên lá rụng, như ở trên đất bằng thế tất đã là cắt bay đá chạy. Nay một búa cực kỳ đột nhiên, dường như không có báo hiệu. Nhưng mà trực diện này tựa như muốn đem chính mình chém thành hai khúc lợi nhận từ trên trời giáng xuống, Triệu Đô An lại như cũ hai tay phụ về sau, không có nửa điểm rút đao tư thế. Người này điên rồi sao? Hắn ở đây chọn chết. Suy nghĩ dâng lên máy mắt, vây xem mấy chục tên lão người bên thai đồng thời vang lên thở dài một tiếng. Chỉ thấy tên kia tầm thường nhất lao tẩu chỉ là nhoáng một cái, liền xuất hiện ở Triệu Đô An trước người. Lao thiên sư nâng lên cánh tay phải, rộng rãi tay áo bên trong nô ra một tay, không mang theo khói lửa đem cự phủ bắt lấy. Mà hậu chiêu cổ tay nhẹ nhàng bận một cái. Răng rác một tiếng, cự phủ lại vỡ ra mạng nhện vết rách, vỡ nát mở vô số mảnh vỡ, như ngược dòng gió táp mưa rào, hướng Man Quốc quần quần cuốn tới. Làm sao có khả năng? Man Quốc con ngươi co bảo, gần như bản năng thân hình nhảy lên một cái, hướng về sau quay cuồng tránh né. Mà hắn ngồi xuống đầu kiếp nhưng cùng thế gian tu sĩ liều mạng mãnh thú, lại né tránh không kịp, bị dòng lũ sắt thép đánh thành cái sàng, ngay cả gào thét cũng không kịp phát ra, liền trở thành một bãi thủng trăm ngàn lỗ thịt nát. Chưa khai hóa chi lão, sao dám tại bần đạo trước mặt làm càn? Trương Diễn nhất mặt không biểu tình, lặng lẽ nhìn sang, trường bào màu đen nổi lên hiện từng mai ám kim sắt chữ viết. Đại thân quan. Man Quốc tầm vang rơi xuống đất, cuối cùng ý thức được này lão tẩu lai lịch, trong mắt lại là không sợ, cười gần nói, lại là cái đạo sĩ túi, các ngươi quả nhiên là cùng một bọn. Hắn chậm rãi đứng dậy, hai viên cắt to bằng cái bát nắm đấm tại trước ngực va chạm, trên người trong lỗ chân lông phun ra nồng đậm huyết khí, mình sau lưng chậm rãi ngưng tụ làm một đầu khổng lồ hung hãn man yêu. Một nguồn sức mạnh đáng sợ tràn ngập, vùng rừng rậm này bầu trời bỗng nhiên hắc vân quay cuồng, quang tuyến nhanh chóng ảm đạm xuống. Phong vân đột biến. Đại thần quan lại như thế nào? Nơi này có thể không phải là các ngươi ngu quốc người địa bàn. Hôm nay bản tướng quân muốn nếm thử đại thần quan huyết nhục mùi vị. Man Quốc trong lỗ mũi phun ra khí tức nóng bỏng, chiến ý của nhiệt. Hắn muốn là bởi vì tộc trưởng điều lệnh, chưa thể theo quân tiến về tiền tuyến mà tiếc nuối, bây giờ lại đụng phải cái đưa tới cửa công lao, chỉ cần truy giết lao đạo này, chẳng phải cũng là lật một cái đại quân công. Chịu nổi sao? Triệu Đô An nhìn thấy sắc trời biến sắc, trung quanh lâm vào trong bóng tối, thì hơi lo âu nhìn lao Trương một chút. Trương được một tức giận nói, vân đạo chỉ là bị nạo mấy cái tiểu cảnh giới, không phải chết rồi. Hắn một tay chắp sau lưng ở sau lưng, màu đen thần quan bảo phần phật run run, một tay năm ngón tay mở ra, xa xa hướng phía giống như một tôn ma thần, chân phát băng băng mà tới lão nhân tộc đại tướng, nhẹ nhàng nhấn một cái. Và anh, băng băng mà tới Man Quốc chợt thấy cả phiến thiên địa cũng hướng mình để ép đến, lưng truy cập tựa như khiêng một toàn núi lớn. Áp lực nặng nề làm hắn người khổng lồ kia thân thể xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, tiếp theo đầu tiên là hai chân vỡ vụn, sau đó là xương đùi, xương ngực. Răng rắc răng rắc. Doa người một màn đã xảy ra, Man Quốc một bên chạy trốn, thân thể một bên thấp xuống dưới. Khi hắn đến Triệu Đô An trước mặt lúc, cả người đã triệt để bị sống sờ sờ ép vào mặt đất, toàn bộ cánh rừng cũng lom xuống xuống dưới, mặt đất hiện ra một con khổng lồ thủ ấn. mà đủ để chém giết nửa bước thiên nhân đại tướng, không ngờ máu thịt bé bét, kinh mạch đứt từng khúc. Tĩnh. Trong rừng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trung quanh kia một vòng lão nhân tinh duệ trên mặt đều hiện hiện sợ hãi chi sắc, tê cả da đầu. Chiến vô bất thắng man cốt đại tướng, lại một chiêu đã sắp chết. Một tên lão người đột nhiên nắm lên bên hông cây sáo, nhét vào trong miệng, cố gắng gợi lên, đã cảnh cáo đại trại. Nhưng mà hắn chỉ phun ra một búng máu, liền mềm mềm địa mới ngã xuống đất, không chỉ là hắn, giờ phút này tất cả lão người ấn đường đều hiện lên ra một cái chữ triện phù văn, bị phong cấm tất cả khí lực, biến thành đợi làm thịt cứu non. Mạnh như vậy, Triệu Đô An kinh ngạc nhìn lão Trương một chút, âm thầm đưa hắn cùng làm sơ đánh lui tiểu kiếm tiên nhân Trinh Bảo đối đầu so với. Trương Diễn nhất chậm rãi thu tay lại, khí thế khôi phục vì một cái không đáng chú ý lão giả, liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, tiểu tử ngươi thì không nên thăm dò hạ lão hủ thủ đoạn. Triệu Đô An cười hắc hắc, giống như cũng không từng phẫn nộ. Thiên sư nói gì vậy, có thiên sư ở chỗ này, vạn bối như ra tay trước, chẳng phải là đoạt tiền bối phong thái. Nói năng ngọt sớt. Trương Diễn nhất mỉm cười, lắc đầu cười nói, lão hủ coi như là đã hiểu, ngươi làm sao chiếm được bệ hạ niềm vui. Trên mặt đất dường như khảm tại mặt đất bên trong man cốt còn sống sót, này lại tận lực ngẩng đầu, nghe được hai người không coi ai ra gì đối thoại, trong lòng đã là rung động. Hắn phun ra một ngụm máu đen, đôi mắt trừng lớn, các ngươi là Trương. Trương Diễn nhất. Cùng. Triệu. Triệu Đô An. Giờ phút này, hắn ở đâu vẫn không rõ hai người thân phận. Có thể to lớn kinh hãi làm hắn đại nào đứng máy, nghĩ mãi mà không rõ, vì sao hai người này sẽ lặng yên xuất hiện ở đây. Mà tộc trưởng lại không có bất kỳ cái gì phát giác. Không nên như thế mới đúng. Ẩm. Triệu Đô An nâng lên chân phải, tùy ý đem man cốt đầu đặt xuống, ở trên cao nhìn xuống thẳng như nói, ta để ngươi nói chuyện sao? Trả lời vấn đề của ta. Các ngươi khi nào đúng Vân Phủ động binh? Xuất động bao nhiêu binh mã? Man cốt một khỏa lòng trầm xuống, biết được chính mình chỉ sợ hai kiếp khó thoát, ngươi. Đừng hỏng. Lại là xương cứng, Triệu Đô An quay đầu ra hiệu xuống ngọc tụ. Ngọc tụ phi kiếm trong tay phốc một chút chém xuống một tên lão đầu người sọ, dẫn tới một hồi kêu sợ hãi. Man cốt cười thẳng nói, ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi này ti tiện thủ đoạn uy hiếp? Ta tuyệt đối không. Ai hỏi ngươi? Triệu Đô An ánh mắt kỳ lạ địa phủ khám hắn, nhìn về phía Ngọc Tụ, giúp ta phiên dịch, liền nói chỉ cần bọn hắn phối hợp, ta thì lưu bọn hắn lại đại tướng quân mệnh, sau đó lấy ra đổi bắt được. Ha ha, chân chính dũng sĩ là vì tộc đàn có thể mang tiếng xấu, là lúc xem bọn hắn ai mới là chân dũng sĩ. Nếu ai không phối hợp, ta rồi sẽ thật tốt đem ai mang về ngũ quốc, cho hắn quan to lộc hậu, cũng giúp hắn tuyên dương ra ngoài, làm cho cả lão nhân tộc đều biết bọn hắn bán chủ cầu vinh phản đồ, giết chết đại tướng quân đồng loa. Ân, đúng, nhắc nhở đám gia hỏa này một câu, cho dù bọn hắn không nói, chúng ta cũng có thể dùng thuật pháp sư hồn. Ngươi. Man cốt trừng to mắt, tận lực ngẩng đầu, mắt tối sầm lại, không thể tin được cái này ngu quốc người càng như thế ác độc. Hắn lúc này muốn hô to, để cho thủ hạ không nên chúng gian kế. Có thể chưa kịp nói, thì cho Triệu Đô An lại chương 640, Triệu Đô An ti tiện thủ đoạn, chui vào tịch viên hành động, 5K2, chương 640, Triệu Đô An ti tiện thủ đoạn, chui vào tịch viên hành động, 5K2, một cước đem đầu dẫm trở về trong đất bùn. Này cũng cái gì chu tâm độc kế? Ngọc Tụ ánh mắt kỳ lạ địa liếc nhìn Triệu Đô An một cái, không lớn tình nguyện đem lời nói này phiên dịch cho những kia lão người tù binh nghe. Nàng đã hiểu, đúng dũng sĩ văn hóa cực kỳ thịnh hành lao nhân tộc chiến sĩ mà nói, tử vong cũng không đáng sợ, nhưng chết vinh dự, biến thành phản đồ, thì là không thể tiếp nhận. Quả nhiên, nghe được Triệu Đô An uy hiếp bọn hắn, ai không phối hợp thì tặng cho quan to lộc hậu, một đám tù binh mặt lộ giằng co. Mà và được nghe lại Triệu Đô An hỏi vấn đề, cũng không liên quan đến quá nhiều mẫn cảm nội dung về sau, bọn hắn cuối cùng nhịn không được, hướng cái này hèn hạ ngu người khuất phục. Tiếp đó, Triệu Đô An một hỏi một đáp, mượn Ngọc Tụ là phiên dịch, cuối cùng biết được quan tâm tình báo. Ngọc Tụ nói, bọn hắn nói, lão nhân tộc đại quân chủ lực đã tại 10 ngày trước xuất phát, chính là do trong tộc đệ nhất dũng sĩ xuất quân tiến về. Chẳng qua tộc trưởng của bọn họ cũng không hề rời đi, mà lại như cũ lưu thủ tại đại trong trại thần miếu bên trong. Mà lĩnh quân trừ ra đệ nhất dũng sĩ bên ngoài, còn có một cái khác đặc thù tham quân chính là một cái ngu có người, ở tiền tuyến đại biểu cho tộc trưởng ý chí. Triệu Đô An sửng sốt một chút, còn có đái lộ đảng. Hắn cau mày nói, ngu có người? Là ai? Ngọc Tụ nói, bọn hắn nói không rõ ràng, chỉ biết là hơn 10 ngày trước, hai cái ngu có người đi tới đại cương, bị tộc trưởng tiếp đãi. Bên trong một cái võ phu có một cây đại thương, rất cường đại. Triệu Đô An sửng sốt một chút, dường như theo bản năng mà nghĩ tới một cái tên, lẽ nào là Từ Giản Văn? Dùng thương cường đại võ phu, không thể nghi ngờ phù hợp Tề Ngộ Xuân thiết lập nhân vật. Có thể Từ Giản Văn khi nào cùng dị tộc có liên hệ? Đường đường hoàng thất nhị hoàng tử, cho dù là chiến bại phiên bản, thì không có đạo lý đi làm đái lộ đảng. A. Trương Diễn nhất nhìn hắn một cái, không có lên tiếng. Triệu Đô An tiếp tục cẩn thận hỏi, đáng tiếc những thứ này dũng sĩ tuy thuộc ngự lâm quân nhưng cấp chưa đủ, cũng không hiểu biết càng nhiều. Hỏi lại bọn hắn vì sao nhanh như vậy phát hiện chúng ta. Triệu Đô An đè xuống hoài nghi, đổi cái vấn đề. Ngọc Tụ nói, bọn hắn nói là có một thuật sĩ chui vào đại trại phụ cận, lén lén lút lút, bị bọn hắn phát hiện, hoài nghi là gián điệp, cho nên man cốt ra đầy truy kích. Thuật kia sĩ rất mạnh, lại một đường bị đuổi giết, thành rất lâu thì không chết, kết quả nửa đường, man cốt phát giác chúng ta bên này thiên địa có sóng chấn động, cho nên đổi mục tiêu, tới tìm chúng ta. Bọn hắn cho rằng chúng ta cùng cái đó lén lút thuật sĩ là đồng bọn. Còn có thuật sĩ tiềm nhập đến. Cái nào cao thủ là gan như thế mập? Triệu Đô An thần sắc quái dị. Hắn không nhớ rõ Triệu sư hùng thủ hạ lợi hại đến mức nào thuật sĩ. Chẳng qua, ngu quốc trong giang hồ thì quả thực giấu kín nhìn một ít ẩn sĩ cường giả, giống như Trương Diễn nhất mấy cái đệ tử, không phải cũng là phiêu bạt giang hồ, không biết tung tích sao. đem hai cái này thông tin ghi tạc trong lòng, hắn lại hỏi thăm chút ít, chỉ khi nào liên quan đến mẫn cảm nội dung, tỉ như cụ thể binh lực phân phối, đám người này hoặc là không biết, hoặc là kiên quyết câm miệng, dù là dùng thằng quan tiến tức uy hiếp cũng không mở miệng. Được rồi, cứ như vậy đi. Triệu Đô An ép khô hắn giá trị về sau, thuận miệng nói, bản quan nói lời giữ lời, bọn hắn tất nhiên phối hợp như vậy, liền để bọn hắn quang vinh chết đi. Giết người diệt khẩu liền nói giết người diệt khẩu. Ngọc Tụ ngực một ngụm chửi tục nhà không ra, im nén đến khó chịu, dứt khoát điều khiển phi kiếm dần dần chặn thủ. Khoảng khắc, trên mặt đất chỉ còn lại có một đống thi thể. Triệu Đô An thì dùng sức giẫm mạnh, giang giáp đem trọng thương sắp chết man cốt đưa đi thấy hắn ngày mồng 8 tháng chặt thần. Cường đại như thế một tên dũng sĩ, chết như thế bất ức, vô thanh vô tức. Bởi vì Trương Diễn nhất trước giờ thi pháp, phong tỏa chung quanh duyên cớ, động tĩnh của nơi này đều không có truyền ra ngoài. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Mấy người nhìn về phía Triệu Đô An cái này, đội trưởng Triệu Đô An lâm vào suy tư. Tin tức xấu, lão nhân tộc là đến thật sự, quả thực tiến đánh Vân phủ đi. Tin tức tốt, hậu phương trống rỗng, hắn chui vào độ khó giảm xuống. Chẳng qua, hắn lần này tới nơi này, mục đích không phải làm địch hậu công tác, mà là tìm kiếm lao tử nút trong chìa khóa nơi này. Có thể đại cương diện tích rộng lớn, chìa khóa sẽ giấu ở nơi nào? Bình tĩnh. Lao tử tất nhiên tốn công tốn sức, dùng manh mối đem ta chỉ hướng nơi này, thì chắc chắn sẽ không để cho ta tượng không có đầu con rồi giống nhau loạn chuyện. Đổi vị trí tự hỏi, ta là lao tử lời nói, sẽ đem chìa khóa nút trong đây. Thứ nhất, khẳng định phải ẩn nấp. Không, ẩn nấp chưa chắc là mấu chốt là an toàn. Sẽ không ở 600 năm trong, tùy tiện bị người nào mang đi. Thứ hai, khẳng định bắt mắt, tuyệt sẽ không là nào đó không đáng chú ý góc, như thế căn bản tìm không thấy. Thứ ba, thu hoạch khẳng định gian nan, bằng không không cần thiết cần thiên nhân chiến lược hộ giá hộ tống. Tổng hợp trở lên mấy cái nhân tố, đáp án vô cùng sống động. Triệu Đô An mặc nhìn về phía Ngọc Tụ, hỏi, tất cả đại cương hung hiểm nhất chỗ là nơi nào? Ngọc Tụ run lên, hồi đáp, hai cái địa phương, một cái là lao nhân tộc cúng tế thần linh thần đan chỗ, một cái là đại trại cũng là cùng loại hoàng cung chỗ, lịch đại tộc trưởng cư trú, có rất nhiều cao thủ bảo hộ. Trương Diễn nhất che đậy tay áo, bình chân như vại bộ dáng, đống nhiên nói, ngươi là hoài nghi, chìa khóa nút trong hai địa phương này một trong. Triệu Đô An gật đầu, đột nhiên cười tủm tỉm nói, thiên sư không phải am hiểu thôi diễn, có thể hay không tính ra đến? Trương Diễn nhất liếc mắt nhìn hắn, im lặng nói, nếu có thể tính được ra, lão hủ sẽ muốn ngươi dẫn đường. Rắc rưởi lão Trương, cần ngươi làm gì? Triệu Đô An nuốt ve cái cằm, đống nhiên nói, lão nhân tộc đại trại là vẫn luôn không đổi sao? Có phải đổi qua chỗ? Ngọc Tụ cực kỳ thông minh, lập tức đã hiểu hắn ý tứ, hai mắt tỏa sáng, lão nhân tộc truyền thống bên trong, đại trại quả thực Nazi qua, mà thần đàn chỗ thì chưa bao giờ sửa đổi. Triệu Đô An cười nói, kia tám thành, mục tiêu của chúng ta ngay tại thần đàn phụ cận. Nói đến, chỗ kia ở đâu, có gì hung hiểm? Ta nhớ được Ngọc Tụ ngươi lần trước nói với ta, ngươi từng chui vào thần đàn qua. Ngọc Tụ trên mặt hiếm thấy hiện ra nghĩ mà sợ chi sắc, ta đích xác từng chui vào qua, nhưng đó là cho mượn lão nhân tộc cúng tế khánh điện cơ hội, ta lẫn vào cúng tế trong đội ngũ, mới bị bước vào. Thì bởi vì là theo chân khánh điện đội ngũ, cho nên không hề có trực diện trong đó hung hiểm, tính là may mắn đi. Về phần địa điểm, tên là Tịch Viên chính là tọa lạc ở một cái sơn cốc bên trong. Tịch Viên là lão nhân tộc hạch tâm nhất cúng tế địa, lâu dài phong tỏa, cấm chỉ lão người ra vào, tuyệt đại đa số lão người trong đời chỉ ở mấy năm một lần tế điện mới có cơ hội bước vào Tịch Viên. Về phần vị trí, ngược lại là khoảng cách nơi đây cũng không xa. Hắn ngồi xuống, dùng nhánh cây trên mặt đất đơn giản đủ rồi một tấm bản đồ, tại mọi người đi về phía nam phương hướng bên trên vẽ một vòng tròn. Miệng nói, bất quá có một chút hung hiểm là xác định, chính là đại tịch bắt thần ngủ say ở đây. Trong truyền thuyết, bất luận cái gì kẻ xông vào cũng sắp bị thần linh chú sát chết đi. Triệu Đô An cùng Kim Giản liếc nhau, nhìn nhau sững sờ. Một tòa do thần linh thủ vệ Tịch Viên, này còn thế nào chơi? Một giây sau, Triệu Đô An, Ngọc Tụ, Kim Giản ba người đồng thời ngẩng đầu lên, trông mong chằm chằm vào Lao Thiên Sư, phản phất đang nhìn xem toàn thôn hy vọng. Trương Diễn nhất bị nhìn xem run rẩy, khe khẽ thở dài, lắc đầu nói, vi sư trạng thái toàn thịnh, hoặc còn có thể mạnh mẽ xông tới Tịch Viên, dù là không thấp thần linh chân thân, thì có tự vệ tiền vốn. Nhưng hôm nay bị nạo mấy tầng pháp lực, như tại Tịch Viên này thần linh ngủ say địa, chỉ sợ cũng khó có thể thoát thân. Ngay tại ba người đều mặt lộ thất vọng lúc, lại nghe lão tiên sư lời nói xoay chuyển, chẳng qua nếu là đem kia ngày mồng 8 tháng trạm thần dẫn xuất Tịch Viên rời khỏi hắn tế đàn chỗ, vi sư cũng có thể cẩn thận đỏ sức một hồi. Dẫn xuất Tịch Viên, Triệu Đô An sững sờ, thất vọng sắc mặt đống nhiên vân khai tuyết tế. Là ai nói thần linh không thể bị dẫn đi? Tại hắn đã hiểu bên trong thì có lực lượng thì có biên giới, thì cùng loại nữ đế theo hoàng vị thu hoạch đế vương long khí gia trì thì tồn tại biên giới, tại hoàng cung mạnh nhất, càng xa ly hoàng cung thì càng yếu. Lúc trước nữ đế nếu không phải đi Lạc Sơn phong thiện, rời đi kinh thành, võ tiên khôi cũng vô pháp đắc thủ, kém cỏi nhất cũng là chia 5 năm. Tây vực Thích Ca Mâu Ni cũng là tương tự logic, cho nên không thể rời khỏi Tây vực bao gồm Trương Diễn nhất, rời khỏi thiên đạo mạnh nhất vũ quốc, không phải cũng bị nào sao. Do đó, ngày mồng 8 tháng chạp thần rời khỏi Tịch Viên về sau, thì cùng loại nữ đế theo hoàng cung đi kinh thành vùng ngoại ô. Ngã xuống biên độ có thể không lớn, nhưng cao thủ so chiêu, từng chút một chiến lệnh, cũng ảnh hưởng thắng bại. Vậy như thế nào dẫn xuất ngày mồng 8 tháng chạp thần? Triệu Đô An nhíu mày, chợt hắn đột nhiên tỉnh ngộ, lão Trương, thiên sư, ngươi là dự định. Trương Diễn nhất nụ cười khuyết tán, không sai, chỉ cần lão hủ làm ra một ít tiếng động đến, chủ động bị ngài phát giác, liền có thể đem nó dẫn xuất. Chẳng qua, không cách nào dẫn xuất rất xa chính là. Triệu Đô An nói, do đó, thừa dịp thiên sư dẫn đi ngày mồng 8 tháng chạp thần, ta có thể thừa cơ chui vào tịch biên, tìm kiếm chìa khóa. Trương Diễn nhất gật đầu, mỉm cười nói, Ngọc Tụ từng từng tiến vào tịch biên, có thể làm ngươi dẫn đường. Kim Giản Nhi có thể làm các ngươi che đậy hành tung, nếu như có gì ngoài ý muốn, còn có thể mượn nàng truyền tống chi thuật thoát khỏi. Hào gia hỏa. Triệu Đô An ánh mắt cổ quái, trong lòng tự nhủ lao Trương ngươi an bài mình bạch bạch, chẳng lẽ lại sớm đoán được bây giờ. Ngọc Tụ cùng Kim Giản cũng có chút kinh hỉ. Chỉ cần thần linh không tại, kia bằng ba người tu vi, bây giờ lão nhân tộc hậu phương lại nhất là trống rỗng, có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Trương Diễn nhất thấy thế, lại cho ba người dội cho chậu nước lạnh, chẳng qua đại tịch bát thần cùng ngu quốc trong, những kia bị chính thần áp chế, chen ép tà thần khác nhau. Ở chỗ này, ngày mùng 8 tháng chạp thần sẽ cùng tại ngu quốc chính thần, lực lượng không thể so sánh nổi. Vị sư năng lực chu toàn không gian thì có hạn, lưu cho thời gian của các ngươi không biết rất nhiều, các ngươi nhất định phải nhanh, mà một khi xảy ra bất trắc, tà thần trở về, các ngươi lại không thể tới thời chỗ tới, chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đổi mới chậm chút, nhưng mà đã lâu 5000 chữ. Chương 641, một quyển vượt qua 6 thời gian trăm năm nhật ký, 5 năm cả, 1, chương 641, một quyển vượt qua 6 thời gian trăm năm nhật ký, 5 năm cả, 1, lo lắng tính mạng. Triệu Đô An trên mặt hiện ra một chút nghiêm trọng, quay đầu nhìn thấy Ngọc Tụ cùng Kim Giản đồng dạng nghiêm túc, hắn cười nói, yên tâm, cùng lắm thì cùng kia tà thần liều mạng. Lời này nghe vào như là trò đùa, nhưng hai nữ lại nghe đã hiểu hắn nghiêm túc. Giả sử chân cảnh ngộ tuyệt cảnh, Triệu Đô An chỉ sợ lại muốn lần vận dụng long phách. Chỉ là, khoảng cách xử lý Tĩnh Vương mới bao lâu? Lần nữa khu động, chỉ sợ đại giới sẽ không nhỏ. Mà Triệu Đô An trên người, không còn có thay thế làm hại sinh tử thôi. Trương Diễn nhất thấy thế, mỉm cười nói những này là nhường trong lòng các ngươi nắm chắc, vi sư còn không đến mức như vậy mệt mỏi, như chân đến nguy cơ sinh tử, vi sư cũng sẽ đem các ngươi vớt ra đây. Nhưng tử thần linh trong tay vớt người, thật sự như vậy thoải mái sao? Bốn người quyết định kế sách, lúc này lại thương nghị hạ chi tiết, sau đó liền quyết định không còn kéo dài, lập tức hành động. Ta đến dẫn đường. Ngọc Tụ mở miệng, đảm nhiệm dẫn đường. Kim Giản thì nắm trong tay pháp trượng, khuôn mặt nhỏ kéo căng thật chặt, vậy thì bắt đầu. Một vòng ánh trăng từ pháp trượng đỉnh quyết tán, nhanh chóng bao phủ ba người, Triệu Đô An ba cái thân ảnh nhanh chóng biến mất. Mà trong mắt Trương Diễn Nhất, ba người thì nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy. Trương Diễn Nhất dừng lại tại chỗ bất động, lặng lặng đợi một hồi lâu. Đột nhiên một chân nhẹ nhàng dẫm địa, cả người thẳng chui lên thiên không, đợi quanh chân tại trên rừng rậm, Lao Thiên Sư ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía xa xa, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một tiếng sấm rền. Giờ khắc này, chu tạo xung quanh hơn 10 dặm, vô số sinh linh đều nghe được này thanh thấp quát, kinh ngạc sôi nổi ngẩng đầu, theo tiếng kêu nhìn lại. Tiếp theo, Lão Thiên Sư quanh người một cỗ cường hãn uy áp như báo táp quét sạch bốn phương tám hướng, nguyên bản trong sáng đại cương vùng trời, mây đen hội tụ. Đại trại bên trong, tràn ngập thư hương khí tức gian phòng bên trong. Tống Từ quanh chân ngồi trong phòng, lần lượt đem trong tay mấy viên tiền cổ bức trên mặt đất, dường như tại xem bói. Hắn tóc hai bù xù, trên người áo bào màu tím rũ, trần trụi hai chân che đậy tại bào dưới. Trong mắt tràn đầy sầu lo. Thân làm tộc trưởng, lần này hắn muốn nên theo quân xuất chinh, nhưng ở nhổ trại trước, hắn mượn nhờ thần đàn tiến hành một lần tình báo thu hoạch, nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn là, lần này thần linh lực lượng lại tựa như bị nào đó quấy nhiễu, cấp ra khó mà giải độc đoán. Bởi vậy, Tống Thực lựa chọn lưu trong đại trại, để phòng có thể xuất hiện biến cố. Đột nhiên, Tống Thực bỗng nhiên ngẩng đầu, bên hai là trầm thấp quát âm thanh, hắn bỗng nhiên đứng dậy, như báo đập ra môn đi. Đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy tất cả đại trại bên trong từng người lưu thủ lão người đi ra, mà ở xa xa, trong rừng rậm mây đen hội tụ, một câu ngang ngược khí tức tràn ngập. Long 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 không đợi hắn phản ứng, Tống Thực kinh ngạc phát hiện, Tịch Viên Vương hướng lại truyền đến chấn động, đó là ngủ say Tịch Bắt Thần bị kinh động, làm ra phản ứng. Không tốt. Tống Thực sắc mặt biến đổi lớn, mắt nhìn chạy tới Bạch Địch, nói thật nhanh, hạ lệnh đại trại giới nghiêm, không có mệnh lệnh không được ra ngoài, thổi lên cái lệnh, triệu tập man cốt và dũng sĩ bảo vệ đại trại. Tên là Bạch Địch thiếu nữ sửng sốt một chút, đội vàng gật đầu, sau đó liền thấy Văn Văn Nhược Nhược tộc trưởng đột nhiên cuốn lên một cỗ phong, chọc chơi thẳng đến Tịch Viên mà đi. Tịch Viên cũng không xa, Tống Thực bọc lấy màu tím nhạt sương mù, ở băng hạ xuống tại Tịch Viên lúc, liền thấy một vòng tinh hồng sắc huyết sắc lưu tinh, đột ngột từ mặt đất mọc lên, vượt ngang trời cao, thẳng đến xảy ra dị động nơi mà đi. Thần linh đánh thức, không bị khống chế tiến về đối địch. Tống Thực ngạc nhiên, đến tuột cùng là như thế nào cường giả mới có thể làm Tịch Bắt Thần chủ động công tới? Vì kia không biết cường giả tồn tại, đã uy hiếp đại cương sao? Tộc trưởng, thần linh rời đi. Đột nhiên, Tịch Viên chỗ sâu, một mảnh rừng rậm bên trong, một người mặc tịch đại, vũ thải ban lan trường bào, có được sóng vai tóc đen da đen thiếu nữ đi ra. Nàng tuổi tác nhìn qua ước chừng 18 tuổi, tuy là lão người, lại dáng người đặc biệt tinh xảo cùng ngu quốc người tương tự, một đôi mắt đen bóng dò người, trên mặt lại không chút biểu tình, lộ ra một cỗ huyền diệu ý vị, giống như cổ đại bộ lạc bên trong phụng dưỡng thần linh vũ nữ. Ta biết, ngươi lập tức mở ra Tịch Viên trận pháp, để phòng có địch nhân chui vào, ta đi ứng đối. Tống Thực trầm giọng nói. Vũ nữ khí chất nữ tế tự khẽ không người, được. Lại ngẩng đầu, đưa mắt nhìn Tống Thực khống chế tử vụ, truy đuổi Tịch Bắt Thần mà đi. Nữ tế tự giơ tay lên, trên không trung vung ấy, nói lẩm bẩm. Nàng thanh âm không lớn, nhưng rất nhanh tất cả Tịch Viên cũng phát ra giọng ca. Tịch Viên trong tia sáng nhanh chóng ảm đạm, theo ban ngày đi vào đêm tối, một cô âm phong bao phủ toàn bộ khu vực. Ngay tại tất cả rừng rậm đều đem ánh mắt hội tụ hướng dị tượng trung ương lúc, không người chú ý tới, trong rừng rậm ba cái ẩn thân chui vào người chính mau lẹ chạy vội. Triệu Đô An ngẩng đầu, trông thấy trên đỉnh đầu một vòng tinh hồng lưu tinh bay qua, sau đó là màu tím sương mù. Trên đất ba người khí cũng không dám thở, lén lút địa không nhúc nhích, đem tự thân tồn tại cảm xuống đến thấp nhất. Thần linh bị dẫn đi rồi. Triệu Đô An trầm giọng nói, từ giờ trở đi, chúng ta nhất định phải giành giật từng giây, vẫn còn rất xa. Ngay tại đằng trước, Ngọc Tụ trắng non trên mặt cũng là thấm ra một chút mồ hôi, một bên Ngự Phong đi nhanh, trong tay còn nâng cái la bàn. Khoảng khắc, ba người đi theo la bàn chỉ dẫn, chui vào một cái sơn cốc, trước mặt đống nhiên đen xuống, kinh hai ba người ngừng chân. Triệu Đô An ngạc nhiên nhìn về phía bầu trời, sao trời đã tối rồi? Nồng đậm bóng đêm bên trong, tất cả rừng rậm cũng hãm tại trong hắc ám, chỉ có đỉnh đầu tầng mây bên trong thưa thất tinh thần miễn cưỡng chiếu sáng bốn phía cảnh sắc. Mà ở ba người phía trước, rõ ràng là cao cao hàng rào tường. Đúng vậy, kia do cây mây bao trùm, do từng cây gỗ hợp thành hàng rào tường đầy đủ cao 3 mét, vắt ngang trong sân gốc, như là một mặt tường thành. Dưới ánh sao, lộ ra khí tức ma quái. Hẳn là pháp trận phòng ngự, Ngọc Tụ phân tích nói, ta lúc đầu vì chui vào nơi này, đã làm nhiều lần bài tập, tịch viên chính là lão nhân tộc cấm địa, thân mình liền bố trí cách trở ngoại địch xâm lấn pháp trận. Rốt cuộc ta thần tuyệt đại đa số lúc ngủ say tại tịch viên chỗ sâu nhất, như ngoại lai chui vào người chỉ chui vào tịch viên bên ngoài, không tới hạch tâm, cũng sẽ không kinh động đại địch bát, do đó, này pháp trận chính là ngăn trở chui vào người. Triệu Đô An thì không ngoài ý muốn, cao mày nói, này pháp trận có nguy hiểm gì? Không biết. Ngọc Tụ vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn, tiếp theo, tại Triệu Mỗ người trong ánh mắt đờ đẫn đương nhiên nói, ta lúc đầu là thừa dịp cúng tế lễ lớn lẫn tiến vào, lại không có mạnh mẽ xông tới qua, sao lại hiểu rõ? Triệu Đô An thở dài một tiếng, đi đến cao ngất hàng rào tường trước, vuốt ve cái cằm, vậy cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Đi vào trước lại nói, hai nữ liên nhau, tốt. Ba người nhún người nhảy lên, gần như đồng thời lướt qua hàng rào tường, rơi trong tịch viên. Đạo này từ ngoài không hề gặp nguy hiểm sao? Triệu Đô An trong lòng buông lỏng. Bên trong vườn thực vật tung tùm, đại lộ cùng đường mòn rắc rối phức tạp, tinh không rất là yếu ớt, như đều là tịch viên bịt kín một lớp vải đen. Mấy người phía trước chính là một cái phủ lên tảng đá đường mòn, quanh co khúc khuỷu, kéo dài hướng tịch viên chỗ sâu. Bọn hắn cũng không biết chính mình tại vườn cái nào phương hướng, đành phải đạp vào đường mòn, không ngừng hoán đổi con đường, hướng phía chỗ sâu nhất hành động. Sàn sạt trong gió đêm, Triệu Đô An chú ý tới, tòa này lâm viên rõ ràng có thiết kế dấu vết, con đường hai bên phân bố rất nhiều cùng tường ngoài tương tự hàng rào tường. Bên ngoài còn không nhiều, nhưng càng đi vào trong, gặp phải càng nhiều. Dường như không hề có nguy hiểm như vậy. Kim Giản khẩn trương nắm chặt pháp trượng, đi rồi một hồi, lại không cảnh ngộ bất kỳ nguy hiểm nào, tất cả vườn yên tĩnh dọa người, không có côn trùng kêu vang, chỉ có ba người tiếng bước chân cùng tiếng hít thở. Không đúng. Làm ba người lại một lần nữa ngoặt lên một cái đường một lúc, Triệu Đô An đột nhiên ngăn lại bước chân, chằm chằm vào phía trước trên mặt đất xốc xếp dấu chân, sắc mặt khó coi, chúng ta vòng trở về. Nơi này chúng ta đi qua. Cái gì? Hai nữ nhất kinh, cẩn thận phân biệt, nơi này quả nhiên đi qua. Ngọc Tụ lấy ra la bàn, chỉ thấy kim đồng hồ điên cuồng chương 641, một quyển vượt qua 6 thời gian trăm năm nhật ký, 5 năm ca, 2, chương 641, một quyển vượt qua 6 thời gian trăm năm nhật ký, 5 năm ca, 2, xoay tròn, nàng im ắng thổ tức, la bàn mất linh, xem ra, chúng ta lạc đường. Thế gian tu sĩ sao lại lạc đường? Do đó, chân tướng là ba người bất chi bất giác, bị ngoại vây pháp trận che mắt hành tung, cho rằng tại tới trước, kỳ thực tại vòng quanh. Không chỉ là lạc đường, những thứ này hàng rào tường cũng không đúng kỉnh. Triệu Đô An ngồi xổm trên mặt đất, lấy tay đào lên một viên bị ma sát qua bùn đất, ánh mắt nghiêm trọng, ta hoài nghi, những thứ này hàng rào tường có thể di động, dùng cái này không ngừng sửa đổi chúng ta đường dưới chân. Ngọc Tụ gật đầu, tán thành cái này phán đoán, nói ra, có thể cưỡng ép vượt qua hàng rào tường. Nàng thả người bật lên, có thể cách mặt đất hơn một trượng, liền bị một cỗ nhu hòa lực lượng gắng gượng ép hồi mặt đất. Nơi này cấm chỉ chúng ta lên không. Ngọc Tụ sắc mặt biến hóa, chợt lại chập ngón tay như kiếm, hướng trước mắt một viên hàng rào tường đâm tới. Siêu. Thanh ngọc phi kiếm ngập vào hàng rào tường, sau đó lệnh ba người kinh hãi một màn đã xảy ra, vốn nên bay về phía trước phi kiếm, nhưng từ mấy người sau lưng hàng rào tường chui ra. Phiền toái. Ngọc Tụ sắc mặt triệt để khó nhìn lên, chúng ta bị nhốt rồi, chỉ sợ lúc này muốn ra ngoài đều không được, trừ phi nhường Kim Giản dùng truyền tống thử một chút. Triệu Đô An lại lắc đầu bác bỏ, nơi này tuyệt đối giấu giếm sát cơ, truyền tống nhưng không cách nào bảo đảm xuất hiện ở đâu. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không có thời gian có thể lãng phí. Ngọc Tụ tố bạch trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. Các ngươi hơi chờ ta một chút. Triệu Đô An suy tư dưới, đột nhiên hai mắt nhắm lại, trong lòng yên lặng kêu gọi Bùi Niệm Nô. Chợt, tại hai nữ ánh mắt kinh ngạc bên trong, từng cây màu đỏ sợi tơ bỗng dưng từ Triệu Đô An thể nội dọc theo người ra ngoài. U tĩnh trong bóng đêm, một bộ cổ đại đỏ chót áo cưới phát họa ra hiện, sau đó là mang ám mặt nạ bằng kim, cầm trong tay đòn cân cổ đại nữ tử. Đây là Bùi Tiền Bối. Triệu Đô An chủ động giới thiệu. Nàng chính là Bùi Niệm Nô. Ngọc Tụ cùng Kim Giản liếc nhau, nàng nhóm đi theo Triệu Đô An bên cạnh ngồi lâu, hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ, Triệu Đô An năng lực quan tưởng ra một cái cổ đại tu sĩ. Ân. Mặc dù khó có thể lý giải được, nhưng hai nữ phát đạt thần kinh, làm các nàng nhanh chóng tiếp nhận rồi nữ thuật sĩ tồn tại. Sự việc là như thế này. Triệu Đô An thì nhanh chóng đem tình huống giải thích dưới, chân thành nói, Tiền Bối đúng tịch viên nhưng có hiểu rõ, nhưng có biết làm sao xâm nhập. Hắn gửi hy vọng ở nữ thuật sĩ có thể đưa ra chỉ dẫn. Bùi Niệm Nô ánh mắt yếu ớt, liếc nhìn U Tĩnh Lâm Viên, ánh mắt lộ ra vẻ tưởng nhớ, đại tịch bát sâu ngủ chỗ. Bản tọa làm năm, quả thực từng tiến vào. Thật sự có thể. Trong mắt ba người đều lộ ra kinh hỉ. Chẳng qua thoáng qua, Bùi Niệm Nô câu nói tiếp theo, lại đem bọn hắn đánh vào đáy cốc, bất quá mấy trăm năm quá khứ, thế sự xoay vần, nơi này sớm cùng làm năm khác nhau, sao lại đã mấy trăm năm không đổi pháp trận? Ngươi mua cái phòng ốc, sẽ mấy chục năm không đổi khóa sao? Không sợ bị người phá giải về sau, tùy tiện ra vào. Triệu Đô An há to miệng, không phản bác được. Do đó, ngươi nắm giữ phương pháp đi vào đã quá hạn. cần ngươi làm gì? Triệu Đô An thất vọng đến cực điểm. Ngay tại mấy người mắt lớn trừng mắt nhỏ thời khắc, đi theo bên cạnh không thế nào lên tiếng Kim Giản đột nhiên nói ra, tinh thần.
Cái gì?
Ba tấm mặt đồng thời nhìn về phía thiếu nữ thần quan. Đã thấy Kim Giản giơ lên khuôn mặt nhỏ, lặng lặng nhìn qua đỉnh đầu bầu trời đêm, thủy tinh mại phiến kính mắt phản xạ nhàn nhạt tinh quang. Nàng lẩm bẩm nói, tinh thần có thể chỉ đường. Triệu Đô An sững sờ, tiếp theo con mắt đống nhiên sáng lên. Là, nơi này có thể sửa đổi hình dạng mặt đất, trở ngại bọn hắn tiến lên, nhưng lại không cách nào sửa đổi vô tận thâm không bên trong tinh tượng. Mà trước mắt đêm tối, cũng sẽ không là chân chính đêm tối, càng đều có thể hơn có thể là nuốt lấy ánh sáng. Mà tinh thần bất kể ngày sáng đêm tối, cũng treo móc ở không trung, đương dương quang biến mất, liền hiện lộ ra. Ngọc Tụ thì kích động lên, nói thật nhanh, vậy ngươi nhanh thử một chút.
Ân.
Kim Giản dùng sức chút đầu, sau đó đi tại đội ngũ phía trước, cũng không nhìn đường, thì ngước cổ, không chớp mắt chằm chằm vào tinh không nhìn xem. Mà nàng đi nhịp chân thì cực quỷ dị, một hồi đi tới, một hồi tại chỗ lui lại, một hồi hướng phía không có đường chỗ vượt qua đi, gắng gượng chui vào hàng rào tường. Mà lệnh Triệu Đô An ngạc nhiên là, làm mấy người nhắm mắt theo đuôi, đi theo sau Kim Giản, như thế đi rồi sau khi, cảnh sát chung quanh không còn có quá nặng vụ. Mà một lát sau, mấy người phía trước đột nhiên xuất hiện một cái thẳng tắp, rộng lớn đại lộ, đường hai bên là cao cao hàng rào tường, tựa như không có cuối cùng. Đây là thần đạo. Cũng thế lễ lớn lúc, thông hướng thần thám đại lộ. Ngọc Tụ khó nén vui mừng. Triệu Đô An lông mày giãn ra, xác nhận nói, nói cách khác, chúng ta đi ra đến rồi. Ngọc Tụ xuất ra la bàn, lần này kim đồng hồ không còn lắc, nàng đo lường tính toán phía dưới vị, dùng sức chút đầu, chúng ta đã qua bên ngoài, tiến nhập tịch biên trung bộ. Kim Giản thì lau mồ hôi chán, lộ ra nụ cười. Ngay cả tung bay ở phía sau, nhìn chung quanh, một bộ đi dạo tư thái Bùi Niệm Nô nhìn về phía Kim Giản ánh mắt, cũng lộ ra mấy phần tán thưởng. Kim Giản lần này lập công lớn. Triệu Đô An cười lấy vô vô thiếu nữ bà bay. Kim Giản đẩy kính mắt, chân thành nói, thêm tiền.
Được, đều tùy ngươi.
Lao cổ bản Bùi Niệm Nô trong mắt thưởng thức giảm đi, lắc đầu dạy dỗ, đường đường tu sĩ, há có thể chấp mê tại vàng bạc chi vật. Hôm nay tu sĩ, kém xa làm năm. Kim Giản quay đầu, chằm chằm vào nàng, bĩu môi, ngươi lợi hại như thế sao không cách nào chỉ đường, còn không phải dựa vào ta. Bùi Niệm Nô ánh mắt trở nên nguy hiểm, quanh mình vô số dây đỏ phất phới, một luồng hơi lạnh nhảy lên thăng. Ngọc Tụ hít sâu một hơi. Triệu Đô An tê cả da đầu, thầm nghĩ tiểu tổ tông ngươi gây ai không tốt, gây lão tổ tông. Khu cụ, chúng ta thời gian không nhiều. Tiếp đó, một đi thẳng về phía trước là được rồi a. Hắn nói sang chuyện khác. Bùi Niệm Nô hừ một tiếng, không có cùng hậu bối tiểu nha đầu so đo. Ngọc Tụ gật đầu, quanh người phi kiếm quay qua nhìn, đúng vậy, chẳng qua cũng muốn tiểu.
Tâm.
Nữ đạo sĩ hốc mắt một chút phóng đại, giờ khắc này, mấy người hai bên hàng rào trong tường, dây leo vang xào xạc. Hàng rào tường giống như ba động sóng biển, cuồn cuộn lên, sau đó, cái này đến cái khác đen nhánh hình người ảnh tử bị theo dây leo bên trong nôn ra đây. Trong bóng tối, thấy không rõ cụ thể, chỉ là thời gian nháy mắt, phía trước dài dằng dặc trên hành lang, liền nhiều hơn trên trăm cố hình người bóng đen. Lít nha lít nhít, vế tắc con đường phía trước. Sau đó, những bóng đen kia bên trong con mắt vị trí, đột nhiên sáng lên hai cô ánh sáng màu đỏ, liền phảng phất một đám biên bức đồng thời mở mắt.
Cái quái gì thế?
Cẩn thận,
lùi lại.
Ba người kinh hãi, vô thức đề phòng. Ngọc Tụ giống như nhớ tới cái gì, bật thốt lên, thần buộc.
Cái gì thần buộc?
Triệu Đô An khẽ giật mình, trong tay chấn đao đã đưa ngang trước người. Ngọc Tụ hai tay bấm niệm pháp quyết, điều khiển phi kiếm hộ thể, nói thật nhanh, ta cũng chỉ là nghe nói, lao nhân tộc bên trong có hai người có thể cùng thần linh câu thông. Một cái là mỗi một thời đại tộc trưởng, một cái khác chính là cả đời tại tịch viên chỗ sâu, phụ dưỡng thần linh đại tế tự, mà đại tế ti thủ hạ còn trưởng quản lấy một đám thần buộc, bảo vệ nhìn thần linh ngủ say nơi. Triệu Đô An cảnh giác lui lại, lớn tiếng nói, ngươi sao không nói sớm? Cho nên những vật này chính là thần buộc, lẽ nào là lao nhân tộc dũng sĩ? Ngươi thì không hỏi A Ngọc Tụ lý trực khí chẳng nói, những vật này rõ ràng không như người sống được rồi. Với lại dáng người cũng không giống lão nhân tộc cao lớn như vậy. Lúc này, trên trăm tên thần buộc đột nhiên đồng thời làm ra bạt kiếm động tác, tiếp theo, thần đạo trên vang lên một hồi chỉnh tề rút kiếm âm thanh, cùng với khôi giáp chấn động âm thanh, chỉnh tề bước chân giống đạp thanh. Kim Giản cắn răng một cái, đột nhiên vung vẩy pháp trượng, một viên màu trắng chùm sáng từ từ bay lên, chiếu sáng phía trước. Sau đó, bốn người cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy những thứ này thần buộc, rõ ràng là khoác lên khôi giáp nhân tộc binh sĩ. Kia khôi giáp tuy cũ kỹ, tiểu dáng cùng tinh xảo trình độ nhưng tuyệt không phải lão nhân tộc có thể đánh tạo. Khải quốc chiến giáp. Đột nhiên, Bùi Niệm Nô mở miệng nói, những này là Khải quốc cấm quân giáp trụ, bọn hắn là chết đi Khải quốc ngự lâm quân.
Khải quốc.
600 năm trước, cái đó đại nhất thống vương chi đều bị ngu quốc lật đổ cái đó.
Khải quốc ngự lâm quân.
Làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Trở thành bộ này quỷ dị dáng vẻ. Triệu Đô An ngây ngẩn cả người, nhưng mà những thứ này 600 năm trước, sớm đã chết đi cổ đại ngự lâm quân nhưng không có cho hắn thời gian phản ứng, đã là chen chúc mà đến. Trước giải quyết hết những thứ này thần buộc. Triệu Đô An hét lớn một tiếng, nắm chấn đao đụng vào đám người, Ngọc Tụ phi kiếm cùng Kim Giản bắn trụ tinh quang mũi tên cũng phải thành kích phát. Đinh đinh đang đang. Những thứ này cổ đại ngự lâm quân chiến lực nghiêm chỉnh không bằng khi còn sống, nhưng từng cái lại hung hãn không sợ chết, dù là đem đầu chém nước, cơ thể vẫn có thể chiến đấu. Bất đắc dĩ, ba người hao phí khí lực, chỉ có thể đem nó tách rời, thần buộc mới không động đậy. Cũng may, vì ba người thế gian cảnh chiến lực liên thủ phía dưới, mặc dù phế đi một phen tay chân, lại rốt cục vẫn là đem bọn này thần buộc toàn bộ hủy diệt.
Hưng hục,
hưng hục. Một lát sau, Triệu Đô An trụ đao thở dốc, cái chán có hơi thấy mồ hôi, gắt một cái,
những thứ này quái đồ vật đều thành cương thi đi. Trên mặt đất bị tách rời thần bộ khôi giáp bên trong, rõ ràng là gỗ giống nhau cháy đen khô quắt thân thể, như phơi khô không biết bao nhiêu năm thì khô. Nhìn qua đầy đất thi viên mấy người cũng cảm thấy trong lòng mao mao, mà càng lớn hoài nghi nổi lên trong lòng. Nhìn ta tìm được rồi cái gì? Đột nhiên, Kim Giản kinh ngạc xoay người, từ dưới đất một bộ rách dưới khôi giáp cách tầng bên trong, lấy ra một quyển ố vàng sách vở. Triệu Đô An cùng Ngọc Tụ thì tụ quá khứ, mượn nhờ Kim Giản pháp trượng đỉnh chỉ xem đi. Này sách vở trang bìa không có chữ viết, dùng đóng chỉ đặt trước nhìn, thời gian qua đi 600 năm, mặc dù cành lá ố vàng, lại không phải đụng một cái thì nát, mà là bảo tồn dị thường hoàn hảo. Hẳn là cùng những thi thể này bình thường, tại đặc thù môi trường hạ phong tồn lấy, cho nên không có hư thối. Triệu Đô An hiếu kỳ tiếp nhận thư, lật ra tờ thứ nhất, sau đó vẻ mặt sững sờ nhìn xa lạ chữ viết, đây là chữ gì? Sao đọc? Ngọc Tụ cùng Kim Giản thì hai mặt sững sờ, học giác rưỡi không thể nghi ngờ. Đột nhiên, tung bay ở ba người sau lưng Bùi Niệm Nô yếu ớt thở dài, đây là cổ đỉnh văn, sớm đã vứt bỏ, năm đó ở Khải Quốc dân gian thì không bị sử dụng, chỉ ở cúng tế lễ lớn bên trong sẽ dùng, bị một phần nhỏ quý tộc nắm giữ. Khải Quốc Ngự Lâm Quân cũng không phải muốn hết học tập, người này xác nhận Ngự Lâm Quân giáp sĩ bên trong nào đó con em quý tộc, mới biết thuần thục nắm giữ môn này chữ viết. Triệu Đô An giật mình, tiếp theo kỳ cảnh nói, tiền bối có thể biết nhau, có thể hay không giải độc? Tự nhiên biết nhau, nữ thuật sĩ lần này cuối cùng phát huy tác dụng, ánh mắt nhìn về phía trang sách, cau mày nói, đây không phải thư, mà là một quyển nhật ký. Tiếp theo, nàng thi thầm, thiên thú 31 năm, tháng 10 năm. Triều đình toàn diện tan tác, vĩ đại hoàng đế bệ hạ hạ lệnh đốt cháy cả tòa hoàng cung, mà chúng ta thì trước đó tiếp nhận một kiện trách nhiệm, chúng ta sẽ tại đại khải quân đội hiểm hộ dưới, bí mật đem cung trong tích lũy mấy trăm năm bảo vật, đưa ra vương đô, vận chuyển về biên thủy, dùng cái này là phục quốc hy vọng.